Cái này cực hàn băng ảnh tổng cộng có tầng 3, đáng tiếc ta lấy được chỉ là không lành lặn bí pháp, chỉ có tầng thứ nhất. Cực hàn băng ảnh. Lăng Vân ngược lại là chưa từng nghe qua bí pháp này. Nhưng cái này vậy chẳng có gì lạ, dù là hắn là kiếp trước là thần, cũng không khả năng nắm giữ tất cả võ đạo bí pháp. Mà từ Tô Vãn Ngư trong miêu tả, có thể thấy được môn bí pháp này mạnh mẽ. Sư đệ, ta đã đem môn bí pháp này khắc ghi ở trong ngọc giản. Tô Vãn Ngư lấy ra một quả phổ thông ngọc giản, đưa cho Lăng Vân. Như vậy bí pháp, đổi thành những người khác đạt được, định sẽ không so cẩn thận giấu, không tiết lộ cho người bất kỳ biết được. Nhưng Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân, có thể nói là tín nhiệm đến không giữ lại chút nào. Khi lấy được môn bí pháp này thời điểm, nàng liền không chần chờ chút nào, đem khắc ghi xuống tới, quyết định cho Lăng Vân xem một chút. Nàng biết, Lăng Vân tuổi tác mặc dù so nàng cũng nhỏ mấy tháng, có thể ở trong võ đạo kiến thức vô cùng lớn lao. Cứ việc nàng đối với bí pháp này đã coi là rất yên tâm, nhưng để cho Lăng Vân cho nàng cầm nắm chặt, vẫn là kiện chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu chuyện. Như có thể được Lăng Vân xác nhận, nàng đối với môn bí pháp này, mới sẽ chân chính hoàn toàn yên lòng, tu hành vậy sẽ chân chính không có nỗi lo về sau. Lăng Vân nhận lấy ngọc giản này. Nhìn chốc lát, hắn thần sắc cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Hắn dự liệu không sai, thông qua ngọc giản này bên trong ghi lại nội dung, hắn buộc phát nhìn ra môn bí pháp này bất phàm. Đây là một bài thần cấp bí pháp. Xem ra sáng tạo bí pháp này tồn tại, là tên hắn cũng không biết thần minh. Sư tỷ ngươi phán đoán không sai, môn bí pháp này trước người có, quả nhiên đã chết, bên trong không tồn tại bất kỳ dấu vết. Lăng Vân liền nói ngay. Cái này một tí, hắn giống vậy hoàn toàn yên lòng. Như bí pháp này bên trong, có những cường giả khác linh hồn dấu vết, không thể nào giấu giếm được hắn. Nếu không có, liền thuyết minh đúng là không tồn tại cái gì cường giả đoạt sát chuyện. Nghe vậy, Tô Vãn Ngư trên mặt vậy lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tiếp theo, Tô Vãn Ngư không có tiếp tục đi theo Lăng Vân, nàng lựa chọn hồi đảo vô danh đảo nhỏ, tiếp tục hấp thu vậy đại năng trí nhớ mảnh vỡ. Lăng Vân liền dẫn Hạ Hằng, hướng phủ đồ đảo phương hướng bay đi. Ngay tại Lăng Vân bay đến một nửa chặng đường lúc đó, hắn linh phủ đông nhiên sóng gió nổi lên. Lăng Vân ý niệm nối liền linh phủ, phát hiện là Đông Phương Tuần cho hắn truyền tin tức. Lăng linh sư, ngươi quá uy mãnh. Đông Phương Tuần trong giọng nói, tràn đầy rung động. Xem ra tin tức truyền rất nhanh. Lăng Vân trả lời. Ở hoang cổ đại lục thời điểm, hắn cảm thấy một quả linh phủ rất đắt, hiện tại thì cảm thấy rất tiện nghi, hoàn toàn có thể làm tầm thường truyền ánh ban mai thủ đoạn. Người tiêu diệt thiên ba phủ, như vậy tin tức lớn, truyền được dĩ nhiên mau, ta có thể khẳng định, hiện tại toàn bộ vân vực, chỉ cần có điểm tin tức đường dây người, đã không có người nào không biết chuyện này. Đông Phương Tuần kích động nói. Lăng Vân là hắn đồng bạn hợp tác, đối với tin tức này, hắn dĩ nhiên kích động. Hai người cùng là nhân tể các chủ nhân, như vậy Lăng Vân càng mạnh, đối với hắn chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng chỉ càng lớn. Dẫu sao, Đông Phương Nguyên không chỉ hắn một cái con trai, huynh đệ gian cạnh tranh vô cùng là kịch liệt. Lăng Vân mạnh mẽ, tương đương với ở gián tiếp gia tăng hắn sức cạnh tranh. Chương 820, Tê Hà Thánh Địa. À, Đông Phương Ba ngươi đúng vậy thúc thúc, ta giết Đông Phương Ba, ngươi không nên cách ta xa một chút, lo lắng bị ngươi phụ thân trách cứ. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ha ha ha, Lăng Linh Sư. Ngươi đây có thể đã sai lầm rồi. Đông Phương Tuần thoải mái cười nói, Đông Phương Ba cùng ta phụ thân tuy là huynh đệ, thực thì đã sớm là thủy hỏa bất dung. Lén lút, Đông Phương Ba không biết nhiều ít thi triển thủ đoạn, định nắm trong tay Vân Tiêu Thành, hắn lấy là ta phụ thân không biết, thực thì ta phụ thân rõ ràng. Ta phụ thân sẽ không để ý đến những thứ này, cũng không phải ta phụ thân không lòng dạ và cổ tay, chỉ là bởi vì ta phụ thân đối với võ đạo cảm thấy hứng thú hơn, khinh thường tại đi chơi làm những thủ đoạn này. Phụ thân đại nhân hắn. Từ đầu đến cuối tin chắc một lực vượt 10.000 pháp, thà đi chơi làm những âm mưu quỷ kế này, còn không bằng hơn tốn thời gian tăng lên võ đạo của mình tu vi. Sự thật cũng là như vậy, ta phụ thân cơ hồ bỏ mặc Vân Tiêu Thành lớn nhỏ công việc, mặc cho Đông Phương Ba cùng với tất cả đại thánh phách lối, nhưng không có một người dám đến tùy tiện khiêu khích Thiên Nguyên Phủ. Hết thể các thứ này, hoàn không phải là bởi vì, ta phụ thân là Thái Hư Cường Giả. Lăng Vân âm thầm gật đầu. Đông Phương Nguyên người này ngược lại là thú vị. So với cái này vân vực các thế lực lớn thanh tỉnh được hơn. Lăng Vân giống như mình như vậy. Hắn vậy biết kinh doanh thế lực, nhưng chưa bao giờ sẽ lãng phí quá thời gian dài, cái khác thế lực đều là giao cho người khác đi xử lý. Ví dụ như, Bạch Lộc Tông là Trương Huyền đám người ở Quảng, nhân thể các cũng bị hắn giao cho Vu Nhạc. Hắn tinh lực chủ yếu, một mực đặt ở võ đạo. Có thể nói, hắn cùng Đông Phương Nguyên quan niệm, ở rất lớn trong trình độ, là không hẹn mà hợp. Bất quá những ý nghĩ này, Lăng Vân không có biểu lộ ra. Ngươi đến tìm ta, chỉ là vì nói những thứ này. Lăng Vân bình tĩnh nói. Hi hi, quả nhiên không gạt được Lăng Linh Sư, ta ngày hôm nay tìm Lăng Linh Sư, là có là một muốn nhờ. Đông Phương Tuần nói, ta có người bạn, muốn cử hành một chàng đàn sư hội giao lưu, vừa vặn hắn nghe được Lăng Linh sư ngài uy danh, tìm được ta, muốn thông qua ta tới mời ngài. Lấy ngươi Ngũ công tử thân phận, người bình thường có thể sẽ không bị ngươi coi ra gì, chớ nói chi là để cho ngươi chủ động hỗ trợ. Lăng Vân không khỏi cười một tiếng, xem ra cái này mời ngươi người giúp, thân phận không phải chuyện đùa à. Thân phận là có chút thân phận, nhưng ta hỗ trợ, không phải bởi vì đối phương thân phận. Đông Phương Tuần hiếm có chút xấu hổ, nói, chủ yếu là, mời ta người giúp, là phụ nữ của ta. Nghe lời này một cái, Lăng Vân nhất thời rõ ràng. Người phụ nữ kia nhất định là Đông Phương Tuần ý trung nhân. Lăng Vân lúc này vui vẻ nói, phải, kia bận bịu ta giúp ngươi. Thật không? Đông Phương Tuần đại hỉ. Đừng xem hắn là Thiên Nguyên phủ Ngũ công tử, cái thân phận này ở trước mặt người khác uy phong hiển hách. Nhưng hắn ở Lăng Vân trước mặt, một mực liền ở vào hạ phong. Ban đầu Lăng Vân còn không như thế uy danh hiển hách lúc đó, nhân thể các chính là Lăng Vân chiếm 60%, hắn chiếm 40%. Còn như hiện tại, hắn ở Lăng Vân trước mặt lại là không có ngạo nghệ vốn. Cầm vậy đan sư giao lưu hội địa phương nói cho ta đi. Lăng Vân nói. Được. Đông Phương Tuần vô cùng phân chấn, cử hành đan này sư giao lưu hội, là Tê Hà Thánh Địa. Tê Hà Thánh Địa. Vân vực hạng thứ 20 cái đó Thánh Địa. Lăng Vân chân mày cau lại. Hắn hôm nay, đối với Vân vực đã sớm không giống lúc ban đầu như vậy xa lạ. Cho nên, đối với Tê Hà Thánh Địa cái loại này, ở Vân vực xếp hạng 20 đại thánh, hắn vẫn hiểu một chút. Đúng vậy. Đông Phương Tuần nói. Ta nhìn chúng người phụ nữ, chính là Tê Hà Thánh chủ Hoa Phong Lưu con gái Hoa Giải Ngữ ở trên đan đạo vậy có chút thành tựu, là cái vô cùng là thiên sư, đến lúc đó Lăng Linh sư ngươi thấy được, có rồi danh nói, giúp ta dưới sự chỉ điểm nàng. Bây giờ Vân vực, không người không biết Lăng Vân luyện đan thành tựu phi phàm. Phải biết, Thiên Ba phủ nhưng mà có nói đan cung cung chủ bày ra Thái Hư đại trận ba phủ, kết quả cái này đại trận lại có thể bị Lăng Vân phá hỏng. Thiên Ba phủ sẽ hủy diệt, cung cùng này thoát không ra quan hệ. Cho nên, mọi người há sẽ không khiếp sợ tại Lăng Vân luyện đan thành tựu. Vân Đan cung cung chủ, đây chính là thượng vị linh sư. Rất nhiều người đều đang suy đoán, chẳng lẽ Lăng Vân luyện đan thành tựu có thể cùng Vân Đan cung cung chủ sánh vai. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân có thể phá hư Thái Hư đại trận, cho dù không phải thượng vị linh sư, vậy ít nhất là bên trong vị linh sư. Cái này giống vậy đáng mọi người truy đuổi nâng, nhất là những luyện đan sư kia, hiện tại cơ hồ đều sẽ đối Lăng Vân điên cuồng. Không thành vấn đề. Lăng Vân nói, Đông Phương Tuần cũng coi là hắn nửa người bạn, hôm nay mời hắn hỗ trợ, có ở đây không là rất tốn sức dưới tình huống, hắn tự nhiên không ngại giúp đỡ. Lăng Vân không chần chờ, lúc này liền thay đổi phương hướng, hướng Tê Hà Thánh Địa phương hướng bay đi. Nửa ngày sau đó, hắn hạ xuống Tê Hà Thánh Địa. Cái này Tê Hà Thánh Địa, không hổ là hạng thứ 20 thế lực, rõ ràng so phủ đồ Thánh Địa sầm ớt được hơn. Tê Hà Thánh Địa, ở vào Tê Hà Trung ương thành Tê Hà trên núi. Lăng Vân tiến vào Tê Hà Thành sau đó, liền chạy thẳng tới trong thành đi. Rất nhanh, Lăng Vân đi tới Tê Hà dưới núi. Đứng ở dưới chân núi, Lăng Vân không khỏi cau mày. Hôm nay cái này Tê Hà dưới chân núi, có thể nói ngựa xe như nước, sóng người chen trúc, xem ra hắn đánh giá thấp vậy đàn sư giao lưu hội sức ảnh hưởng. Huynh đệ, ngươi cũng tới là tham gia đàn sư giao lưu hội chứ? Một giọng nói, đống nhiên ở Lăng Vân bên người vang lên. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái trắng mập thanh niên. Người sau gương mặt mượt mà, đối với lông mày to như sâu lông, nhìn như khá là đáng mừng. Ở nơi này trắng mập bên người thanh niên, còn có một cái cô gái trẻ tuổi. Không sai. Lúc này Lăng Vân liền gật đầu. Như thế nói, tiểu huynh đệ ngươi cũng là luyện đan sư. Trắng mập thanh niên ánh mắt sáng lên. Cái này trắng mập thanh niên, tu vi chỉ là thiên nhân, bên cạnh cô gái trẻ tuổi lại là như vậy, hiển nhiên không phải nhân vật lớn gì. Bất quá, đối phương không có ác ý. Lăng Vân cũng sẽ không lấy tu vi lấy người, lúc này cười nói, đích sắp phải, nghe các hạ lời này, nhất định cũng là luyện đan sư. Ha ha, ta ngược lại không phải là luyện đan sư, không quá ta muội muội là. Trắng mập thanh niên tự hào nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Diệp Lâm Sinh, đây là xá muội Diệp Kiến Lộc, ta đổ không có gì đặc biệt, nhưng muội muội ta nhưng mà địa vị cao thiên sư, chân chính luyện đan thiên tài. Ca. Diệp Kiến Lộc trợn mắt nhìn hắn một mắt, có thể hay không thu hồi ngươi cái này bộ. Đi đến chỗ nào đều muốn thổi phồng ta, phải biết, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ta luyện đan thành tiểu tuy bất phàm, nhưng cõi đời này vượt qua trời ạ mới nơi nơi. Ta cái này cũng không phải là thổi phồng, chỉ là nói thật, ngươi thật sự chính là luyện đan thiên tài mà. Diệp Lâm Thâm xem thường, còn như những người khác, thiên tài đi nữa cũng cùng ta không liên quan. Thật là cầm ngươi bế tắc. Diệp Kiến Lộc nghiền đầu qua, không để ý nữa Diệp Lâm Thâm. Diệp Lâm Thâm vậy xem thường, tiếp tục nhiệt tình và Lăng Vân nói, không biết tiểu huynh đệ là cấp bậc gì luyện đan sư. Ngươi yên tâm, muội muội ta người này là đau miệng, đầu hũ tim, chỉ cần ngươi thái độ thành khẩn, nàng khẳng định sẽ chỉ điểm ngươi một hai. Lăng Vân không khỏi bật cười, đây đối với huynh muội đổ có chút ý tứ. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là Lâm Kiến Lộc, thật ra thì để cho Lăng Vân phân biệt đối xử. Tiếp theo, bởi vì Diệp Lâm Thâm nhiệt tình khéo nói, Lăng Vân đối với đây đối với huynh muội biết rõ càng nhiều. Chương 821, luyện đan thiên tài. Đây đối với huynh muội chỉ là xuất từ nhà nghèo, không có bối cảnh và tài nguyên, cái này Lâm Kiến Lộc có thể bằng vào mình trở thành địa vị cao thiên sư, cái này thiên phú luyện đan, thật là trong nháy mắt giết Vân Đan trong cung những cái kia cái gọi là thiên tài. Nhắc tới, Bạch Lộc Tông bên trong hôm nay thiên tài võ đạo không thiếu, nhưng hắn hoàn gặp phải chân chính luyện đan thiên tài, đến nay đều không người có thể đem hắn thuật luyện đan truyền thừa một hai. Thấy cái này Lâm Kiến Lộc, Lăng Vân không khỏi động chút yêu tài chi tâm. Dĩ nhiên, vậy chỉ như vậy mà thôi. Chân chính muốn không muốn thu Lâm Kiến Lộc làm đệ tử, còn muốn xem Lâm Kiến Lộc tính cách, đồng thời cũng phải xem hai người duyên phận. Trong bất chi bất giác, ba người sẽ đến Tê Hà Thánh Địa Sơn Môn. Sơn Môn này chỗ, lại có thể có rất nhiều người ở nơi này bày sạp, sạp trên bái phòng đều là thuốc viên và dược liệu. Lăng Vân không khỏi cười một tiếng, xem ra trên đời cho tới bây giờ không thiếu thiếu người thông tuệ. Những người này rõ ràng cho thấy thấy cái này luyện đan sư nhiều, cảm thấy có cơ hội làm ăn, cho nên mới ở nơi này bày sạp. Tê Hà Thánh Địa ngược lại cũng không bá đạo, cũng không có đuổi những thứ này bày sạp người. Trái phải vô sự, Lăng Vân cũng không khỏi ở nơi này sạp trên đánh giá, xem có thể hay không sửa mái nhà dột, thấy thứ tốt. Không nghĩ tới, nơi này thật đúng là không để cho hắn thất vọng. Hỏa Linh Thảo. Lăng Vân thấy một bụi dược liệu. Dược liệu này, tuy không phải cái gì thần cấp dược liệu, nhưng cũng là phá hư cấp dược liệu, có thể dùng để luyện chế thái hư cấp đan dược Hỏa Linh Đan. Bất quá có người so Lăng Vân phản ứng nhanh hơn. Người này không phải người khác, chính là Diệp Kiến Lộc. Diệp Kiến Lộc đi tới vậy sạp trên, ánh mắt phong tỏa ở Hỏa Linh Thảo trên mình. Tốt dược tính trực giác. Lăng Vân âm thầm gật đầu. Luyện đan, thật sự là rất chú trọng thiên phú một chuyện. Võ đạo không có thiên phú, dùng tài nguyên có lúc cũng có thể chất đống ra cao thủ tới. Luyện đan thì không cùng, không có thiên phú, lại hơn tài nguyên cũng là lãng phí. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân vẫn luôn không có tận lực đánh tạo cái nào luyện đan sư. Cô nương coi trọng là ngọn lửa này cỏ. Nhận ra được Lâm Kiến Lộc ánh mắt, vậy chủ sạp lập tức nhiệt tình nói, ngọn lửa này cỏ, nhưng mà bất phàm hạ phẩm linh dược, cô nương nếu như vừa ý, ta chỉ bán cô nương 3 cái linh tinh, hoặc là 300 triệu linh thạch, như thế nào? Nghe gặp lời này, Lâm Kiến Lộc tâm thần căng thẳng. Nàng không phải ra đời cái gì gia tộc lớn, tự nhiên ít một chút tài sản tích góp. Cứ việc bằng vào luyện đan thành tựu, nàng cũng không coi là nghèo, có thể để cho nàng vậy mấy trăm thậm chí mấy chục triệu linh thạch đi ra không thành vấn đề. Cái này 300 triệu linh thạch, nàng là thật không có. Hơn nữa, Lâm Kiến Lộc có loại trực giác, bụi cây này ngọn lửa cỏ tựa hồ vô cùng là bất phàm, cho nàng cảm giác, dược tính vượt xa tầm thường ngọn lửa cỏ 10 lần thậm chí càng nhiều. Nếu như có 300 triệu linh thạch, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự, đem nó mua. Bên cạnh Diệp Lâm Thâm sợ hết hồn, 300 triệu linh thạch. Ta nói lão bản, ngươi đây là đánh cướp sao? Nghe vậy, vậy chủ sạp sắc mặt nhất thời trầm xuống, thằng nhóc, cơm có thể ăn lung tung. Cái này lời cũng không thể nói bậy bạn, ta đây là thứ thiệt ngọn lửa cỏ, làm sao cũng không trị giá 300 triệu linh thạch. Các ngươi nếu như không ánh mắt, liền đi sang một bên, không muốn ở ảnh hưởng này ta làm ăn. Suy. Một đạo tiếng chê cười, đồng nhiên ở bên cạnh vang lên. Lão bản, bọn họ cũng không phải là không ánh mắt, mà là nghèo rất mồng tơi, căn bản không tiền. Theo thanh âm truyền ra, một đám người đi tới. Ở giữa một cái, là cái trang điểm lộng lẫy, vừa thấy liền biết ra cảnh bất phàm cô gái đồ đỏ. Không sai. Huynh muội bọn họ lượng, ở chúng ta Tê Hà Thánh Điệp nhưng mà rất nổi danh, bất quá là nổi danh quỷ nghèo. Cô gái đồ đỏ sau lưng không ít người cười hì hì phụ hòa nói. Vậy chủ sạp nghe vậy diễn cảm càng không dễ xem, xui, nguyên lai là hai cái quỷ nghèo, không có tiền cũng không muốn ở nơi này hỏi lung tung này kia, lãng phí ta thời gian. Tái Chân Châu. Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc đều không khỏi nắm chặt quả đấm. Nhưng Diệp Kiến Lộc rất nhanh túi lầu xuống. Dù là nàng là luyện đan thiên tài, vậy không thay đổi được gia cảnh bần hàn sự thật. Thậm chí, bởi vì nàng muốn không ngừng tăng lên luyện đan thành tựu, những năm này không chỉ có nàng tích góp, liên đối Diệp Lâm Thâm kiếm được tài sản, đều bị nàng tiêu hao không còn một ngống. Tái Chân Châu, ngươi không muốn khi dễ muội muội ta. Diệp Lâm Thâm chính là tức giận nói. Ta cũng không có khi dễ nàng, ta nói chẳng lẽ không phải là sự thật. Tái Chân Châu khỏe miệng vểnh lên. Nàng ngày thường không ưa nhất chính là Diệp Kiến Lộc. rõ ràng là cái nghèo nha đầu, nhưng thiên phú luyện đan xuất chúng, hình dáng cũng không tệ, chọc được thánh địa bên trong không thiếu nam đệ tử chú ý, để cho nàng khá là ghen. Cho nên, nàng cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào đả kích Diệp Kiến Lộc cơ hội. Bọn họ không có tiền, ta có tiền, lão bản, ngươi ngọn lửa này có bán cho ta như thế nào? Tái Chân Châu lại quay đầu nhìn về phía chủ sạp nói. Nàng trước ở phía sau thấy rất rõ ràng, Diệp Kiến Lộc tựa hồ rất muốn ngọn lửa này cỏ, nếu như vậy, nàng hết lần này tới lần khác phải đem ngọn lửa này cỏ cướp đi. Dĩ nhiên có thể. Chủ sạp đại hỉ. Ta có thể mua, nhưng 300 triệu linh thạch quá đắt, ta chỉ ra giá cả 250 triệu linh thạch. Tái Chân Châu hừ lạnh. Chủ sạp không khỏi có chút chần chờ. Nói thật, 250 triệu linh thạch hắn cũng có được lợi, có thể kiếm ít 50 triệu linh thạch, hắn tự nhiên sẽ nhức nhối. Không bán. Không bán ta cũng được đi. Tái Chân Châu nói. Đợi một chút, ta bán. Chủ sạp cắn răng nói. Cái này còn kém không nhiều. Tái Chân Châu cười đắc ý nói. Ta ra 300 triệu linh thạch. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Bá. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi quay đầu, nhìn về phía thanh âm này chuyển tới chỗ. Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc lại là bỗng dưng cả kinh, bởi vì bọn họ nghe cho ra, cái này người mở miệng là trước cùng bọn họ một đường đồng hành cái đó Hắc Y thiếu niên. Bất quá, cái này Hắc Y thiếu niên ăn mặc phổ thông, tu vi thị phi thiên nhân, cũng không gặp quý khí, bọn họ theo bản năng đem đối phương vậy làm nhà nghèo đệ tử. Có thể không nghĩ tới, đối phương lại có thể lấy ra 300 triệu linh thạch. Bọn họ thậm chí có chút khẩn trương, lo lắng Lăng Vân là ở ăn nói lung tung. Đây nếu là chờ lát, Lăng Vân không cầm ra nhiều linh thạch như vậy bên trong, định sẽ bị người tìm phiền toái. Chủ sạp vốn là rất bất đắc dĩ ánh mắt, nghe nói như vậy bỗng dưng sáng lên, nóng bỏng nhìn về phía Lăng Vân, anh bạn trẻ này, không, cái vị công tử này, ngươi phải ra 300 triệu linh thạch mua ta ngọn lửa cỏ. Không sai. Lăng Vân gật đầu. Chỉ dùng 300 triệu linh thạch là có thể mua được hỏa linh thảo, cái loại này chuyện tốt kẻ ngu cũng sẽ không bỏ qua. Phải biết, hỏa linh thảo chân chính giá trị, chí ít được 10.000 tỷ linh thạch, có thể nói dùng linh thạch đều không cách nào lường được. Được. Công tử quả nhiên con mắt tinh tường như đuốc. Chủ sạp vui vẻ nói. Tái Chân Châu sắc mặt, liền rất khó coi. Nàng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lăng Vân, ngươi là người nào? Lăng Vân không để ý tới hắn, lấy ra linh thạch thẻ, đối với chủ sạp nói, ta cầm 300 triệu linh thạch chuyển cho ngươi. Được được được. Chủ sạp cũng vội vàng lấy ra mình linh thạch thẻ. Tái Chân Châu diễn cảm biến ảo không chừng. Nàng tuy ra thế bất phàm, nhưng 300 triệu linh thạch cũng không phải con số nhỏ. Để cho nàng tùy ý tăng giá, nàng vậy được do dự một tí. Bất quá, nghĩ tới đây là ở Diệp Kiến Lộc trước mặt, nàng cũng không khỏi cắn răng một cái, quyết định không thể ném mặt mũi này. Giữa lúc nàng quyết định tăng giá lúc đó, ánh mắt quét qua Lăng Vân linh thạch thẻ, đông nhiên liền cười lên. Chương 822, đồ sộ chiến trận lớn. Ha ha ha, cười ngạo ta, 2100.000 linh thạch. Tái Chân Châu cười to, ngươi cái này quỷ nghèo, liền 2100.000 linh thạch, ở nơi này trang cái gì trang? Còn ra giá cả 300 triệu linh thạch. Những người khác nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng nhìn về phía Lăng Vân linh thạch thẻ. Chỉ gặp Lăng Vân linh thạch trên thẻ, đúng là hiện ra Lăng Vân linh thạch ngạch độ, chính là 200.000. Nhất thời, tất cả mọi người rỗ cười lên. Vậy chủ sạp diễn cảm, theo bản năng thì phải đổi được câm trầm, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Vân linh thạch trên thẻ lúc đó, ánh mắt đông dưng liền trợ to. Sau đó hắn hoàn rủi mắt một cái, tựa hồ hoài nghi mình xem hoa. Thật là cười chết người. Mới 2100.000 linh thạch, các người xem, lão bản cũng hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Coi như là ăn mày, chỉ cần chuyên cần điểm, vậy chưa đến nỗi mới tích lũy 2100.000 linh thạch chứ. Trong đám người cười vang càng nhiều. 2100.000 linh thạch, ở hoang cổ đại lục như vậy thấp võ vị diện, đã coi như là người có tiền. Nhưng đặt ở cái này đại la thượng giới, nhất là hạng 20 tê hà trong thánh địa, thật liền ăn mày cũng kém hơn. Linh. Linh tinh. Ở mọi người cười ầm lên bên trong, Tái Chân Châu sau lưng một người, nhưng cũng ánh mắt trợ to, lắp bắp nói. Linh tinh. Cái gì linh tinh? Những người khác không rõ ràng. Sau đó, bọn họ diễn cảm cũng đều đọc lại. Đi qua trước người nọ nhắc nhở, bọn họ cẩn thận vừa thấy Lăng Vân linh thạch thẻ, mới phát hiện vậy 200.000 phía sau hai chữ, không phải linh thạch, mà là linh tinh. Trong phút chốc, bốn phía này chính là một phiến tĩnh mịch. Tái Chân Châu vậy ý thức được không đúng. Lại lần nữa nhìn về phía Lăng Vân linh thạch thẻ. Nhất thời, nàng liền sắc mặt đại biến, không, không thể nào. Lăng Vân linh thạch trong thẻ, ngạch độ căn bản cũng không phải là cái gì 2100.000 linh thạch, mà là 200.000 linh tinh. Cái này quá kinh khủng. Một quả linh tinh, tương đương với 100 triệu linh thạch. 200.000 linh tinh, đó chính là 20 tỷ linh thạch. Kinh khủng như vậy tài sản, đã tương đương với một cái đại trung hình thánh địa tất cả tích xúc. Cái này hắc y thiếu niên làm sao sẽ có như thế nhiều linh tinh? Lăng Vân sau lưng, Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc, vậy giống vậy đờ đẫn. Cái này nhìn như thông thường hắc y thiếu niên, lại là tỷ phú. Chẳng lẽ, đối phương là cái nào đại thế lực đệ tử nòng cốt? Cái vị công tử này, không, vị này đại nhân vậy chủ sạp lập tức vậy khẩn trương. Đến giờ phút này, hắn nơi nào hoàn không ý thức được, đối phương cái này hắc y thiếu niên, nhất định là nhân vật lớn. Không là đại nhân vật, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Lăng Vân diễn cảm không có thay đổi gì, đem 300 triệu linh thạch chuyển cho vậy chủ sạp, liền trực tiếp cầm lên vậy cây hỏa linh thảo. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, không thành vấn đề chứ? Hắn nhàn nhạt nói. Không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Chủ sạp vội vàng nói. Ừ. Lăng Vân gật đầu. Vậy ngay tại lúc này, Tê Hà Thánh Địa bên trong, đồng nhiên có nhóm lớn đội danh dự xuất hiện. Những thứ này đội danh dự đi tới cửa, liền toàn bộ đứng tốt, tựa hồ đang đợi nhân vật lớn gì. Đây là có nhân vật lớn gì muốn tới sao? Lại có thể để cho Tê Hà Thánh Địa, điều động lớn như vậy chiến trận, đại nhân vật này thân phận khẳng định vô cùng không đơn giản. Nào chỉ là đội danh dự, các người xem, Tê Hà Thánh Chủ Hoa Phong Lưu và Tê Hà Minh Châu Hoa Giải Ngữ đều tới. Ánh mắt của rất nhiều người, nhất thời bị rời đi. Đối với Hoa Phong Lưu, bốn phía tất cả mọi người thần sắc kính sợ. Dẫu sao Hoa Phong Lưu nhưng mà dòm ngó hư cường giả đỉnh phong. Bất quá đôi người trẻ tuổi mà nói, Hoa Giải Ngữ ngược lại càng chói mắt. Nàng đứng ở nơi đó, thật là giống như là khổng tước, tựa như tản ra ánh sáng sáng chói. Đồng thời, cái cửa này đám người cùng với sạp, cũng tự giác đi xa xa rời rời, tránh ảnh hưởng đến thánh địa đội danh dự. Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc, giống vậy hướng bên cạnh lui về phía sau. Bọn họ hoàn muốn nhắc nhở Lăng Vân. Kết quả phát hiện, Lăng Vân không chỉ có không lui về phía sau, ngược lại hướng đội danh dự đi tới. Cái này Diệp Lâm Thâm lấy làm kinh hãi. Đổi thanh trước, hắn khẳng định sẽ đi ngăn trở Lăng Vân. Nhưng nghĩ tới Lăng Vân linh thạch thẻ bên trong vậy 200.000 linh tinh, hắn động tác theo bản năng liền chần chờ một chút. Tiếp theo, hắn liền thấy, đối với Lăng Vân xuất hiện, Tê Hà Thánh Địa đội danh dự không có tức giận, trong đó Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ Hoàn cũng mặt lộ nụ cười, chủ động nên đón. Thấy một màn này, mọi người tại đây đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Cái này hắc y thiếu niên kết quả là người nào? Mọi người vẫn thật không nghĩ tới, Tê Hà Thánh Địa lớn như vậy chiến trận, lại chính là vì nên đón cái này hắc y thiếu niên. Tái Chân Châu đoàn người, thấy vậy sắc mặt bỗng dưng phát trắng. Phải biết, trước Tái Chân Châu còn nghĩ, Lăng Vân như vậy ngay trước mọi người không cho nàng mặt mũi, nàng chờ lát phải thế nào trả thù Lăng Vân. Trước mắt tình hình này, không thể nghi ngờ để cho nàng lòng tràn đầy lửa giận, xem bị nước đã tới. Không chỉ có lửa giận tắt, còn có thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân thẳng vọt đến đỉnh đầu. Cõi đời này không thiếu một ít thương nhân, thân trong lòng tài sản to lớn, nhưng trên thực tế không có gì lớn bối cảnh, bị những đại thế lực kia làm dê béo tới thu hoạch. Ví dụ như 20 năm trước, thì có một nổi tiếng vân vực cự phú, xuất thân triệu linh tinh. Trong ngày thường, vậy cự phú vậy rất chú trọng kết giao quyền quý, cho rất nhiều thế lực lớn phân tiền, tương đương với đưa bảo hộ phí. Có thể như vậy vẫn không có bảo toàn hắn. Cuối cùng, cái này cự phú bị Phù Diêu Thánh Địa tìm một lý do tiêu diệt, tất cả tài sản cũng xung nhập Phù Diêu bảo khố. Chính là bởi vì như vậy, cho dù biết Lăng Vân có kinh người tài sản sau đó, Tái Chân Châu cũng không phải rất sợ hãi. Nhưng là hiện tại, nàng không thể không sợ hãi. Có thể để cho Tê Hà Thánh Địa như vậy long trọng tiếp đãi, thậm chí liền Hoa Phong Lưu cũng tự mình ra nên tiếp, rất hiển nhiên cái này hắc y thiếu niên, không chỉ là gia thế phú quý, thân phận địa vị giống vậy không rẻ. Đây tuyệt đối không phải nàng có thể đắc tội tồn tại. Lăng Vân nhưng không có để ý Tái Chân Châu, ở Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ đi cùng, hướng Tê Hà Thánh Địa bên trong đi tới. Sau lưng mọi người thấy, cũng ngây ngẩn thất thần, nhất là Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc, rất có loại cảm giác nằm ngộng. Hắn kết quả là người nào? Có người không nhịn được hỏi, nhưng không người trả lời. Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc nội tâm, cũng ở đây hỏi cái vấn đề này, đúng vậy, hắn kết quả là người nào? Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã ở Tê Hà Thánh Địa đám người cao tầng vây quanh, đi tới Tê Hà đỉnh núi Tê Hà trong đại điện. Thời khắc này Tê Hà đại điện đã là nhân vật nổi tiếng hội tụ, người đẹp như mây. Trong đó nhất chói mắt là một cô thiếu nữ và một cái ông già. Ở Lăng Vân tiến vào trước đại điện, đám người cơ hồ đều vây quanh ở nơi này bên cạnh hai người. Lăng Vân nhìn xuống cái này hai người, hơi thở vậy đều bất phàm, thiếu nữ là cửu kiếp thiên nhân, lão kia người lại là ngọc hư cường giả. Bất quá làm Lăng Vân sau khi đi vào, vẫn là ngay tức thì liền rời đi mọi người tầm mắt. Cho dù là cô gái kia và ông già, vậy giống vậy hướng Lăng Vân nhìn lại. Hoa Phong Lưu trước khi rời đi, liền cùng bọn họ nói muốn đi nghênh đón Lăng Vân. Hôm nay thấy Lăng Vân ở vào Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ tới giữa, mọi người không cần đoán, đều biết Lăng Vân thân phận. Lăng Linh Sư. Phong Diệp Đảo đánh một trận, Lăng Linh Sư tiện tay tới giữa phá hỏng xích diễm đại trận, thật sự là để cho người bội phục vạn phần. Bá. Trong nháy mắt, trong đại điện đám người, cũng hướng Lăng Vân chen chúc tới. Chương 823, chinh phục đám người luyện đan sư. Đây là đan sư hội giao lưu, như vậy không nghi ngờ chút nào, trong đại điện người tự nhiên đều là luyện đan sư. Không tới một ngày trước, Lăng Vân ở Phong Diệp Đảo tiêu diệt Thiên Ba Phủ, thật là chấn động toàn bộ vân vực. Bất đồng chính là, đối với võ giả mà nói, chú ý tới là Lăng Vân tiêu diệt Thiên Ba Phủ, chém chết Đông Phương Ba, các luyện đan sư quan tâm hơn, chính là Lăng Vân có thể phá giải xích diễm đại trận. Phải biết, xích diễm đại trận nhưng mà thái hư cấp trận pháp. Lăng Vân có thể phá rõ ràng xích diễm đại trận, cái này há chẳng phải là nói, Lăng Vân trận pháp thành tựu, đã có thể cùng Vân Đan Cung cung chủ tỷ đấu. Dẫu sao xích diễm đại trận, chính là Vân Đan Cung cung chủ tự tay bày ra. Cho nên hôm nay ở nơi này vân vực, Lăng Vân cơ hồ chính là nhất bị cuồng nhiệt theo đuổi luyện đan sư. Còn như Vân Đan Cung cung chủ, ở mọi người xem ra, cứ việc thuật luyện đan so Lăng Vân cao, nhưng rất khó tiếp xúc tới. Ngược lại Lăng Vân mặc dù vậy hành tung bất định, nhưng ít nhất so Vân Đan Cung cung chủ tốt. Theo mọi người biết, ở phù đồ đảo cái loại địa phương đó, đều có không thiếu luyện đan sư được qua Lăng Vân chỉ điểm, có thể gặp Lăng Vân không phải như vậy từ chối người từ ngoài ngàn dặm người. Mời các vị đan sư nhường một chút, Lăng Linh Sư mới tới Mây Màu Thánh Địa, các vị còn chưa muốn quá mức quay rối đến Lăng Linh Sư, phải chăng muốn cùng các vị trao đổi, cái này phải do Lăng Linh Sư tự quyết định. Hoa Phong Lưu vội vàng nói, e sợ cho những người này thật đụng đến Lăng Vân. Lần này, hắn nhưng mà phí hết đại nhân tình, để cho Ngũ công tử ra mặt mới mời tới Lăng Vân, từ đó cho lần này đan sư hội giao lưu, tăng thêm một phần lóng lánh điểm sáng. Tương tự đan sư hội giao lưu, trước kia Tê Hà Thánh Địa vậy không thiếu cử hành. Nhưng cho tới bây giờ không như thế bốc lửa qua. Lần này sẽ hot như thế bạo, Hoa Phong Lưu dám khẳng định, tất nhiên cùng hắn ở cử hành đan sư hội giao lưu trước, đối bên ngoài ám chỉ nói Lăng Vân sẽ đến có liên quan. Vì vậy ở Hoa Phong Lưu xem ra, cái khác tân khách lại nhiều, cũng không có Lăng Vân trọng yếu. Thật nếu để cho Lăng Vân khó chịu, rời đi Tê Hà Thánh Địa, vậy hắn tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Cũng may, những luyện đan sư khác giống vậy không dám chọc giận Lăng Vân, đều rất tự giác cùng Lăng Vân giữ khoảng cách nhất định. Lăng Linh Sư, ta vội tới ngài giới thiệu một chút. Hoa Phong Lưu nói, vị này là Vân Đan Cung chân truyền Ngả Mộng Thư, là tiểu nữ bạn gái thân, hạ vị Linh Sư. Mọi người đều nói ấm nhận định là Vân Đan Cung thứ nhất chân truyền, nhưng theo ta ý kiến, Ngả cô nương so với ấm nhận định vậy không kịp làm, chỉ bất quá làm người khiêm tốn, lúc này mới danh tiếng không hiện. Hoa Thánh Chủ quá khen, ta có thể không so được Ôn Sư Huynh, ở Lăng Linh Sư trước mặt, lại là không đáng giá để ra. Ngả Mộng Thư khiêm tốn nói. Còn có vị này, chính là Vân Đan Cung Đại trưởng Lão Trì Cận Nam, đồng dạng là hạ vị linh sư, có thể vô cùng là đến gần bên trong vị linh sư, luyện đan kinh nghiệm siêu phàm lớn lao. Hoa Phong Lưu lại cho Lăng Vân giới thiệu Lão kia người, thái độ rất là khách khí. Lần này, Ngả Mộng Thư sẽ đến hắn cũng không kỳ quái. Dẫu sao Ngả Mộng Thư cùng Hoa Giải Ngữ quan hệ cứ tốt. Nhưng Trì Cận Nam sẽ đến, thật là ra hắn dự liệu. Đây là Trì Cận Nam lần đầu tiên tới tham gia Tê Hà Thánh Địa Đan Sư Hội giao lưu. Lộ ra thấy rõ, Trì Cận Nam tuyệt đối là hướng về phía Lăng Vân tới. Cái này làm cho Hoa Phong Lưu càng bội phục mình có trước gặp mình, còn muốn đến phải đem Lăng Vân mời tới như vậy tuyệt diệu chủ ý. Chắc hẳn thông qua lần này, Tê Hà Thánh Địa giao lưu hội danh tiếng và cấp bậc, át sẽ lên cao một cái lớn nấc thang, từ đó gián tiếp tăng lên Tê Hà Thánh Địa sức ảnh hưởng. Hoa Phong Lưu là cái rất có dã trong người. Hắn dã tâm, chính là ở hắn đảm nhiệm Tê Hà Thánh Chủ thời gian, để cho Tê Hà Thánh Địa xông vào vân vực trước 15. Tốt nhất là trở thành hạng trước 10 thế lực. Nguyên lai là Trì trưởng lão. Đối với Trì Cận Nam thân phận, Lăng Vân vậy khá là kinh ngạc. Vân Đan Cung người, hắn tiếp xúc được không tính là thiếu, ví dụ như Phòng Huy, Đường Thiếu và ấm nhận định các loại. Bất quá Trì Cận Nam địa vị, rõ ràng vượt xa trước những cái kia Vân Đan Cung người, cho dù là Phòng Huy cũng kém hơn. Lăng Linh Sư gần đây nhưng mà Huy Phong hiển hay à? Trì Cận Nam thờ ơ nói. Lăng Vân nhướng mày một cái này Trì Cận Nam thái độ. Nhưng mà không tính là tốt. Nhưng cái này vậy rất bình thường. Cho dù hắn cùng Phòng Huy quan hệ không tệ, có thể toàn thể trên và Vân Đan Cung quan hệ, không chỉ có không được tốt lắm, còn có thể nói khá là ác liệt. Nhất là trước đoạn thời gian, Vân Đan Cung hoàn phát thông báo, đối với mọi người tuyên bố, nói Lăng Vân bêu xấu ấm nhận định tu luyện thi đan thuật, vĩnh không thừa nhận Lăng Vân luyện đan sư thân phận. Gặp bầu không khí có chút cứng ngắc, Hoa Phong Lưu vội vàng ra mặt nói, Lăng Linh Sư, ngày hôm nay ngài khó khăn được tới một chuyến. không biết đúng hay không có danh dỗi, cùng mọi người trao đổi đan thuật. Ta muốn rất nhiều người, cũng đều vô cùng mong đợi đạt được ngài chỉ điểm. Hắn giống vậy biết Vân Đan Cung và Lăng Vân quan hệ không tốt. Bất quá hắn không quá để ý, chỉ cần không để cho Vân Đan Cung người cùng Lăng Vân tiếp xúc là được. Đối với Vân Đan Cung, phổ thông võ giả sẽ sợ hãi, nhưng Hoa Phong Lưu kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ, hoàn chưa nói tới sợ hãi, dẫu sao hắn cũng là một khối hào cường. Lại hôm nay cái này Vân Vực, ai cũng biết con gái hắn Hoa Giải Ngữ, cùng Ngũ công tử quan hệ không tệ, Tê Hà Thánh Địa rất có thể sẽ cùng Thiên Nguyên Phủ thông ra. Chưa nói tới cái gì chỉ điểm, như mọi người có nhu cầu, đích sắc có thể trao đổi lẫn nhau hạ. Lăng Vân lạnh nhạt nói, hắn sẽ không khinh thị bất kỳ luyện đan sư. Cho dù là mới nhập môn không lâu luyện đan học nghề, có lẽ đang luyện đan trên, cũng sẽ có mình độc đáo cách nhìn. Cái gọi là, ba người phải, nhất định có ta sư yên. Lăng Vân luyện đan, ý tứ là hải nạp bách xuyên, không ngừng tăng lên tự mình. Cho nên, ở thời gian cho phép dưới tình huống, hắn thật không ngại cùng những luyện đan sư khác trao đổi. Nghe được Lăng Vân lời này, bốn phía đám người luyện đan sư lại là hưng phấn. Đối với mỗi một cái luyện đan sư mà nói, có thể được cao cấp luyện đan sư chỉ điểm, đây là vô cùng chân quý cơ hội. Trong chốc lát, tình cảnh lại có chút hỗn loạn, rất nhiều luyện đan sư cũng chen lấn, muốn hướng Lăng Vân đặt câu hỏi. Trang diện này không làm khó được Lăng Vân. Thấy vậy, hắn liền cười nói, như vậy đi, ta ngồi tại đại điện địa vị cao, ai muốn cùng ta trao đổi, liền giơ tay, ta xem tình huống lựa chọn. Nên khiêm tốn thời điểm khiêm tốn, nên chiếm cứ cao vị thời điểm, Lăng Vân vậy sẽ không khách khí. Hắn liền trực tiếp ngồi ở đây đại điện cao nhất chủ vị. Đối với lần này gió hoa lưu không có bất kỳ dị nghị, ngược lại là chỉ cận nam sắc mặt hơi trầm xuống. Lăng Vân cái này địa bộ, rõ ràng là cầm địa vị mình, đưa vào trên hắn, chỉ cận nam tự nhiên sẽ không cao hứng. Để cho chỉ cận nam căm tức phải, từ đầu chí cuối Lăng Vân đều không làm sao để ý hắn, tựa hồ hắn chỉ cận nam, căn bản không đáng để cho Lăng Vân hơn chú ý. Sự thật cũng là như vậy. Đối với Lăng Vân mà nói, chỉ cận nam cái này Vân Đan Cung đại trưởng lão, và tại chỗ những luyện đan sư khác, cũng không việc gì khác biệt. Phải biết, coi như thần vực những thần kia cấp luyện đan sư, cũng không biết lại có bao nhiêu người, từng quy ngồi ở Lăng Vân trước người cầu lấy đan đạo. Cho nên đừng nói chỉ cận nam, coi như là Vân Đan Cung cung chủ tự mình tới, ở Lăng Vân trong mắt cũng chính là phổ thông luyện đan sư. Làm Lăng Vân ngồi ở địa vị cao sau đó, đại điện này bên trong bầu không khí, nhất thời liền vô cùng là hòa bạo. Từng cái luyện đan sư, cũng không có so tích cực giơ tay cầu hỏi. Những vấn đề này tự nhiên không làm khó được Lăng Vân, hắn ung dung thích lý giải đáp từng cái vấn đề. Không thể không nói, mặc dù phần lớn vấn đề đều là điều cũ nhai đi nhai lại, nhưng đích xác có chút vấn đề tương đối mới mẻ, để cho Lăng Vân vậy hơi có chút giận dát. Chương 824, Ngân Huyết Độc. Phía dưới một đám luyện đan sư, trước liền đối với Lăng Vân rất mong đợi, khi phát hiện Lăng Vân ở trên đan đạo, tựa như không chỗ nào không biết, hơn nữa đối với mỗi một cái vấn đề giải đáp, cũng để cho người có loại thể hồ quán đính cảm giác sau đó, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt liền buộc phát nóng bỏng. Quả nhiên, tiếng tốt dưới vô hư sĩ. Lăng Vân không chỉ không có phụ lòng bọn họ mong đợi, hơn nữa so bọn họ tưởng tượng còn muốn bắt học. Có thể tới cái này tham gia đan sư giao lưu hội, thấp nhất đều là thiên sư, thậm chí còn có mấy vị linh sư. Nhưng đang đối mặt Lăng Vân lúc đó, bọn họ lại thật có gan mình là học sinh cảm giác. Tại chỗ mấy cái linh sư đối với Lăng Vân, cũng không khỏi bội phục. Đổi lại là bọn họ, đối mặt nhiều vấn đề như vậy, tự hỏi cũng không cách nào hướng Lăng Vân như vậy thành thạo, lại giảng giải vô cùng là đi sâu vào thấu triệt. Cái này Lăng Vân mới 16 tuổi, ở đan đạo thành tựu trên lại cao như vậy, bọn họ thật không nghĩ ra Lăng Vân là làm sao làm được. Cái này thế gian quả nhiên có tài ngút trời. Mấy cái linh sư âm thầm xúc động. Lăng linh sư, ta cũng muốn hỏi một cái vấn đề. Hoa Giải Ngữ nói. Giải Ngữ cô nương xin hỏi. Lăng Vân nói. Ta Tê Hà Thánh Địa, có vị trưởng bối trước đoạn thời gian, ở thăm dò một nơi cổ tích lúc đó, không cẩn thận bị ngân huyết hạt gây thương tích, trúng ngân huyết độc, sau khi trở lại liền rơi vào hôn mê. Hoa Giải Ngữ nói, ta nhằm vào ngân huyết độc, đặc biệt luyện chế thanh linh đan, mọi người đều biết, thanh linh đan chuyên rõ ràng ngân huyết độc, có thể vì sao ta Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối kia, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa tình huống hoàn đang không ngừng trở nên ác liệt. Lúc nói chuyện, nàng trong giọng nói tràn đầy áy náy. Trước thấy vị trưởng bối kia trúng ngân huyết độc, nàng lòng tin tràn đầy cảm thấy có thể hóa giải. Kết quả đến hiện tại, vị trưởng bối kia độc không những không rõ ràng, tình huống hoàn buộc phát trở nên ác liệt, cái này làm cho nàng làm sao có thể không áy náy. Nghe được Hoa Giải Ngữ cái vấn đề này, Hoa Phong Lưu vậy vội vàng nhìn về phía Lăng Vân, trong ánh mắt toát ra vẻ khẩn trương. Lần này Tê Hà Thánh Địa cử hành đan sư hội giao lưu, hắn trừ mượn cơ hội tăng lên Tê Hà Thánh Địa sức ảnh hưởng bên ngoài, thật ra thì còn có một không nói với người ngoài nguyên nhân, chính là muốn xem, có hay không luyện đan sư, có thể cứu thánh địa bên trong vị trưởng bối này. Mà Hoa Phong Lưu gửi hy vọng lớn nhất, không ai bằng Lăng Vân. Ở hắn xem ra, Lăng Vân luyện đan thành tựu, là đám này luyện đan sư bên trong cao nhất. Nếu như liền Lăng Vân cũng không có biện pháp, những người khác có khả năng thấp hơn. Còn như Chỉ Cận Nam, hắn trước kia cũng đối với Chỉ Cận Nam ôm to lớn hy vọng. Nhưng ở Lăng Vân trước khi tới, hắn thật ra thì đã để cho Chỉ Cận Nam chính mắt đi xem qua vị trưởng bối kia, Chỉ Cận Nam đối với lần này vậy hết đường xoay sở. Cho nên, cơ hồ có thể nói, như Lăng Vân vậy bỏ tay, thánh địa vị trưởng bối kia, liền có thể tuyên án tử hình. À, đem ngươi vị trưởng bối kia trở nên ác liệt sau triệu chứng, cẩn thận nói cho ta nghe. Lăng Vân thần sắc động một cái, vậy lộ ra cảm thấy hứng thú diễn cảm. Đối với một người cao siêu luyện đan sư mà nói, khiêu chiến tất cả loại nghi nan tạp chứng, cũng là vui thú chỗ. Chỉ không hề ngừng khiêu chiến tự mình, mới có thể không ngừng tăng lên thuật luyện đan. Những luyện đan sư khác trên mặt, giống vậy lộ ra chú ý vẻ. Đối với ngân huyết độc, bọn họ vẫn là rất quen thuộc. Đã từng đây là một loại có thể chết người độc, bất quá sau đó bị luyện đan sư đánh chiếm, tổng thể đi lên nói không hề nguy hiểm, dùng thanh linh đan là có thể giải độc, hoa giải ngựa ứng đối cũng không sai. Nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối kia không những không tỉnh, hoàn tiến một bước trở nên ác liệt? Hoa giải ngữ không chần chờ, đem vị trưởng bối kia tình huống, rất cặn kẽ nói cho Lăng Vân. Sau khi nghe xong, Lăng Vân ngược lại có chút thất vọng. Vốn là còn tưởng rằng là nghi nan tạp chứng gì, nguyên lai là một cũng không phức tạp vấn đề. Thấy Lăng Vân mặt lộ vẻ thất vọng, Hoa giải ngữ và Hoa Phong Lưu trong lòng cũng lộ bột một tí, chẳng lẽ liền Lăng Vân cũng không có biện pháp? Những người khác cũng là thần sắc mờ mịt. Thông qua Hoa giải ngữ miêu tả, bọn họ phát hiện Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối kia triệu chứng, liền là chúng ngân huyết độc. Tiếp theo, bọn họ liền nghe Lăng Vân nói, sở dĩ như vậy, là bởi vì các ngươi Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối này, hoàn chúng cái khắc độc. Chúng cái khắc độc. Hoa giải ngữ sửng sốt một chút. Mà nàng hoàn không nói gì, Chỉ Cận Nam liền cười lạnh, thật là tức cười. Ao đại trưởng lão lời này kể từ đâu? Lăng Vân thần sắc nhạt. Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối kia tình huống. Ta đã đi xem qua. Chỉ Cận Nam nói, trên người hắn, trừ ngân huyết độc bên ngoài, không có bất kỳ bên trong cái khác bất kỳ độc triệu chứng. Đối với Lăng Vân luyện đan thành tựu, hiện tại hắn đã không khỏi không thừa nhận, đích sắc rất cao minh. Nhưng chuyện này, hắn có to lớn chắc chắn. Trước hắn vậy hoài nghi tới, Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối kia, có phải hay không trúng cái khác độc, vì thế hắn dùng mấy chục loại kiểm tra độc dược phương thức, kết quả cũng không có phát hiện cái khác bất kỳ độc. Cho nên hắn lập tức bắt cái này cơ hội. Muốn thông qua cái này sơ hở đả kích Lăng Vân. Lăng Vân mặt không đổi sắc, nói châm chọc, ai nói cho ngươi, chúng độc liền nhất định phải xuất hiện triệu chứng. Hắn đã nhìn ra, Chỉ Cận Nam là cố ý nhằm vào hắn. Cộng thêm Chỉ Cận Nam đối với hắn thái độ một mực tồi tệ, Lăng Vân tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa. Chỉ Cận Nam gương mặt vừa kéo, trên mặt cười nhạt khắc sâu hơn, ngươi đây là đang tự tương mâu thuẫn, không có triệu chứng, ngươi làm sao phán đoán hắn chúng độc. Lăng Vân lười được cùng hắn nói nhảm. Nói nhảm lại nhiều. Cũng không bằng dùng hành động thực tế đánh mặt. Lăng Vân trực tiếp từ hư không kiêng bên trong, lấy mấy bùi độc dược đi ra, sau đó ở nơi này tại chỗ luyện đan. Những người khác trố mắt nhìn nhau, không biết Lăng Vân đang làm gì. Nhưng bọn họ cũng không khỏi không lần nữa thừa nhận, xem Lăng Vân luyện đan là một loại vô cùng là cảnh đẹp ý vui chuyện, cho nên không có bất kỳ người lộ ra không nhịn được. Lăng Vân tốc độ luyện đan rất nhanh. 7 phút sau đó, hắn liền đem đan dược luyện chế được. Đây là hạ phẩm linh đan. T. Không hổ là Lăng Linh Sư, 7 phút liền luyện chế ra một quả hạ phẩm linh đan. Một đám luyện đan sư thán phục được ngược lại hút hơi lạnh. Nhưng đồng thời, mọi người vậy rất nghi ngờ, Lăng Vân luyện chế đan dược này, vừa thấy chính là kịch độc đan. Lăng Vân luyện chế độc đan làm gì? Ở mọi người nghi ngờ lúc đó, Lăng Vân nhìn về phía Hoa Giải Ngữ và Hoa Phong Lưu, các ngươi nếu như tin ta, liền đem viên thuốc này, cho các ngươi thánh địa vị trưởng bối kia ăn vào. Lời còn chưa dứt, Chỉ Cận Nam liền tức giận. Đơn giản là xem mạng người như cỏ rác, Lăng Vân, ta biết ngươi thuật luyện đang cao, nhưng cũng không thể như vậy xem mạng người như cỏ rác. Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối kia, vốn là chúng kịch độc, đang sinh mạng đe dọa, ngươi lại còn cấp cho này kịch độc. Ngươi đây là ngại người khác chết không đủ nhanh sao? Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt quét qua Chỉ Cận Nam, giống như ở xem thằng hề. Sau đó, hắn không để ý tới Chỉ Cận Nam, đối với Hoa Phong Lưu nói, ta không cách nào bảo đảm 100% có thể cứu người. Chỉ có thể nói có thể cứu, như thế nào quyết định, là các ngươi chuyện. Vừa nói hắn liền cong ngón tay bắn ra, cầm trong tay độc dược đạn hướng Hoa Phong Lưu. Hoa Phong Lưu theo bản năng nhận lấy cái này cái độc đan. Trong chốc lát, hắn thần sắc cũng vô cùng quấn quýt. Đây chính là độc đan. Đối với bất kỳ có đan dược thông thường người mà nói, đều không thể tùy tiện ăn độc dược. Đừng bảo là vốn là mệnh treo một đường người, coi như trạng thái tột cùng người, ăn độc dược cũng vô cùng là nguy hiểm. Có thể gió hoa lưu đối với Lăng Vân, vẫn là có nhất định tín nhiệm. Hắn cảm thấy, Lăng Vân không giống như là như vậy tự hủy danh dự người. Dẫu sao độc chết thánh địa vị trưởng bối kia, Lăng Vân không chỉ có không có được chỗ tốt, sẽ còn bị người công kích, Lăng Vân không giống như là cái loại này người ngu. Gặp hắn do dự, vẫn là Hoa Giải Ngữ quả quyết, phụ thân, cầm cái này độc đan cho ta đi, xảy ra chuyện, ta tới gánh vác. Chương 825, khó tin. Hoa Giải Ngữ biết Lăng Vân cùng Ngũ Công Tử là bạn. Từ đối với Ngũ Công Tử tín nhiệm, nàng nhận vì mình, cũng hẳn cho Ngũ Công Tử bằng hữu to lớn tín nhiệm. Nghe được Hoa Giải Ngữ lời này, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ tán thưởng. Xem ra, Đông Phương Tuần tìm người phụ nữ này, thật vẫn rất tốt, tối thiểu có đảm nhận, đối với Đông Phương Tuần vậy đủ tín nhiệm. Hoa Phong Lưu chần chờ một tí. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cầm trong tay đan dược, giao cho Hoa Giải Ngữ. Một mặt, hắn đang luyện đan lên thành tiểu, xa xa không bằng Hoa Giải Ngữ, để cho Hoa Giải Ngữ tới xử lý càng thỏa đáng. Mặt khác, hắn là Tê Hà Thánh Chủ, như hắn tự mình ra tay, đưa đến độc chết thánh địa vị trưởng bối kia. Hắn cái này thánh chủ phỏng đoán muôn cái đài. Ngược lại để cho Hoa Giải Ngữ tới, cho dù xảy ra chuyện hắn cũng có thể chuyển viên một hai. Lại Hoa Giải Ngữ sau lưng có Ngũ Công Tử, thánh địa những người khác không dám cầm Hoa Giải Ngữ như thế nào. Giải Ngữ, chuyện này là phụ thân có tư lợi, Hoa Phong Lưu xấu hổ nói. Phụ thân không cần nhiều lời, con gái rõ ràng. Hoa Giải Ngữ mỉm cười. Ẩu tả. Gặp Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ hai người, rõ ràng cho thấy muốn chọn tín nhiệm Lăng Vân. Chỉ cận nam giận dữ mà cười, cái này rõ ràng là độc dược, các ngươi lại muốn cho các ngươi trưởng bối uống, các ngươi biết các ngươi cái này là đang làm gì sao? Nói xong, hắn lại hướng Lăng Vân trợn mắt nhìn, Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, xem mạng người như cỏ rác người, cho dù thuật luyện đan cao hơn nữa, cũng không xứng là luyện đan sư. Xem ra chúng ta Vân đang cùng, vĩnh không thừa nhận ngươi là luyện đan sư quyết định, quả nhiên là đối với. Lăng Vân đối với cái này chỉ cận nam có chút im lặng. Chỉ có thể sâu xa nói, ngươi là náo tàn sao. Bên kia, Hoa Giải Ngữ nếu đã làm ra quyết định, cũng chưa có lại chần chờ, mang trong tay độc đan, đi tìm thánh địa vị trưởng bối kia. Ta đây muốn xem, các ngươi là làm sao tự tay độc chết tông môn trưởng bối. Chỉ cận nam cười lạnh một tiếng, đuổi theo Hoa Giải Ngữ. Có hắn dẫn đầu, tại chỗ những luyện đan sư khác vậy ánh mắt chuyển động, đồng loạt đi theo lên. Nhất thời, đoàn người cũng đi tới Tê Hà thánh địa chỗ sâu, một tòa bí ẩn gác lửng bên trong. Lầu các này bên trong, có cái giường tháp. Trên giường nhỏ nằm một cái tóc bạc hoa dâm ông già. Cứ việc cái này ông già còn đang trong hôn mê, mọi người như cũ có thể cảm ứng được, trong cơ thể hắn vậy linh lực hùng hồn chập chờn. Ngọc hư cường giả. Rất nhiều người cũng cả kinh thất sắc. Tê Hà thánh địa bên trong, lại có thể ẩn nút một vị ngọc hư cường giả. Phải biết, bình thường chỉ có những cái kia hạng trước 10 thánh địa, mới sẽ có ngọc hư cường giả. Thấy những người này biểu tình biến hóa, Hoa Phong Lưu trên mặt có chút rẻ đặt vẻ. Hắn giam có lớn như vậy giã vọng, há lại sẽ không có nửa điểm dựa vào. Nhưng sau đó hắn lại là thở dài. Nếu là lần này không trị được vị trưởng bối này, Tê Hà Thánh Địa liền đem mất đi ngọc hư cường giả, đây đối với hắn đả kích, tuyệt đối là to lớn. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Lăng Vân. Là công tôn chỉ. Công tôn tiền bối là ta Vân Mực truyền kỳ, 100 năm trước do nhà nghèo con em thành tiểu ngọc hư cường giả, nhưng ở sau đó liền biến mất, không nghĩ tới hắn lại có thể ở Tê Hà Thánh Địa. Rất nhanh có người nhận ra cái này ông già, nhất thời không khỏi phát ra kêu lên. Chỉ cận nam đối với lần này ngược lại không có gì giật mình. Hắn trước liền gặp qua công tôn chỉ. Lại thân là Vân Đan Cung đại trưởng lão, hắn biết so với thường nhân càng nhiều. Hắn không chỉ có biết công tôn chỉ ở Tê Hà Thánh Địa, còn biết công tôn chỉ ngày xưa là cùng một cái cựu địch lưỡng bại câu thương, bị Tê Hà Thánh Địa cứu, lúc này mới sẽ ở lại Tê Hà Thánh Địa. Giờ phút này, Hoa Giải Ngữ cho thấy khác với thường nhân quả quyết. Nàng trực tiếp cầm trong tay độc đan, dùng linh lực đưa vào công tôn chỉ trong miệng. Cái này không hổ là kịch độc đan dược. Đan dược vừa vào miệng, công tôn chỉ trên mình liền phơi bày ra rõ ràng trúng độc dấu hiệu. Sắc mặt hắn vốn là màu bạc, giờ khắc này ở màu bạc da, nhiều hơn hắc xanh lơ vẻ. Không chỉ có như vậy, công tôn chỉ tay chân, rất nhanh cũng co quắp. Thấy một màn này, Hoa Giải Ngữ thân thể thoáng một cái, sắc mặt phát trắng. Chẳng lẽ nàng thật sai rồi? Cũng may. Làm nàng đôi mắt không nhịn được nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, sau khi phát hiện người như cũ rất bình tĩnh, rồi mới miễn cưỡng khôi phục một chút sức lực, như cũ có thể giữ bình tĩnh. Cái này độc dược, thật là khủng khiếp. Độc càng thêm độc, Công tôn tiền bối cái này bốn phía tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Buồn cười, cho vốn là người chúng độc uống thuốc độc, ta vẫn là lần đầu tiên thấy cái loại này cứu người phương thức, đây không phải là cứu người, là hại người. Chỉ cận nam mặt đầy khinh thường, Hoa Phong Lưu, còn có giải ngữ cô nương, các ngươi không nghe ta, ngược lại nghe một ít xem mạng người như cỏ rác hạng người, đây là đang làm bậy, có hiểu hay không? Trong chốc lát, những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng không khỏi có chút nghi ngờ. Bọn họ ngược lại không phải là nghi ngờ Lăng Vân đan thuật. Dẫu sao, trước Lăng Vân đã chứng minh qua mình đan thuật. Bọn họ chất vấn, là Lăng Vân phải chăng thật ở xem mạng người như cỏ rác. Có chút tà ác thuật luyện đan, liền sẽ dùng mạng người, đi thử nghiệm mình luyện đan ý nghĩ. Lăng Vân biết hay không cũng là loại người này. Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ thần sắc đều tràn đầy thấp thỏm. Xem công tôn chỉ tình huống này, tựa hồ thân thể thật ở trở nên ác liệt. Lăng Vân biện pháp, có thể hay không đi thông. Bọn họ nhưng mà biết, lúc trước Lăng Vân mình cũng đã nói, cũng không thể 100% bảo đảm cứu tốt công tôn chỉ. Lăng Linh Sư chỉ cận nam lại lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, tựa hồ lại phải châm chọc Lăng Vân. Im miệng. Lăng Vân nhưng không có hứng thú nghe nữa hắn om sòm. Cái này chỉ cận nam, thật để cho người rất phiền. Ngươi bị Lăng Vân như vậy khiển trách, chỉ cận nam sắc mặt đỏ lên, tức giận không thôi. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn nói điều gì lúc đó, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một hồi kêu lên. Đem hắn nói lần nữa cắt đứt. Mau xem. Công tôn tiền bối ngón tay, tựa hồ động. Không phải tựa hồ, là thật động, còn có công tôn tiền bối trên mặt màu bạc, cũng ở đây cùng vậy màu xanh đen trung hòa, triệt tiêu lẫn nhau hóa giải. Cái này. Thủ pháp hết sức cao minh, thật sự là thủ pháp hết sức cao minh. Một đám luyện đan sư đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Theo đạo lý nói, công tôn chỉ vốn là ngân huyết độc liền không hóa giải, lại chúng Lăng Vân kịch độc, theo lý liên tiếp gặp tai nạn, chết nhanh hơn mới đúng. Có thể sự thật nhưng như vậy kinh người. Công tôn chỉ thân thể, ở mới bắt đầu là trở nên ác liệt, nhưng chỉ là trong khoảng khắc, hai loại độc tính tựa hồ ở lẫn nhau trung hòa, triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ cận nam chợt quay đầu. Cùng hắn thấy công tôn chỉ biến hóa, cũng là con ngươi co giúp một cái, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, điều này sao có thể. Chỉ gặp, công tôn chỉ trên người ngân huyết độc, cùng Lăng Vân độc đan độc, thật ở xung đột lẫn nhau, nhưng lại ở nơi này trong xung đột triệt tiêu lẫn nhau. Sau đó công tôn chỉ sắc mặt từ từ khôi phục bình thường. Mấy phút sau, công tôn chỉ trên mặt, lại hiện ra người bình thường màu máu. Công tôn chỉ nguyên bản cực kỳ suy yếu sinh mạng hơi thở, vậy ở khôi phục nhanh chóng chuyển mạnh. Ta đây là... chuyện gì xảy ra? Tiếp theo, công tôn chỉ lại là mở mắt ra, yếu ớt hỏi. Hắn cái này vừa mở miệng, bốn phía đám người một phiến sôi trào. Công tôn tiền bối. Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ lại là mừng đến chảy nước mắt. Chương 826, Thanh Bức Huyết Mạch. Hoa Phong Lưu, còn có Giải Ngữ nha đầu, là các ngươi. Công tôn chỉ nguyên bản nghi ngờ mang cảnh giác thần sắc, rõ ràng hòa hoãn không thiếu. Có thể gặp, hắn đối với Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ, đích sắc rất tín nhiệm. Công tôn tiền bối, ngài cảm giác thế nào? Hoa Giải Ngữ vội vàng nói. Ta cảm giác rất dễ dàng, công tôn chỉ theo bản năng phải trả lời. Nói đến một nửa, hắn liền sững sờ, ta nhớ ta là chúng ngân huyết độc, rơi vào chết ngất, hơn nữa một ngày trước, ta đều cảm giác ta sức sống đã cơ hồ đoạn tuyệt. Có hẳn phải chết dấu hiệu, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là ở một ngày trước, mới hoàn toàn hôn mê. Trước lúc này, hắn mặc dù trúng độc, nhưng vẫn luôn có ý thức thanh tỉnh. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đều đã làm xong tử vong chuẩn bị, không nghĩ tới đột nhiên lại sống. Là Lăng Linh Sư xuất thủ cứu ngài. Hoa Giải Ngữ nói, trước ta cùng hơn vị đan sư, thật ra thì cũng đều bỏ tay, là Lăng Linh Sư ra tay, mới hóa giải ngài độc, để cho ngài chuyển nguy thành an. Lăng Linh Sư. Công tôn chỉ thần sắc mê mang. Là Lăng Vân Lăng Linh Sư, trước đây không lâu, Lăng Linh Sư phá thiên ba phủ xích diễm đại trận, diệt thiên ba phủ, ngay trước mọi người chém chết Đông Phương Ba. Hoa Giải Ngữ nghiêm nghị nói. Nghe lời này một cái, công tôn chỉ con ngươi bỗng dưng mở rộng. Sau đó, hắn liền lộ vẻ xúc động hướng Lăng Vân nhìn, cảm kích nói, công tôn chỉ, đa tạ Lăng Linh Sư ân cứu mạng. Một cái nhấc tay thôi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lăng Linh Sư, ta muốn biết. Ngài là làm sao cứu công tôn tiền bối? Hoa Giải Ngữ tò mò hỏi, còn có trước ngươi nói, công tôn tiền bối hoàn trúng cái khắc độc, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Hoa Giải Ngữ lời này, những người khác cũng là vô cùng hiếu kỳ. Đồng thời, hoàn có rất nhiều người dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Trì Cận Nam. Trước Trì Cận Nam nhưng mà một hơi một cái, rêu cợt Lăng Vân xem mạng người như cỏ rác, kết luận Lăng Vân độc đan không cứu được công tôn chỉ. Hôm nay Lăng Vân đây không thể nghi ngờ là dụng sự thực chứng minh. Cũng không phải là hắn xem mạng người như cỏ rác, mà là Trì Cận Nam mình bản lãnh và ánh mắt cũng không được, hoàn thích ghen tị có đức hạnh tài năng. nhận ra được đám người ánh mắt, chỉ cận nam sắc mặt nhất thời càng là âm trầm. Ngày hôm nay mặt hắn, thật là có loại bị Lăng Vân phiến xương cảm giác. Công tôn tiền bối ở giữa độc, chính là tới từ Thanh Linh Đan. Lăng Vân nói.
Cái gì?
Thanh Linh Đan không phải hóa giải ngân huyết độc linh dược, làm sao sẽ để cho công tôn tiền bối trúng độc? Bốn phía mọi người thất kinh. Hoa giải ngữ lại là sắc mặt một trắng. Nếu như vấn đề ra ở Thanh Linh Đan trên, đây chẳng phải là nói, là nàng làm hại công tôn chỉ. Giải ngữ cô nương, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn ra hoa giải ngữ ý tưởng, Lăng Vân nhàn nhạt nói, công tôn tiền bối độc, mặc dù đến từ Thanh Linh Đan, nhưng căn bản cũng không tại Thanh Linh Đan trên, mà ở chỗ công tôn tiền bối huyết mạch.
Ta huyết mạch.
Công tôn chỉ không khỏi sương sốt. Cái khác thiên cũng là một hồi ngạc nhiên. Công tôn tiền bối, nếu như ta không suy đoán, trong cơ thể của ngươi, cần phải làm cất giấu thanh bức huyết mạch chứ. Lăng Vân nói. Lăng Linh Sư con mắt tinh tường như đuốc, lão hủ trong cơ thể thật có thanh bức huyết mạch. Công tôn chỉ nói. Bốn phía đám người nghe vậy đều là thất kinh. Bất kỳ võ đạo huyết mạch, cũng khá là bất phàm. Huống chi, cái này thanh bức huyết mạch hoàn có thể nói là có chút danh tiếng. Công tôn chỉ trong cơ thể có thanh bức huyết mạch, thảo nào thiên phú võ đạo xuất chúng như thế, cuối cùng thành tiểu ngọc hư cao thủ. Thanh bức huyết mạch khá là bất phàm, có thanh bức lực, liên miên không ngừng, nhẹ nhàng như gió, tích chứa mạnh mẽ tác dụng chậm và sức sống. Lăng Vân nói, nhưng thiên địa vạn vật đều là tương sanh tương khắc, thanh bức huyết mạch cũng không ngoại lệ. Hoa giải ngữ trí khôn bất phàm, một chút liền thông, lập tức nói, Lăng Linh Sư, chẳng lẽ thanh bức huyết mạch cùng thanh linh đan tương khắc?
Không sai.
Lăng Vân gật đầu, thanh linh đan bên trong có thanh linh chi, dược liệu này đang cùng thanh bức huyết mạch tương khắc, những người khác uống thanh linh đan, có thể rõ ràng ngân huyết độc, có thể công tôn tiền bối uống, chỉ sẽ liên tiếp gặp tai nạn. Hoa giải ngữ ấy này nói, là ta học thức nông cạn, suýt nữa hại công tôn tiền bối.
Cái này không trách ngươi.
Công tôn chỉ chủ động nói, ngươi ứng đối đã rất tốt, thanh bức huyết mạch cùng thanh linh chi tương khắc chuyện, không phải Lăng Linh Sư nói, ta mình cũng không biết. Chúc mừng công tôn tiền bối, chúc mừng hoa thánh chủ hòa giải tiếng nói tiểu thư. Công tôn tiền bối đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Những luyện đan sư khác không có bỏ lỡ cái này cơ hội, rối rít chúc mừng. Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ trên mặt đều hiện lên vui vẻ nụ cười, công tôn chỉ cũng là một mặt ung dung.
Đúng rồi, Lăng Linh Sư, ngài vậy cái độc đan, lại có thể giải độc, chẳng lẽ cũng là ngài nói tương sanh tương khắc chi đạo.
Hoa Giải Ngữ lại thành khẩn hỏi. Viên thuốc này thuật, tên là lấy độc công độc, vận dụng chính là vạn vật tương sanh tương khắc lý. Lăng Vân nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai là lưỡng nghi âm dương bản thân chính là tương sanh tương khắc, điều này sẽ đưa đến thế gian hết thảy, cũng thoát không ra tương sanh tương khắc bản chất. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được cái này bản chất, như vậy thế gian hết thảy đan pháp, đều có hành động có thể theo. Lăng Linh Sư chỉ điểm, để cho giải ngữ hiểu ra, thu được ích lợi không cạn.
Hoa giải ngữ nói,
không chỉ là nàng, chung quanh những luyện đan sư khác, cũng đều có loại thể hồ quán đính cảm giác. Lăng Vân những lời này, cho bọn họ mang tới rất lớn dẫn dắt. Trong chốc lát, những thứ này luyện đan sư đối với Lăng Vân lại là cảm kích. Đổi thành những luyện đan sư khác, kia sẽ như thế dễ dàng truyền thụ chân chính đan thuật. Giống như Vân Đan Cung, muốn có được Vân Đan Cung đan thuật truyền thụ, đều cần bỏ ra tương ứng giá phải trả. Đây là, chỉ cận nam sắc mặt, đã khó khăn thấy không thể khó đi nữa xem. Trước đây không lâu, hắn nhưng mà dễ cận qua Lăng Vân. Như vậy Lăng Vân lấy được hy vọng càng cao, mặt hắn liền vứt càng lớn. Nguyên bản chỉ cận nam lần này tới, thật ra thì liền là hướng về phía Lăng Vân. Hôm nay cứ như vậy, để cho hắn lại là hạ định quyết tâm. Tiếp theo, chỉ cận nam trong mắt, thoáng qua lau một cái âm ngoan vẻ, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, Lăng Linh Sư thật là cao minh đan thuật, vừa vặn ngày hôm nay, ao nào đó muốn hướng Lăng Linh Sư lãnh giáo một chút đan thuật, không biết Lăng Linh Sư ý như thế nào.
Xin lỗi, ta không có hứng thú.
Lăng Vân lãnh đạm nói. Hắn đối với cái này chỉ cận nam, là một chút hảo cảm đều không. Nghe được Lăng Vân nói sau đó, chỉ cận nam nhưng là uy nghiêm cười một tiếng, Lăng Linh Sư, đây có thể không thể do ngươi. Dứt lời, trong tay hắn bỗng nhiên ra nhiều một viên kỳ dị màu đỏ hạt châu. Sau đó chỉ cận nam liền đem cái này màu đỏ hạt châu, hướng về phía bầu trời ném đi, ngay tức thì cái này màu đỏ hạt châu liền ánh sáng đại tác, thả ra chói mắt ánh lửa, giống như một vòng hạo ngày. Không chỉ có như vậy, cái này tê hà núi vậy chấn động. Từ chín phương hướng toát ra chín đạo cột sáng. Cái này chín đạo cột sáng, trong phút chốc liền cùng vậy màu đỏ hạt châu nối liền chung một chỗ, bất ngờ tạo thành một cái như cùng ngọn lửa túi vậy to lớn trận pháp, đem toàn bộ Tê Hà núi cũng bao phủ lại. Thấy một màn này, Hoa Phong Lưu đột nhiên biến sắc, ao đại trưởng lão, ngươi cái này là đang làm gì?
Ngươi nói sao?
Chỉ cận nam lãnh đạm nói. Hoa Phong Lưu tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân thể chấn động mạnh một cái.
Tiếp theo, hắn chăm chú nhìn Chỉ Cận Nam, ngươi. Ngươi ngày hôm qua đã tới rồi Tê Hà Thánh Địa, so với người khác đã muốn từ lâu, chẳng lẽ mục đích thực sự của ngươi, chính là muốn ở Tê Hà Thánh Địa, âm thầm bày đại trận này. Chương 827, Cửu Long Đại Trận. Hoa Phong Lưu, ngươi nếu đã biết, cần gì phải biết còn hỏi. Chỉ Cận Nam hừ lạnh một tiếng. Hoa Phong Lưu nhất thời bị đổ sộ đả kích lớn. Lăng Linh Sư. Hắn vội vàng xoay người nhìn về phía Lăng Vân, chuyện này cùng ta Tê Hà Thánh Địa không liên quan, ta cũng là bị Chỉ Cận Nam che đậy, tuyệt đối không phải ta phải đối phó ngài. Hắn đây là lo lắng Lăng Vân hiểu lầm. Dĩ nhiên, đối với Lăng Vân hắn chưa nói tới sợ hãi, hắn sợ hơn, là Ngũ Công Tử sẽ vì vậy đối với Tê Hà Thánh Địa sinh ra ngăn cách. Đúng vậy, Lăng Linh Sư, ta phụ thân và ta đối với chuyện này cũng không biết gì cả. Hoa Giải Ngữ vậy vội vàng nói. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, các ngươi không cần lo lắng, oan có đầu, nợ có chủ, chỉ cần chuyện này thật cùng các ngươi không liên quan, ta là sẽ không qua loa giận cá chém thất người khác. Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ cũng ngầm thở phào. Tiếp theo Hoa Phong Lưu nhìn về phía Chỉ Cận Nam, ao đại trưởng lão, ngươi cùng Lăng Linh Sư có cái gì ân oán, mời đi những địa phương khác giải quyết, ngày hôm nay nơi này, là ta Tê Hà Thánh Địa cử hành đan sư hội giao lưu. Ngươi ở chỗ này đối phó Lăng Linh Sư. Là muốn gạt ta Tê Hà Thánh Địa không người sao? Chỉ Cận Nam nghe không những không có kiêng kỵ, ngược lại khinh thường cười một tiếng, gió hoa lưu, ngày hôm nay chuyện này, các ngươi Tê Hà Thánh Địa không tư cách tham dự, ta xem các ngươi vẫn là đàng hoàng ngây ngô ở một bên, không muốn rước họa vào thân. Ngươi gió hoa lưu tức giận không dứt. Đây là, Công Tôn Chỉ tựa hồ nhận ra đại trận, trên mặt chợt lộ vẻ xúc động, la thất thanh nói, đây là Cửu Long đại trận. Cửu Long đại trận? Cái gì? Cái này lại là Cửu Long đại trận? Nghe được Công Tôn Chỉ lời này, những người khác cũng cả kinh thất sắc. Hoa Phong Lưu nguyên bản đến trong miệng mà nói, vậy bỗng dưng nuốt trở vào, trên mặt lộ ra kinh hãi. Hắn bên người, Hoa Giải Ngữ chính là sắc mặt một trắng. Ở nơi này vân vực, đừng nói là luyện đan sư, coi như là phổ thông võ giả, cũng không có mấy không biết Cửu Long đại trận. Thật sự là Cửu Long đại trận quá nổi danh. Đây là Thái Hư cấp đại trận, Vân Đan cung trấn cung đại trận một trong, so Xích Diễm đại trận còn lợi hại hơn. Tin đồn Cửu Long đại trận hạch tâm, vậy chính là trên bầu trời viên kia đỏ thấm hạt châu, là một viên chân chính Long Châu. Công Tôn Chỉ lại dùng Cửu Long đại trận đi đối phó Lăng Vân, đây thật là quá độc ác. Cái này kém không nhiều có thể nói là, Vân Đan cung mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, cùng Vân Đan cung cung chủ tự mình ra tay cũng không nhiều lắm khác biệt. Ở mọi người xem ra, cho dù Lăng Vân luyện đan thành tiểu cao minh, đối mặt Cửu Long đại trận, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Dẫu sao Chỉ Cận Nam vừa thấy, chính là đã sớm ở trong tối coi là Lăng Vân, ngược lại Lăng Vân là chút nào không phòng bị. Lấy có lòng coi là vô tâm, Lăng Vân vốn là bị thua thiệt nhiều. Ngao! Trên bầu trời, đống nhiên vang lên một hồi long khiếu. Sau đó vậy chín đạo cột sáng ngất trời, liền hóa thành chín cái xích diễm hàng dài. Mỗi một cái xích diễm hàng dài, cũng hơi thở khủng bố, có thái hư cấp uy áp. Nếu như là không thông trận pháp người, đối mặt cái này Cửu Long đại trận, thật ra thì tương đương với đồng thời đối mặt chín tên thái hư cấp kẻ địch. Đây cũng là trận pháp chỗ kinh khủng, là luyện đan sư để cho người như vậy kính sợ một trong những nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, luyện đan sư sức chiến đấu, xa xa không bằng võ giả. Có thể như cho luyện đan sư đủ thời gian, để cho luyện đan sư có thời gian đi bày trận, như vậy cho dù so luyện đan sư cao hơn cảnh giới người, cũng có thể sẽ bị luyện đan sư bấy chết. Hiện tại Chỉ Cận Nam cũng là như vậy. Hắn so Lăng Vân tới trước thời hạn một ngày, ở nơi này bày Cửu Long đại trận, lập tức sẽ để cho Lăng Vân rơi vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Mà tại chỗ những người khác, cũng không cách nào ra tay giúp Lăng Vân. Bọn họ giống vậy không phá được đại trận này. Không phá được trận, bọn họ như tùy tiện đi giúp Lăng Vân, thì chẳng khác nào sẽ gặp bị 9 tên thái hư cao thủ công kích, đây là tự tìm đường chết. Bọn họ coi như lại cảm kích Lăng Vân, vậy không đến được dùng tánh mạng mình đi cứu Lăng Vân trình độ. Lăng Vân, ngươi không phải tự nhận đan thuật cao minh, từ đầu tới đuôi đều không cầm ta để vào mắt sao? Chỉ Cận Nam thần sắc lại là đắc ý, như vậy hiện tại, ta liền muốn xin ngươi chỉ giáo hạ, nên như thế nào phá giải ta Vân Đan cung Cửu Long đại trận. Đại trưởng lão, đây là, Chỉ Cận Nam bên người ngả mộng thư vậy mặt liền biến sắc, lần này chúng ta đi ra, cung chủ giao phó phải, để cho chúng ta lấy cố gắng lớn nhất mời chào Lăng Linh Sư, mà không phải là đối với Lăng Linh Sư hạ sát thủ. Xem Chỉ Cận Nam ý này, rõ ràng không có nửa điểm muốn mời chào Lăng Vân, mà là muốn trực tiếp dùng Cửu Long đại trận đánh chết Lăng Vân. Cửu Long đại trận, đây thật ra là cung chủ cho bọn họ chuẩn bị bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, phòng ngừa Lăng Vân giết bọn họ, mà không phải là để cho bọn họ tới giết Lăng Vân. Đối với Ngả Ngộng Thư mà nói, Chỉ Cận Nam nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng, hư lệnh nói, người này bướng bỉnh bất tuần, lại không phải ta Vân Đan cung đào tạo, lưu lại chỉ có thể là cái gieo họa. Huống chi, cho dù muốn mời ôm hắn, cũng phải để cho hắn trước cảm thụ hạ ta Vân Đan cung uy nghiêm, nếu không hắn thật lấy là, hắn có tư cách khiêu khích ta Vân Đan cung. Có thể cái này cùng cung chủ mệnh lệnh tương vi phạm ngả mộng thư còn muốn nói điều gì? Chỉ cận nam nhưng là không nhịn được cắt đứt nàng, ta là đại trưởng lão, cửa này bên ngoài làm lấy ta làm chủ, chuyện này ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Vừa nói, hắn không chút khách khí, liền thúc giục đại trận, thao túng trên bầu trời 9 con rồng lửa, ngang nhiên hướng về phía Lăng Vân đạp chết đi. 9 cái thái hư cấp hỏa long đồng thời công kích, uy thế này thật là long trời lở đất, khủng bố tuyệt luân. Toàn bộ Tê Hà Thánh Địa, đều tựa như phải bị nướng khét. Khá tốt Công Tôn chỉ được cứu tỉnh, thời khắc nguy cấp vội vàng phóng thích linh lực, cộng thêm cửu long đại trận nhằm vào không phải những người khác, lúc này mới để cho hắn những người khác tránh được một kiếp. Còn như Lăng Vân, bị 9 cái thái hư cấp hỏa long vây giết, ở mọi người xem ra, đây hoàn toàn là phải chết cục diện. Trong đại trận ương, Lăng Vân trong con ngươi, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng, một như thường lệ duy trì lạnh lùng. Cõi đời này, làm sao luôn có người không dài dạy bảo, ở biết hắn mượn xích diễm đại trận, đánh chết Đông Phương Ba sau đó, còn nghĩ dùng đại trận đi đối phó hắn. Đối với Lăng Vân mà nói, cái này cửu long đại trận trình độ uy hiếp, nói thật còn không bằng chỉ cận nam trực tiếp dùng võ lực đối với hắn ra tay. Gặp 9 con rồng lửa mang hủy thiên diệt địa thế nhào tới, Lăng Vân nhưng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Một màn này, rơi vào những người khác trong mắt, càng làm cho bọn họ nhận định, coi như là Lăng Vân, vậy không đối phó được cửu long đại trận. Cửu long đại trận cùng xích diễm đại trận còn có một cái khác biệt. Xích diễm đại trận là bảo vệ phủ đại trận, chủ yếu là dùng để bảo vệ, bản thân lực sát thương không mạnh, cái này sẽ cho người có càng thời gian dài, đi chuẩn bị phá giải trận pháp này. Cửu long đại trận thì không cùng, đây mới thật là lớn sát trận, uy lực vô cùng là hung mãnh, hoàn toàn không cho người phản ứng thời gian. Ẩm. Ở trong tầm mắt mọi người, cơ hồ một khắc sau, 9 con rồng lửa liền đem Lăng Vân chỗ khu vực cho chìm ngập. Xong rồi. Rất nhiều người tâm thần đều là một hồi lạnh như băng. Bọn họ đối với Lăng Vân, thật sự là khá là cảm kích. Hiện tại Lăng Vân chỉ như vậy bị đánh chết, để cho bọn họ cũng không khỏi có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác. Vân Đan cung bá đạo như vậy, ngày hôm nay có thể như vậy giết Lăng Vân, tương lai chưa chắc cũng sẽ không như vậy đối phó bọn họ những người khác. Ngạ Mộng Thư một hồi ảm đạm. Nàng thật ra thì cũng là càng đồng ý mời chào Lăng Vân. Chỉ tiếc, sự việc đến bước này, nói gì đã trễ rồi. Lăng Vân đã bị giết, bọn họ cũng chỉ có thể đem sai liền sai. Chương 828, nghịch chuyển đại trận, đánh chết. Lăng Vân, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngươi không nên cùng ta đối nghịch. Chỉ cận nam âm trầm nói, từ ngươi đắc tội ta một khắc đó trở đi, cũng đã chủ động ngươi phải chết. Gặp 9 con rồng lửa đem Lăng Vân chìm ngập, chỉ cận nam giống vậy nhận định Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngao. Lời còn chưa dứt, tiếng rồng ngâm vang lên lần nữa. Nhưng là, lần này tiếng rồng ngâm, tựa hồ cùng trước kia có chút không cùng. Ngay sau đó, mọi người liền hoảng sợ thấy. Bị vậy 9 con rồng lửa chìm ngập trong khu vực ương, đứng một người. Làm sao có thể? Tất cả người thấy vậy, đều không khỏi con ngươi co rúm lại, cảm thấy khó tin. Ở bọn họ trong tầm mắt, Lăng Vân một tay nắm một con rồng lửa đầu rồng, cái khác 8 con rồng lửa, thì hai hai xông lên đụng vào nhau. Lăng Vân, lại dùng cái loại này không thể tưởng tượng nổi phương pháp, phá giải cửu long đại trận. Cái khác 8 con rồng lửa, chế ước lẫn nhau, như vậy thứ nhất, Lăng Vân chỉ cần đối phó một con rồng lửa. Dĩ nhiên, đối với tầm thường luyện đan sư mà nói, cho dù một cái thái hư cấp hỏa long, vậy giống vậy không cách nào đối phó. Nhưng Lăng Vân rõ ràng không cùng. Lăng Vân trong cơ thể, lại cũng toát ra một con rồng lửa, cùng một điều cuối cùng hỏa long đối kháng. Mọi người biết Lăng Vân trong cơ thể cái này con rồng lửa, biết là Lăng Vân mệnh hồn. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, Lăng Vân mệnh hồn sẽ như thế sinh mãnh, có thể đối kháng cửu long đại trận một con rồng lửa. Lăng Vân đối với lần này chút nào không cảm thấy kỳ quái. Từ trong cơ thể hắn nô ra cái này con rồng lửa, nhưng mà Bát Hoang Long Viêm. Đối phó cái khác thái hư cấp tồn tại, Bát Hoang Long Viêm khẳng định không phải là đối thủ, nhưng đối phó với ngọn lửa loại tồn tại, Bát Hoang Long Viêm có thiên nhiên ưu thế. Không thể nào. Chỉ cận nam như bị sét đánh. Lăng Vân phá giải cửu long đại trận thủ đoạn này, nhìn như tựa hồ rất đơn giản, để cho 9 con rồng lửa chế ước lẫn nhau đối kháng. Nhưng loại thủ đoạn này, hắn cùng Vân Đan cung cung chủ, há lại sẽ không có nghĩ qua. Có thể cho dù là Vân Đan cung cung chủ, vậy cho rằng loại thủ đoạn này không thể thực hiện được. Bởi vì, muốn làm một điểm này, phải bảo đảm mình, đối với đại trận biết rõ, đạt tới tinh tế tỉ mỉ, không có một chút nào phán lầm ước. Nếu không chỉ cần có một chút phán đoán sai lầm, liền sẽ tự thực các quả, bị hỏa long đánh chết. coi như Vân Đan cung cung chủ mình, giống vậy không dám thử như vậy. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân không chỉ có thử, hoàn thành công. Xem Lăng Vân dáng vẻ, tựa hồ hoàn rất dễ dàng. Hừ. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Cái này chỉ cận nam muốn giết hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa cái gì. Nghịch chuyển. Lúc này, hắn liền chân đạp thất tinh, lấy Bát Hoang Long Viêm làm chất dẫn, nghịch chuyển Cửu Long đại trận. Nguyên bản vậy 9 con rồng lửa là phong tỏa Lăng Vân. Hiện tại Lăng Vân cái này một nghịch chuyển, đại trận từ trường thay đổi, từ Lăng Vân chuyển đổi là chỉ cận nam, 9 con rồng lửa tỏa định khí cơ, vậy tập trung đến chỉ cận nam trên mình. Chỉ cận nam trong lòng chợt lột bột một tí, có loại đại nạn ập lên đầu cảm giác. Không chỉ có hắn, Ngạ Mộng Thư vậy cảm ứng được không ổn. Lăng Linh Sư, hạ thủ lưu tình, nàng theo bản năng kêu lên. Lăng Vân nhưng căn bản không để ý nàng. Ầm. Cửu Long đại trận nghịch chuyển phát động. Long khiếu vang khắp thiên địa. Hôn tạp ở nơi này tiếng rồng ngâm ở giữa, còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết chính là tới từ Chỉ Cận Nam. Chỉ Cận Nam không phải Lăng Vân. Đối mặt Cửu Long đại trận phản kích, Chỉ Cận Nam căn bản không có sức phản kích. Trong phút chốc, Chỉ Cận Nam liền bị 9 cái xích long chìm ngập. Lần này không có kỳ tích xuất hiện. Mọi người chính mắt nhìn thấy, Chỉ Cận Nam thân thể, đầu tiên là bị 9 cái xích long xé nát, sau đó ngay tại quần quận lửa cháy mạnh bên trong, trực tiếp phi hôi yên diệt. Tiếng tăm lừng lấy luyện đan sư, Vân Đan cung đại trưởng lão, chỉ như vậy tử vong. Ngạ Mộng Thư bước chân lảo đảo thụt lùi. Lăng Vân lại giết Chỉ Cận Nam. Càng làm cho nàng sợ hãi phải, Lăng Vân liền Chỉ Cận Nam đều ác cay chém chết, như vậy tiếp theo. Có phải hay không sẽ đem nàng vậy cùng nhau giết chết? Bốn phía những người khác, đầu óc cũng là một phiến chỗ trống. Một khắc trước, bọn họ vẫn còn ở lo lắng, Lăng Vân sẽ bị Cửu Long đại trận đánh giết. Kết quả cái này trong thoáng qua, Lăng Vân liền nghịch chuyển Cửu Long đại trận, lật tay chu diệt Chỉ Cận Nam. Hoàng hốt tới giữa, mọi người có loại làm chứng thần thoại cảm giác. Trước đây Lăng Vân phá xích diễm đại trận, rất nhiều người hoàn cảm thấy, cái này có thể là Lăng Vân vận khí tốt. Còn như còn lại một số người, cứ việc tin tưởng Lăng Vân đích sắc có thể phá xích diễm đại trận, nhưng giống vậy không nhận là, Lăng Vân sẽ là thượng vị linh sư. Dẫu sao trước lúc này, toàn bộ vân vực chỉ có một thượng vị linh sư, đó chính là Vân Đan cung cung chủ. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân hoàng như vậy trẻ tuổi, làm sao sẽ cùng Vân Đan cung cung chủ cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng hiện tại, Lăng Vân đem so với xích diễm đại trận còn lợi hại hơn Cửu Long đại trận, cũng cho phá hỏng. Như vậy không nghi ngờ chút nào, dù là bọn họ không tin nữa, không thừa nhận cũng không được. Lăng Vân tuyệt đối chính là thượng vị linh sư. Không phải thượng vị linh sư, căn bản không làm được xem Lăng Vân như vậy, phá thái hư cấp đại trận như uống nước. Đây là, Lăng Vân vậy chú ý tới Ngạ Mộng Thư. Nhưng hắn không dự định giết chết Ngạ Mộng Thư. Vân Đan Cung lần này, là thật đem Lăng Vân chọc giận. Phải biết, đây cũng không phải là Vân Đan Cung lần đầu tiên xúc phạm hắn. Cho nên, Lăng Vân đã quyết định, muốn đích thân đi Vân Đan Cung viếng thăm một lần. Chạm đến Lăng Vân trong mắt sắc ý. Ngạ Mộng Thư còn lấy là Lăng Vân là muốn giết nàng, không từ tuyệt vọng nhắm mắt. Có thể đợi một lát, cũng không có cùng tới Lăng Vân giết hại, chỉ nghe được Lăng Vân thanh âm lạnh lùng, muốn chết vẫn là muốn sống. Ngạ Mộng Thư ngạc nhiên mở mắt ra. Cùng phát hiện, Lăng Vân ánh mắt rõ ràng đổi được không nhịn được lúc đó, nàng một hồi giật mình, không dám thờ ơ nói, đương nhiên là muốn sống. Được, muốn sống, chờ lát liền dẫn đường cho ta. Lăng Vân nói. Dẫn đường. Ngạ Mộng Thư nghi ngờ không rõ ràng. Ta phải đi Vân Đan Cung, tìm các ngươi cung chủ tự mình hỏi một chút, hắn kết quả này là ý gì? Lăng Vân lạnh lẽo nói. Nghe nói như vậy, Ngả Mộng Thư cả người một hồi phát rét. Nếu như là trước, nàng tuyệt không sẽ cho rằng, Lăng Vân có thể đối với Vân Đan Cung tạo thành uy hiếp gì. Lăng Vân dám đi Vân Đan Cung, tuyệt đối chính là tự chui đầu vào lưới, nàng cầu không được. Nhưng hiện tại, nàng lại có một loại, Vân Đan Cung chọc tới đại họa cảm giác. Mặc dù nàng như cũ không nhận là, Lăng Vân có thể uy hiếp được Vân Đan Cung. Có thể tuyệt đối có để cho Vân Đan Cung bị thương nặng tư cách. Đến lúc đó, dù là Lăng Vân có thể đánh chết Lăng Vân, vậy sẽ cùng Lăng Vân lưỡng bại câu thương, rơi vào yếu ớt. Đây đối với Vân Đan Cung mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lăng Linh Sư, đại trưởng lão nơi là, thật sự là hắn tự chủ trương, chúng ta trước khi tới, cung chủ thật không phải là như vậy giao phó. Ngạ Mộng Thư cấp vội vàng giải thích. Chân tướng như thế nào, ta tự mình đi Vân Đan Cung hỏi một chút liền biết. Lăng Vân lạnh như băng nói. Ngạ Mộng Thư tâm thần một hồi lạnh như băng. Lăng Vân lại nữa xem nàng, tay hướng về phía bầu trời một chảo, liền đem viên kia Long Châu, chụp vào hắn trong tay mình. Sau đó, Lăng Vân nhìn về phía Hoa Phong Lưu, Hoa Thánh Chủ, còn muốn làm phiền ngươi một tí, đi lúc trước vậy chín đạo cột sáng xuất hiện địa phương, đem vậy dưới mặt đất đổ moi ra cho ta. Loại chuyện vặt vảnh này, hắn lười được từ mình đi làm, giao cho gió hoa lưu tốt nhất.
Được được được.
Gió hoa lưu vội vàng nói. Giờ phút này, không chỉ là hắn, bốn phía tất cả người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ.
Chương 829, Xích Long Quyết.
Đối với mọi người mà nói, Lăng Vân nhưng mà một vị sánh vai Vân Đan Cung cung chủ tồn tại. Bỏ mặc Lăng Vân cuối cùng, cùng Vân Đan Cung tranh đấu ai thắng ai bại, đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Hoa Phong Lưu phái người đi đảo Cửu Long Đại trận trận cơ, Lăng Vân thì đang suy tư, nên xử lý như thế nào viên này Long Châu. Đổi thành ngày thường, hắn có thể từ từ cân nhắc. Nhưng mới vừa rồi hắn nghịch chuyển Cửu Long Đại trận, viên này Long Châu đã bị tổn thương, phải mau sớm lợi dụng nó, nếu không nó không bao lâu nữa, bên trong năng lượng liền sẽ giật tán hết, biến thành phế phẩm. Long Châu này, Lăng Vân tự sử dụng cũng có thể như vậy rất lãng phí. Bởi vì Long Châu bên trong, không chỉ có năng lượng, hoàn sẽ cất giấu Long truyền thừa. Lăng Vân hơi cảm ứng, cũng biết trong này truyền thừa là cái gì. Xích Long Quyết. Long Châu bên trong, ẩn núp là cửa Long tộc truyền thừa công pháp. Công pháp này, là chủ tu công pháp, phẩm chất không tệ, có thể cũng coi là bán thần cấp công pháp. Nhưng Lăng Vân không thể nào muốn cái này thiên công pháp. Dẫu sao hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, hơn xa cái này Xích Long Quyết không biết nhiều ít lần. Không tự chủ được, Lăng Vân liền nghĩ đến bên ngoài Diệp Kiến Lộc. Diệp Kiến Lộc thiên phú luyện đan phi phàm, mà Xích Long Quyết cái loại này hệ lửa công pháp, thích hợp nhất chính là luyện đan sư. Luyện đan sư mệnh hồn, bình thường có hai loại, không phải hệ lửa, chính là một hệ. Lăng Vân cảm ứng qua, Diệp Kiến Lộc tu luyện chính là hệ lửa công pháp, như vậy mệnh hồn không thể nghi ngờ là hệ lửa. Còn như Lăng Vân mình là một ngoại lệ. Hắn là luyện đan sư, tu luyện cũng không phải hệ lửa công pháp. Chủ ý này là bởi vì là, Lăng Vân công pháp là vạn cổ thôn thiên quyết, có thể thông qua chiếm đoạt ma hồn tới không ngừng bổ toàn mệnh hồn. Chính là như vậy, để cho hắn mệnh hồn bên trong, có Bát Hoang Long Viêm, không cần đặc biệt tu luyện hệ lửa công pháp, vậy giống vậy có không kém tại hệ lửa võ giả ngọn lửa. Lăng Vân chưa từng có nhiều do dự. Hắn muốn định hơn khảo nghiệm một tí Diệp Kiến Lộc, có thể hiện tại Long Châu năng lượng đang không ngừng giật tán, càng trì hoãn càng mỏng manh, hay là trực tiếp cho Diệp Kiến Lộc tốt lắm. Còn như khảo nghiệm, có thể gác lại sau này. Như sau này Diệp Kiến Lộc không thông qua hắn khảo nghiệm, hắn bây giờ có thể cho Diệp Kiến Lộc công pháp, vậy giống vậy có thể thu hồi. Cái này nhất thế, hắn sẽ không lại phạm kiếp trước sai lầm, đào tạo được cái thứ hai huyền nữ tới. Lăng Vân không tự mình đi bên ngoài tìm Diệp Kiến Lộc, như cũ đem loại chuyện nhỏ này, giao cho Hoa Phong Lưu. Cũng không lâu lắm, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm liền bị nhẫn mang nhập đại điện. Bốn phía những người khác rất là tò mò, không biết Lăng Vân đem đây đối với phổ thông huynh muội mang đi vào làm gì, cũng tò mò sau hai người cùng Lăng Vân quan hệ. Lăng Vân trực tiếp nhìn về phía Diệp Kiến Lộc. Diệp Kiến Lộc trên mặt, mang bức rức. Đồng thời, nàng và Diệp Lâm Thâm, vậy phát hiện Lăng Vân địa vị, so bọn họ tưởng tượng còn muốn tôn quý. Trước bọn họ chỉ lấy là, Lăng Vân là một cái đại thế lực hậu bối, hiện tại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Bởi vì bốn phía đám người, bao gồm Tê Hà Thánh Chủ Hoa Phong Lưu ở bên trong, không một ngoại lệ đối với Lăng Vân, cũng vô cùng là kính sợ. Rất rõ ràng, Lăng Vân chính là đại điện này bên trong, tôn quý nhất nhân vật lớn. Cái này làm cho bọn họ buộc phát thấp thỏm và bức rức. Diệp Kiến Lộc. Lăng Vân bình tĩnh nói, ta như cho một mình ngươi mạnh mẽ tự mình cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nghe vậy, Diệp Kiến Lộc tại chỗ sướng sốt. Nàng không nghĩ tới, tiến vào đại điện này sau đó, nghe được câu nói đầu tiên, sẽ là như vậy. Mạnh mẽ tự mình cơ hội. Đây là trên trời hết nhân bánh sao. Diệp Kiến Lộc khá là động tâm, nhưng trên mặt giống vậy có cảnh giác, công tử, không biết ta cần muốn trả giá cái gì. Được ta tạo hóa, từ đây không được làm sằng làm bậy, nếu không để cho ta phát hiện ngươi tâm thuật bất chánh, liền đừng trách ta không nói tình cảm. Lăng Vân giọng nhàn nhạt. Diệp Kiến Lộc lại là đờ đẫn. Lăng Vân điều này kiện, căn bản không có thể gọi là điều kiện, coi như là nàng không cần chi tiền ra bất kỳ đồ, liền có thể được như vậy chuyện thật tốt. Cái này làm cho Diệp Kiến Lộc không dám tin tưởng nói, không cần ta bái công tử vi sư sao. Nàng đối với mình thiên phú, vẫn là có nhất định nhận biết, biết mình thiên phú còn có thể. Vốn là nàng còn lấy là, Lăng Vân hoặc là nhìn chúng nàng người này, muốn chiếm hữu nàng, hoặc là chính là nhìn chúng thiên phú của nàng, muốn thu nàng làm đệ tử. Nào nghĩ tới, cái này hai cái điều kiện Lăng Vân đều không xách. Lăng Vân sâu đậm nhìn Diệp Kiến Lộc một mắt, muốn bái ta làm sư phụ, ngươi tạm thời còn không cái này tư cách. Diệp Kiến Lộc gương mặt một đỏ, cảm thấy vô cùng lúng túng. Nhưng đổi thành nói như vậy, nàng khẳng định sẽ cảm thấy là làm đủ. Có thể Lăng Vân không cùng. Xem đại điện này bên trong tình hình, Lăng Vân địa vị rõ ràng bất phàm. Lăng Vân nói như vậy, liền chứng minh thật sự là nàng đánh giá quá cao mình, nàng cũng không có trở thành Lăng Vân đệ tử tư cách. Sau đó, Lăng Vân vậy không cùng Diệp Kiến Lộc nói nhảm, quát khẽ, thu liễm tâm thần. Diệp Kiến Lộc vội vàng thu liễm tâm thần. Lăng Vân không chút do dự, lấy ngón trỏ phải làm bút, linh lực làm mực, hướng về phía Diệp Kiến Lộc cấn đường, nhanh chóng khắc vẽ lên từng đạo thần bí đường vân. Long Châu cũng không phải là có thể tùy tiện chiếm đoạt luyện hóa. Nếu như có thể, Vân Đan Cung khẳng định sớm đã đem Long Châu này luyện hóa, mà không phải là chỉ dùng tới bố trí Cửu Long đại trận. Cũng chỉ có Lăng Vân nắm giữ thần vực Tổ Long ấn. Cái này Tổ Long ấn là cổ thần từ Tổ Long trong thi thể lĩnh ngộ được trận pháp, Lăng Vân kiếp trước tình cờ đạt được. Có này ấn, liền có thể luyện hóa Long Châu, cho dù không phải Long tộc, cũng có thể được Long tộc truyền thừa. Lăng Vân động tác cực nhanh. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, ngay tại Diệp Kiến Lộc cấn đường khắc vẽ ra Tổ Long ấn, người sau nhìn như giống như một cái hình rồng xăm. Rồi sau đó Lăng Vân đem Long Châu, dán vào Diệp Kiến Lộc trên mi tâm. Tổ Long ấn thích sáng lên, nhìn như liền tựa như một con rồng sống, hơn nữa một hơi đem Long Châu nuốt trọn. Cùng thời khắc đó, Diệp Kiến Lộc trên mặt hiện lên vô cùng mãnh liệt vẻ rung động. Làm Tổ Long ấn nuốt trọn Long Châu lúc đó, nàng cũng cảm giác được, có hàng loạt tin tức tràn vào nàng thức hải. Xích Long Quyết. Nàng rất nhanh cũng biết, những tin tức này là một phiến công pháp. Để cho Diệp Kiến Lộc lộ vẻ xúc động chính là, công pháp này cấp bậc, vượt qua nàng nhận biết. Giờ phút này, nàng coi như chế ngoại nữa cũng biết, nàng thật đạt được trước đó chưa từng có nghịch thiên tạo hóa. Có cái này tạo hóa, nàng tương lai đừng nói tấn thăng dòm ngó hư, thậm chí có thể thái hư, đạt tới trong truyền thuyết phá hư cảnh. Nàng sẽ có loại ý nghĩ này, vậy đủ để thuyết minh nàng tầm mắt vẫn là có giới hạn. Xích Long Quyết, đây chính là bán thần cấp công pháp, có thể nối thẳng bán thần. Cùng thời khắc đó, Long Châu bên trong vậy mênh mông năng lượng, vậy tụ vào Diệp Kiến Lộc trong cơ thể. Diệp Kiến Lộc tu vi vốn là thiên nhân. Nhưng giờ phút này, ở mọi người rung động trong ánh mắt ghen tị, không tới 3 phút công phu, nàng liền tấn thăng dòm ngó hư cảnh. Những người khác không biết là, còn có năng lượng khổng lồ ngân hàng ở Diệp Kiến Lộc trong óc, tạm thời còn không có bị đổi thành là linh lực. Cùng những thứ này Long Châu năng lượng đều bị đổi thành là linh lực, Diệp Kiến Lộc tấn thăng ngọc hư cảnh không nói ở đây. Mà cho dù như vậy, ở mọi người xem ra, Diệp Kiến Lộc vận mệnh cũng đã bị thay đổi. Trước khi Diệp Kiến Lộc, cứ việc thiên phú luyện đan bất phàm, nhưng trên bản chất vẫn là nhà nghèo đệ tử. Hiện tại theo nàng tấn thăng dòm ngó hư, nàng một người là có thể chống lên một cái tiểu thế gia. Chớ nói chi là, Lăng Vân tiêu phí tinh lực nhiều như vậy đào tạo Diệp Kiến Lộc, khẳng định rất coi trọng Diệp Kiến Lộc, người sau tiền đồ vô lượng. Chương 830, Vân Đan Cung cung chủ Hạ Khang. Ngược lại thì Lăng Vân mình không có lại qua hơn chú ý Diệp Kiến Lộc. Viên này Long Châu là thái hư cấp bậc. Diệp Kiến Lộc đem nó hoàn toàn chiếm đoạt, tấn thăng dòm ngó hư thật ở lại bình thường bất quá. Ở cái khác khiếp sợ lúc đó, Lăng Vân đã từ Hoa Phong Lưu vậy, đạt được 9 viên lửa đỏ tinh thạch. Cái này 9 viên lửa đỏ tinh thạch, chính là Tê Hà Thánh Địa đệ tử, từ 9 đạo cột sáng hạ đào ra. Quả nhiên là vô cùng hỏa tinh thạch. Lăng Vân âm thầm gật đầu. Cửu Long đại trận nguồn năng lượng, chính là cái này 9 viên vô cùng hỏa tinh thạch. Vô cùng hỏa tinh thạch vô cùng chân quý. Một viên vô cùng hỏa tinh thạch bên trong tích chứa năng lượng, phỏng đoán cũng không kém hơn 200.000 linh tinh. Đây là thái hư cấp đá năng lượng. Có tinh thạch này, tiếp theo ta cũng có thể lần nữa thử nghiệm đột phá. Đối với Lăng Vân mà nói, cái này không thể nghi ngờ coi như là lần này niềm vui ngoài ý muốn. Vô cùng hỏa tinh thạch chỗ dùng rất nhiều, tuyệt không chỉ là dùng để bố trí Cửu Long đại trận. Lăng Vân còn có thể dùng nó tới bố trí Hỏa Luyện đại trận. Dù sao Lăng Vân có Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, năng lượng gì cũng có thể chiếm đoạt. Ngọn lửa năng lượng cũng không ngoại lệ, chỉ phải có đầy đủ năng lượng là được. Trực tiếp hấp thu vô cùng hỏa tinh thạch, đây có điểm phí của trời. Mà dùng vô cùng hỏa tinh thạch tới bố trí Hỏa Luyện đại trận, có thể đem vô cùng hỏa tinh thạch năng lượng tăng lên 50% trở lên, tương đương với đem bọn chúng giá trị phát huy đến lớn nhất. Hiện nay, Lăng Vân tu vi là cấp 5 võ thánh. Đây đối với chi tiền ngọc hư cao thủ đã không thành vấn đề. Nhưng nếu là gặp thái hư cao thủ, hắn thực lực như cũ không đủ. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại đắc tội những đại thế lực kia, sau lưng cho dù không có thái hư cường giả, cũng có thái hư cấp lá bài tẩy. Lăng Vân muốn hoàn toàn điện định hắn ở vân vực địa vị, thì nhất định phải tăng lên thực lực, tốt nhất có cùng thái hư cường giả gọi nhịp tư cách. Cái này 9 viên vô cùng hỏa tinh thạch, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là kịp thời mưa. Lăng Linh Sư. Đây là, Ngả Mộng Thư từ nơi ranh giới đi tới. Lăng Vân lãnh đạm nhìn về phía nàng, không lên tiếng. Ngả Mộng Thư không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, Lăng Linh Sư, mới vừa rồi ta liên lạc cung chủ hắn có lời muốn đối với ngài nói. Ý thức được Lăng Vân rất có thể cho Vân Đan Cung, mang đến nguy cơ chí mạng sau đó, thừa dịp Lăng Vân đang làm những chuyện khác lúc đó, Ngả Mộng Thư vội vàng lợi dụng cái này thời gian liên lạc Vân Đan Cung cung chủ. Để cho Ngả Mộng Thư thở phào nhẹ nhõm phải, Vân Đan cung cung chủ không giống đại trưởng lão như vậy tự đại, nghe xong nàng nói sau đó, đối với Lăng Vân thái độ cũng là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, Ngả Mộng Thư dứt khoát để cho cung chủ tự mình tới và Lăng Vân trao đổi. Nghe được Ngả Mộng Thư mà nói, bốn phía những người khác cũng đều kinh hãi. Vân Đan cung cung chủ lại muốn tự mình và Lăng Vân nói chuyện. Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm con người manh xúc. Trước thông qua những người khác biểu hiện, bọn họ liền đoán được Lăng Vân thân phận bất phàm. Có thể bọn họ như cũ không nghĩ tới, Lăng Vân thân phận sẽ như vậy đáng sợ, lại có tư cách cùng Vân Đan cung cung chủ nói chuyện. Có thể. Lăng Vân gật đầu. Hắn vậy muốn nghe một chút, cái này Vân Đan cung cung chủ muốn nói gì? Nếu như cái này Vân Đan cung cung chủ, cũng cùng cái khác Vân Đan cung thành viên như vậy ngạo mạn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Nói như vậy, hắn cũng không dự định sẽ cùng Vân Đan cung nói chuyện gì, trực tiếp giết tới Vân Đan cung. Đối hắn thế lực, ví dụ như ba đại đứng đầu thánh địa, Lăng Vân có lẽ còn không chắc chắn, bởi vì cho mọi người muốn so đấu là thuần túy võ đạo thực lực. Nhưng đối với cái này Vân Đan cung, Lăng Vân là có tuyệt đối chắc chắn nghiền ép. Dẫu sao, Vân Đan trong cung là một đám luyện đan sư. Mà Lăng Vân, hoàn toàn có thể nói là luyện đan sư lão tổ tông. Ngả Mộng Thư tâm thần lần nữa buông lỏng một chút. Nàng liền lo lắng, chính là Lăng Vân liền nói chuyện cơ hội cũng không cho Vân Đan cung, như vậy hai bên đem sẽ hoàn toàn mất đi vãn hồi chỗ trống. Vì để tránh cho Lăng Vân thay đổi chủ ý, Ngả Mộng Thư không dám chút nào chần chờ, vội vàng đem ngọc bội trong tay giơ lên. Ngọc bội này, tản mát ra ánh sáng. Tiếp theo, một đạo ánh sáng ngưng tụ bóng người, liền hiện lên trên không trung. Thân ảnh này là cái nho nhã người đàn ông trung niên. Gặp qua hạ cung chủ. Thấy cái này nho nhã người đàn ông trung niên, bốn phía mọi người đều không người. Cái này người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Vân Đan cung cung chủ, Lăng Vân xuất hiện trước, Vân vực duy nhất thượng vị linh sư, Hạ Khang. Hạ Khang đối với những người khác khẽ bước cảm. Sau đó hắn ánh mắt, liền lướt qua những người khác, rơi vào Lăng Vân trước người. Hạ Mỗ, gặp qua Lăng linh sư. Hạ Khang thanh âm, khá là khách khí, hoàn mang một chút thổn thức. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Vân luyện đan thành tựu sẽ cao như vậy. Biết được Lăng Vân có thể xích diễm đại trận lúc đó, hắn đều như cũ tự nhận đè ép được Lăng Vân. Nhưng hôm nay, Lăng Vân liền Cửu Long đại trận cũng có thể phá, hắn là thật không chắc chắn chiến thắng Lăng Vân. Lăng Vân luyện đan thành tựu, thật chưa chắc so hắn thấp. Trọng yếu nhất chính là, hắn thật không dám cùng Lăng Vân so. Thắng Lăng Vân, người khác cảm thấy hắn là Vân Đan cung cung chủ, cái này là chuyện đương nhiên chuyện, không có được chỗ tốt gì. Ngược lại, hắn nếu là đánh bại, vậy đối với Vân Đan cung đả kích liền quá lớn. Cho nên nghe được Ngả Mộng Thư báo cáo sau đó, hắn quyết định thật nhanh, quyết định muốn ổn định Lăng Vân, quyết không thể cùng Lăng Vân xé rách mặt. Hạ cung chủ, các ngươi Vân Đan cung đệ tử Ngả Mộng Thư, nói ngươi có lời muốn cùng ta nói. Lăng Vân chút nào chưa cho Hạ Khang mặt mũi, nói thẳng vào vấn đề nói. Hạ Khang một hồi không biết làm sao, nói, mong rằng Lăng công tử có thể biết, chuyện hôm nay, đúng là không phải Hạ Mỗ bày mưu đặt kế, là Chỉ Cận Nam tự chủ trương. À, đối với Hạ Khang thái độ, Lăng Vân ngược lại có chút kinh ngạc. Vốn cho là, lên xà nhà bất tránh mới sau đó lương nghiêng. Vân Đan cung phía dưới những trưởng lão kia đệ tử, mỗi một người đều mắt cao hơn đầu. Cái này cung chủ vậy phỏng đoán được không đi nơi nào. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này Hạ Khang tựa hồ những thứ khác người khá là không cùng. Dĩ nhiên, Lăng Vân không nhận là đối phương thân là Vân Đan cung cung chủ, sẽ không có nửa điểm tiêu căng. Chỉ có thể nói, Hạ Khang so Vân Đan cung những người khác, cách cục cao hơn, lòng dạ sâu hơn. Dĩ nhiên, Chỉ Cận Nam dẫu sao là ta Vân Đan cung đại trưởng lão, hắn hành động đã thực hiện, ta Vân Đan cung tự nhiên phải gánh vác nhất định trách nhiệm. Hạ Khang nói, cho nên... Hạ Mỗ mời Lăng linh sư tới Vân Đan cung làm khách, đến lúc đó Hạ Mỗ nhất định ngay trước mọi người hướng Lăng Vân nói xin lỗi. Hắn lời này vừa ra, bốn phía mọi người đều trợn to hai mắt. Toàn bộ Tê Hà đại điện một phiến tĩnh mịch. Hạ Khang lời này rõ ràng là đang đối với Lăng Vân cúi đầu bồi tội. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Vân Đan cung đại trưởng lão bị Lăng Vân chém chết, kết quả Hạ Khang không những không giáng tội Lăng Vân, hoàn hướng Lăng Vân nhượng bộ. Dĩ nhiên, Hạ Khang làm như vậy, mọi người thật ra thì có thể hiểu. Lăng Vân đã lộ ra cường hãn luyện đan thành tựu. Vân Đan cung tiếp tục cùng Lăng Vân đấu, dù là có thể đánh tan Lăng Vân, vậy nhất định là cái cục diện lưỡng bại câu thương, cái mất nhiều hơn cái được. Hạ Khang hành động này, cố nhiên sẽ có tổn Vân Đan cung uy nghiêm, lại có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, là vô cùng là sáng suốt. Nhưng mọi người hiểu thuộc về hiểu, làm chuyện này chân chính phát sinh sau đó, vẫn là cảm thấy mãnh liệt rung động. Nếu Hạ cung chủ mời, vậy Lăng Vân ắt sẽ đi Vân Đan cung. Lăng Vân híp mắt nói. Hắn không biết Hạ Khang, là thật tâm vẫn là giả vờ. Có thể vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ đi Vân Đan cung đi một chuyến. Nếu như Hạ Khang biết thức thời, vậy hắn có thể cân nhắc thả qua Vân Đan Cung. Ngược lại, hắn không ngại tiêu diệt Vân Đan Cung. Chương 831, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rắc rắc. Làm Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, ngả Mộng Thư ngọc bội trong tay, liền bắt đầu bể tan cảnh. Nàng ngọc bội này, phẩm chất bất phàm, là linh cấp chất liệu, đủ để ung dung chịu đựng phổ thông ngọc hư cường giả ý niệm. Nhưng hiện tại, ngọc bội này lại bể tan cảnh. Cái này chỉ có thể nói rõ, là Hạ Khang ý niệm quá mạnh mẽ. Tại chỗ rất nhiều người cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt đều là làm biến đổi. Trước kia bọn họ chỉ biết Hạ Khang luyện đan thành tựu mạnh mẽ, nhưng hôm nay ngọc bội này bể tan cảnh, không thể nghi ngờ nói cho bọn họ, Hạ Khang vẫn là một người võ đạo cao thủ. Có thể để cho ngọc bội này chịu đựng không tới nửa phút liền bể tan cảnh, vậy Hạ Khang tu vi có thể là đỉnh cấp ngọc hư. Cái này Hạ Khang không hổ là Vân vực xếp hạng trước 10 khủng bố tồn tại, thật sự là vô cùng đáng sợ. Đi qua Vân Đan Cung là một, Lăng Vân vậy không tâm tình tiếp tục ở lại Tê Hà Thánh Địa. Một là hăng hái của hắn đã bị bại xấu xa, hai là đưa mắt nhìn lại, giờ phút này chung quanh nhìn về hắn ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, thật là không thú vị. Lúc này, Lăng Vân liền quyết định trực tiếp đi Vân Đan Cung. Giờ phút này Lăng Vân trong lòng đã có một cái ý nghĩ mới. Hỏa luyện đại trận, trừ vô cùng hỏa tinh thạch bên ngoài, còn cần cái khác vật liệu. Còn dư lại cái khác vật liệu, giống vậy rất chân quý, ở những địa phương khác hắn muốn thu góp, nhất định phải tiêu phí hàng loạt tinh lực và thời gian. Nhưng Vân Đan Cung sừng sững mấy ngàn năm, tích lũy không biết bao sâu dày. Ở Lăng Vân xem ra, đi Vân Đan Cung tìm những thứ này vật liệu, có cực lớn xác suất cũng có thể tìm được. Hoa Thánh Chủ, Hạ Cung Chủ đã mời ta, ta cũng không ở Tê Hà Thánh Địa dừng lại. Lăng Vân lúc này liền đối với Hoa Phong Lưu nói. Phải làm. Hoa Phong Lưu rất thức thời nói. Tê Hà Thánh Địa tuy mạnh, nhưng cùng Vân Đan Cung tướng so cũng chỉ có thể coi như là một giám. Vân vực có 5 cái thế lực, là công nhận trước 5. Cái này 5 thế lực lớn, chính là Thiên Nguyên Phủ, Vân Đan Cung và 3 đại đứng đầu Thánh Địa. Dù là Hoa Phong Lưu dã tâm tương lai có thể thực hiện, để cho Tê Hà Thánh Địa tấn thăng Vân vực trước 10 thế lực, vậy như cũ không có cách nào và Vân Đan Cung so. Còn như hiện tại, Tê Hà Thánh Địa càng không cùng Vân Đan Cung so tư cách. Cho nên, Hoa Phong Lưu sâu trong nội tâm, thật ra thì còn có chút ước gì Lăng Vân đi. Lăng Vân cùng Vân Đan Cung tới giữa, cuối cùng kết cục kết quả như thế nào, bây giờ còn chưa pháp phán đoán. Nếu như Hạ Khang cùng Lăng Vân lấy lòng là giả, trên thực tế vẫn là phải diệt Lăng Vân, vậy Tê Hà Thánh Địa cùng Lăng Vân lui tới quá khăn khít, cũng không gặp được là chuyện tốt. Lăng Vân cười mỉa nhìn Hoa Phong Lưu một mắt. Cái nhìn này, để cho Hoa Phong Lưu một hồi chột dạ, cảm thấy Lăng Vân tựa như xem thấu hắn tâm tư. Nhưng Lăng Vân không nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn Hoa Phong Lưu một mắt, hắn mang ngả mộng thư, liền hướng lớn đi ra ngoài điện. Công tử. Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm liền vội vàng đi theo hắn. Bọn họ là huynh muội, Diệp Kiến Lộc đạt được vận may lớn, thì chẳng khác nào Lăng Vân đối với huynh muội đều có đại ân. Huống chi, bọn họ không phải người ngu, há sẽ không nhìn ra, Lăng Vân là lớn to chân. Nếu như có thể ôm chặt cái này bắt đùi, bọn họ sau này ở Vân Vực thì tương đương với có chỗ dựa vững chắc, lại cũng không phải không bối cảnh chút nào nhà nghèo đệ tử. Còn như Tê Hà Thánh Địa. Trước kia bọn họ mặc dù vậy coi là Tê Hà Thánh Địa đệ tử, nhưng chỉ là đệ tử ký danh, cũng không có chân chính gia nhập Tê Hà Thánh Địa. Ở Tê Hà Thánh Địa, như bọn họ người như vậy không thiếu, đều là không bối cảnh, miễn cưỡng treo tựa vào Tê Hà Thánh Địa. Đây cũng là Tê Hà Thánh Địa đặc sắc một trong. Dĩ nhiên, cũng không phải là bọn họ không cách nào gia nhập Tê Hà Thánh Địa. Bọn họ giàu gì là thiên nhân, hoàn toàn có tư cách trở thành Tê Hà Thánh Địa đệ tử nội môn. Chủ yếu là một khi bọn họ gia nhập Tê Hà Thánh Địa, liền không cách nào lại thoát khỏi. Cái này do không được bọn họ không thận trọng. Mà hôm nay, bọn họ đã mất cần do dự cái gì? Tê Hà Thánh Địa lại như thế nào, vậy kém hơn cái này thần bí công tử. Đến hiện tại bọn họ cũng không biết Lăng Vân thân phận chân thật. Chủ yếu Lăng Vân không có nói cho bọn họ cũng không tốt chủ động hỏi. Bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ, mới gần quật khởi thiếu niên thiên kiêu Lăng Vân. Nhưng suy nghĩ một chút, bọn họ vẫn là cho rằng, công tử là Lăng Vân có khả năng không lớn. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân ngay cả là thiên tiêu, có thể cũng không cách nào để cho Vân Đan Cung cung chủ Hạ Khang cúi đầu. Gặp Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm đi theo, Lăng Vân vậy không ngăn trở bọn họ. Hắn vừa vặn mượn cái này cơ hội, quan sát nhiều hạ Diệp Kiến Lộc. Ở Lăng Vân sau khi đi, Hoa Giải Ngữ nhìn về phía Hoa Phong Lưu, phụ thân, Lăng Linh Sư phải đi, ngài coi như không giữ lại, cũng hẳn cho hắn chuẩn bị hậu lễ tiễn biệt. Hoa Phong Lưu xem thường nói, con gái, Lăng Vân cùng Vân Đan Cung tới giữa qua kết không rõ ràng. Kết quả cuối cùng như thế nào còn không biết, là cha cho rằng chúng ta không lẽ tham dự qua hơn. Chủ yếu hắn cảm thấy, lần này mời Lăng Vân mục đích đã đạt tới, Lăng Vân đối với Tê Hà Thánh Địa giá trị, có thể nói không trước lớn như vậy. Nghe vậy, Hoa Giải Ngữ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hoa Phong Lưu, phụ thân, ngài nếu như là nghĩ như vậy, vậy ngài coi như sai hoàn toàn. Ta sai rồi. Hoa Phong Lưu ngạc nhiên. Ngài suy nghĩ một chút, có Ngũ công tử ở đây, chúng ta có cần phải sợ Vân Đan cung sao? Hoa Giải Ngữ nói. Dĩ nhiên không cần sợ. Hoa Phong Lưu nói. Đã như vậy, ngươi lại vì sao phải sợ kết giao Lăng Linh Sư, liền sẽ đưa tới Vân Đan cung địch ý đâu? Hoa Giải Ngữ trợn mắt nhìn Hoa Phong Lưu, ngươi kết giao Lăng Linh Sư cuối cùng từ Vân Đan cung yên ổn đi ra, thì chẳng khác nào chúng ta đạt được một cái to lớn đồng minh, mà cho dù Vân Đan cung thật đánh chết Lăng Linh Sư, Vân Đan cung xem ở Ngũ công tử mặt mũi, cũng không tốt giận cá chém thất tại chúng ta. Đây hoàn toàn là lợi nhiều hơn hại chuyện, ngài vì sao lựa chọn một cái ngược lại đường? Hơn nữa, Lăng Linh Sư nhưng mà mới vừa cứu Công Tôn Tiền Bối, ngài làm như vậy, để cho Công Tôn Tiền Bối nghĩ như thế nào, để cho những người khác nhìn ta như thế nào cửa Tê Hà Thánh Địa. Nghe được Hoa Giải Ngữ lời này, Hoa Phong Lưu sắc mặt một hồi kịch liệt biến ảo. Vậy hiện tại có thể như thế nào cho phải? Hắn không nhịn được vỗ vô đầu mình. Rất hiển nhiên, hắn vậy ý thức được, hắn cuối cùng thật sự là làm chuyện hồ đồ. Mất dê mới sửa chuồng, cũng tốt hơn cái gì cũng không làm, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể hết sức đền bù. Hoa Giải Ngữ nói. Lần này, Hoa Phong Lưu một chút liền thấu, lập tức cắn răng nói, người đâu, chuẩn bị 50.000 linh tinh, cho Lăng Linh Sư đưa đi. Thánh địa chỗ sâu, Công Tôn Chỉ âm thầm nhìn Hoa Phong Lưu. Trước thấy Hoa Phong Lưu cử động, hắn đối với Hoa Phong Lưu là thật có chút thất vọng. Cũng may, Hoa Phong Lưu cuối cùng bổ túc một tí, để cho hắn chưa đến nỗi hết sức thất vọng, còn có kiên nhẫn tiếp tục ở lại Tê Hà Thánh Địa. Hoa Phong Lưu, ngươi hẳn cảm kích mình sinh con gái tốt. Công Tôn Chỉ âm thầm xúc động. Hắn biết Hoa Phong Lưu dã tâm không nhỏ, lại từ lấy là thủ đoạn không những. Nhưng ở Công Tôn Chỉ xem ra, Hoa Phong Lưu thật ra thì có chút trí đại tài sơ. Những năm này, Tê Hà Thánh Địa có thể phát triển nhanh như vậy, có gần phân nửa công lao là Hoa Giải Ngữ. Hoa Phong Lưu không biết phạm qua nhiều ít sai lầm, đều là Hoa Giải Ngữ âm thầm hóa giải bổ túc. Cũng may gió Hoa Lưu cũng có ưu điểm, chính là nghe được vào Hoa Giải Ngữ mà nói, cũng không phải là như vậy cố chấp người. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đã rời đi Tê Hà núi. Giữa lúc hắn lấy ra hạt giấy, dự định rời đi Tê Hà đảo lúc đó, phía sau có người đuổi theo. Lăng Linh Sư chấm đã, ngài có đổ rơi vào ta Tê Hà Thánh Địa. Người phía sau hô. Chương 832, ta không cùng hắn so đo. Lăng Vân dừng bước lại, xoay người nhìn lại, nhìn ra người là Tê Hà Thánh Địa đệ tử. Rất nhanh, phía sau Tê Hà Thánh Địa đệ tử liền đem một quả hư không kiêng, cung kính đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân vừa thấy, cái này hư không kiêng bên trong, lại có 50.000 linh tinh. Nhất thời hắn liền rõ ràng, điều này hiển nhiên là Tê Hà Thánh Địa bổ túc cử chỉ. Hoa Giải Ngữ sao? Ngũ công tử, ngươi ánh mắt đổ thật là không tệ. Lăng Vân ngay tức thì liền đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng mặc dù có bổ túc, Hoa Phong Lưu ở lòng hắn ở giữa đánh giá, vậy giảm xuống một cấp bậc. Sau này hắn có lẽ sẽ xem ở Hoa Giải Ngữ mặt mũi, tình cờ dưới sự giúp đỡ Tê Hà Thánh Địa, có thể tuyệt sẽ không tín nhiệm Tê Hà Thánh Địa. Bất quá đối với chuyện này, hắn vậy không làm sao để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, Tê Hà Thánh Địa cũng chính là một không thế nào trọng yếu thế lực nhỏ. Tiếp theo, ở ngả mộng thư dưới dẫn đường, Lăng Vân điều khiển hạt giấy, nhanh chóng bay về phía Vân Đan Cung. Vân Đan Cung không có ở đây bất kỳ một tòa trên đảo. Khoảng cách Tê Hà đảo mấy ngàn dặm bên ngoài, có một phiến hỗn loạn vùng biển. Ở nơi này trong hải vực ương, có một cái to lớn nước chảy vòng xoáy. Ngả mộng thư mang Lăng Vân, trực tiếp hạ xuống nước này lưu vòng xoáy bên trong. Đi theo nước chảy vòng xoáy xoay tròn, bọn họ sẽ đến một phiến bí cảnh. Cái này bí cảnh không nhỏ, có chu vi hơn 300 dặm. Mới đầu cái này bí cảnh vô danh, bị Vân Đan Cung người sáng lập sau khi phát hiện, đổi tên là Vân Đan Bí Cảnh. Vân Đan Cung, liền thành lập ở nơi này trong bí cảnh ương. Bí cảnh bên trong rất sầm uất, khắp nơi đều là phường thị và gác lửng. Tiến vào cái này bí cảnh, đều là viếng thăm Vân Đan Cung. Như vậy có thể gặp, Vân Đan Cung sức ảnh hưởng là hạng lớn. Lên sơ bí cảnh bên trong rất hoang vu, là Vân Đan Cung thành lập sau đó, những võ giả khác mới rối rít tiến vào, ở nơi này hàng loạt xây kiến trúc. Hình thành rất nhiều kích thước không nhỏ thị trấn. Đối với Vân Đan bí cảnh, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm giống vậy không xa lạ gì. Ở nơi này vân vực, phàm là có chút tài nghệ luyện đan sư, không mấy cái chưa từng tới Vân Đan bí cảnh. Dẫu sao, nơi này đối với luyện đan sư mà nói, thì tương đương với là tín ngưỡng chi địa. Bởi vì chạy hơn nửa ngày, Lăng Vân đoàn người, lựa chọn ở trong đó một tòa thành trấn, tạm nghỉ ngơi. Thị trấn bên trong, có làm quy mô bất phàm tiểu lầu. Lăng Vân bốn người tiến vào tiểu lâu này, muốn cái dựa vào cửa sổ châu ngồi xuống. Bọn họ tọa hạ không lâu sau, lại có đoàn người tiến vào tiểu lầu. Cái này mới tiến vào đoàn người, khí thế bất phàm, ngồi bay hạc hạ xuống, vừa thấy liền biết không giàu thì sang. Cái này người đi đường cầm đầu là cái chàng thanh niên. Chàng thanh niên tiến vào tiểu lầu sau đó, thần sắc khá là kiêu căng, trong mắt không người quét nhìn bốn phía. Tiểu Lộc. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Kiến Lộc trên mình lúc đó, ánh mắt nhất thời chính là sáng lên. Biểu ca. Diệp Kiến Lộc cũng là sững sờ. Hiển nhiên, nàng là biết cái này cái chàng thanh niên. Mấy tháng không gặp, không nghĩ tới Tiểu Lộc ngươi càng phát ra mê người. Chàng thanh niên nói. Trong lúc nói chuyện, hắn liền hướng Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm đi tới. Đường Hạo. Diệp Lâm Thâm nhướng mày một cái. Này, Diệp Lâm Thâm, ta liền nói, ta cùng Tiểu Lộc có duyên phận. Đường Hạo cười nói. Hừ. Diệp Lâm Thâm hừ lạnh, cùng ngươi có duyên phận nhiều người đi, ngươi không nên tới trêu chọc muội muội ta. Cái này Đường Hạo, một mực đang đánh Diệp Kiến Lộc chủ ý. Nếu như là tầm thường người đàn ông theo đuổi Diệp Kiến Lộc, Diệp Lâm Thâm cũng sẽ không như thế không muốn gặp. Dẫu sao cho dù hắn là huynh trưởng, cũng không thể ngăn cản muội muội cùng những người đàn ông khác lui tới. Nhưng cái này Đường Hạo, dựa vào gia thế bất phàm, vô cùng là phong lưu, đang đeo đuổi Diệp Kiến Lộc đồng thời, vẫn cùng hơn cô gái lêu lổng. Cái loại này phong lưu người đàn ông, Diệp Lâm Thâm tự nhiên sẽ không cho phép đối phương cùng Diệp Kiến Lộc tiếp xúc quá nhiều. Cũng may, Đường Hạo cùng Diệp gia là bà con xa, cho dù theo đuổi Diệp Kiến Lộc, cũng sẽ không quá mức. Diệp Lâm Thâm, cùng ta có duyên phận người tuy nhiều, nhưng Tiểu Lộc là ta biểu muội, ở trong lòng ta là đặc biệt nhất. Đường Hạo chẳng biết xấu hổ nói. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên chú ý tới cùng Diệp Kiến Lộc ngồi cùng bàn Ngả Mộng Thư, ánh mắt lại là một hồi nóng. Biểu muội, vị cô nương này là bạn ngươi. Đường Hạo vội vàng nói. Diệp Kiến Lộc nhìn xuống Ngả Mộng Thư, thật không biết nên làm sao giới thiệu. Đường Hạo cũng không để ý, phong độ nhanh nhẹn đối với Ngả Mộng Thư nói, vị tiểu thư này, tại hạ Đường Hạo, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ngả Mộng Thư nhàn nhạt quét hắn một mắt, căn bản lười để ý. Ha ha ha, biểu muội, bạn ngươi và ngươi như nhau, cũng như thế có cá tính. Đường Hạo ra mặt hoàn thật không phải là dày, sờ một cái lỗ mũi, sẽ dùng cười to che giấu mình lúng túng. Cười to sau đó, hắn nhìn về phía Lăng Vân, vị này huynh đệ, cảm phiền cho ta để cho cái vị trí. Lăng Vân chỗ ngồi, vừa vặn ở Diệp Kiến Lộc và Ngả Mộng Thư ở giữa, cái này làm cho Đường Hạo khá là an vị. Hắn lời này vừa ra, Lăng Vân còn chưa nói hết, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm sắc mặt liền biến đổi. Lăng Vân đây chính là cùng Vân Đan Cung cung chủ sóng vai nhân vật, đừng nói là Đường Hạo, coi như Đường gia tộc dài vậy không tư cách cùng Lăng Vân nói như vậy nói. Biểu ca, không được vô lễ. Diệp Kiến Lộc lập tức quát lên. Đường Hạo nhún nhún vai, được rồi, xem ở mặt mũi của các ngươi trên, ta không cùng hắn so đo. Dứt lời, Đường Hạo liền tìm một vị trí ở bên cạnh ngồi xuống. Công tử Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc vội vàng nhìn về phía Lăng Vân, é sợ cho Lăng Vân nổi giận. Không sao. Lăng Vân khoát khoát tay. Hắn dĩ nhiên không thể nào vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận. Nói sau, cái này Đường Hạo tuy có chút kiêu căng, nhưng chí ít đến trước mắt vị trí, tổng thể trên không việc gì quá đáng cử động. Thấy một màn này, Đường Hạo bĩu môi khinh thường, làm thật tốt xem hắn thật là nhân vật lớn gì như nhau. Hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì. Chủ yếu là Lăng Vân tu vi hơi thở quá thấp, cả ngày người đều không phải là. Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc hoàn toàn không nói, cảm thấy Đường Hạo đây là đang không ngừng tìm chỗ chết. Nhưng bọn họ lại không biết Lăng Vân kết quả có kế hoạch gì, không dám tùy ý tiết lộ Lăng Vân thân phận. Huống chi, bọn họ hoàn thật không biết Lăng Vân thân phận cụ thể là ai. Diệp Lâm Thâm, ngươi mang biểu muội tới đây, là muốn đi Vân Đan Cung. Đường Hạo đổi câu chuyện, đại đại liệt liệt nói. Chúng ta là theo công tử tới. Diệp Lâm Thâm nói. Công tử. Đường Hạo sửng sốt một chút, sau đó chỉ Lăng Vân, các ngươi nói đúng hắn. Không sai. Diệp Lâm Thâm gật đầu. Nghe vậy, Đường Hạo thật là có chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ thằng nhóc này, thật đúng là một cái thế lực lớn đệ tử. Lúc này Đường Hạo liền thần sắc nghiêm lại, Diệp Lâm Thâm, vậy ngươi còn không cho ta giới thiệu một chút, cái vị công tử này đến từ cái nào thánh địa? Nghe nói như vậy, Diệp Lâm Thâm một hồi lúng túng. Hắn đối với Lăng Vân biết rõ, không thể so với Đường Hạo nhiều, chỉ biết Lăng Vân là để cho gió hoa lưu kính sợ, cũng có thể kinh động Vân Đan Cung cung chủ tự mình ra mặt nói chuyện nhân vật lớn. Thấy Diệp Lâm Thâm cái biểu tình này, vốn là còn chút kiêng kỵ Đường Hạo, nhất thời cười lên, náo loạn nửa ngày, các ngươi cũng không biết hắn là ai. Ta nói các ngươi, không nên bị người lừa, coi đời này không thiếu như vậy rõ ràng không bối cảnh, nhưng ngụy trang lớn bối cảnh đệ tử đi lừa gạt người. Biểu ca, ngươi im miệng. Diệp Kiến Lộc cả giận nói, ngươi như còn dám đối với công tử không tiếc lời, liền đừng trách ta trở mặt. Chương 833, Tà Nguyệt Công Tử. Diệp Kiến Lộc là thật rất tức giận. Đừng nói Lăng Vân là đại nhân vật, coi như không phải, hướng về phía Lăng Vân thay đổi nàng vận mạng, nàng cũng không thể cho phép Đường Hạo ở nơi này chê Lăng Vân. Bị Diệp Kiến Lộc như vậy ngay trước mọi người khiển trách, Đường Hạo sắc mặt một hồi âm trầm. Nhưng cuối cùng, hắn không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi lóe lên, lại nhẫn lại xuống. Được, ta lại nữa nói hắn. Đường Hạo nói, bất quá các ngươi như muốn kết giao nhân vật lớn, ít có thể tìm ta. Đường Hạo, ngươi Đường gia tuy có điểm tài lực, nhưng đỉnh hơn coi là một nhị lưu thế lực, vậy cũng coi là nhân vật lớn. Diệp Lâm thâm hừ lạnh nói, ta dĩ nhiên không phải nhân vật lớn, có thể ta gần đây, là thật kết giao cho nhân vật lớn. Đường Hạo nói, Tà Nguyệt Công Tử các ngươi biết chưa? Dĩ nhiên biết. Diệp Lâm thâm nói, Tà Nguyệt Công Tử, chính là thất tinh thánh địa chân truyền, tuổi gần 20 tuổi liền tấn thăng dòm ngó hư, là danh mãn vân vực nhân vật thiên tài, thứ nhân vật như vậy chúng ta làm sao sẽ không biết. Thất tinh thánh địa thật bất phàm. Cái này thánh địa tuy kém hơn ba đại đứng đầu thánh địa, nhưng cũng là xếp hạng trước 10 thánh địa. Coi như là Tê Hà thánh địa, vậy xa xa không có cách nào cùng thất tinh thánh địa so sánh. Hi hi, các ngươi biết liền tốt. Đường Hạo tự đắc nói, ta biết vị đại nhân vật này, chính là Tà Nguyệt Công Tử. Nghe nói như vậy, Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc cũng cả kinh. Liên liên ngả ngọc thư, cũng không khỏi nhìn về phía Đường Hạo. Cái này Tà Nguyệt Công Tử thật vẫn không đơn giản, đặt ở bất kỳ thế lực, cũng có thể trở thành chân truyền. Nhưng ngả ngộng thư rất nhanh lại nhìn xem bên cạnh Lăng Vân, liền âm thầm thở dài. Tà Nguyệt Công Tử thì như thế nào, cùng Lăng Vân so sánh, liền như đom đóm cùng Hạo Nguyệt phân biệt. Không chỉ có Tà Nguyệt Công Tử, cái này toàn bộ vân vực tất cả thiên tiêu, ở Lăng Vân trước mặt, đều phải ảm đạm thất sắc. Nói thật ra, đến nay ngả ngộng thư đều khó tin tưởng, vân vực làm sao sẽ sản sinh ra Lăng Vân cái loại này yêu nghiệt tới. Cái loại này yêu nghiệt chẳng lẽ không phải là xuất hiện ở trung vực mới đúng. Ngươi thật biết Tà Nguyệt Công Tử. Diệp Lâm Thâm có chút không tin. Hắn nhưng mà biết, Đường Hạo có cái tật xấu, đó chính là yêu thổi phồng. Dĩ nhiên, nhận ra được mình bị nghi ngờ, Đường Hạo đứng bật dậy, vừa vặn Tà Nguyệt Công Tử ngay tại Vân Đan Cung. Các ngươi nếu không tin, cùng gặp các ngươi Vân Đan Cung thời điểm, ta liền đem các ngươi tiến cử cho Tà Nguyệt Công Tử. Một khắc thời gian sau, tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt, không có ở tiểu lâu này dừng lại nhiều, tiếp tục lên đường đi Vân Đan Cung. Gặp Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc đứng dậy, Đường Hạo vậy lập tức đứng dậy, mặt dày mày dạn đi theo hai huynh muội sau lưng. Đối với những thứ này, Lăng Vân cũng không có đi quản. Đừng nói Diệp Kiến Lộc còn không phải là đệ tử của hắn, coi như là đệ tử của hắn, muốn kết giao người nào, hắn cũng sẽ không đi quản. Cũng không lâu lắm, đoàn người sẽ đến một phiến khoáng đạt trước cung điện. Cung điện này cửa chính, Vân Đan Cung ba cái cổ ý hiên ngang chữ to bất ngờ rõ ràng. Mỗi một cái tiến vào Vân Đan Cung người, bình thường cũng phải tiếp nhận vận hỏi và thẩm tra. Nhưng Lăng Vân đoàn người đến lúc đó, cửa hộ vệ liếc mắt liền thấy ngay trong bọn họ Ngả Mộng Thư. Những hộ vệ này theo bản năng muốn hướng Ngả Mộng Thư thi lễ, bị Ngả Mộng Thư dùng ánh mắt ngăn cản. Lần này trở về, nàng hoàn toàn coi như là bị Lăng Vân uy hiếp. Đây không phải là chuyện vẻ vang gì, nàng dĩ nhiên không muốn giống trống thua chiêng. Lúc này, những hộ vệ này liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, tựa như không thấy Lăng Vân đoàn người. Nhưng nếu cẩn thận xem, vẫn là có thể thấy, bọn họ bắp thịt cũng căng thẳng. Cái khác thế lực người không biết, bọn họ những thứ này Vân Đan Cung hộ vệ nhưng rất rõ ràng, Ngả Mộng Thư giờ phút này là cùng Lăng Vân chung một chỗ. Hôm nay Ngả Mộng Thư xuất hiện, như vậy đám người này bên trong, nhất định là có Lăng Vân. Trước đây không lâu, Lăng Vân nhưng mà đem Vân Đan Cung đại trưởng lão cũng chém chết. Đối với cái loại này hung ác nhân vật, bọn họ những hộ vệ này bản năng liền cảm thấy khẩn trương và sợ hãi. Nhất thời, đoàn người dễ dàng, liền trực tiếp tiến vào Vân Đan Cung. Cái này làm cho Đường Hạo một hồi kinh ngạc. Hắn trước kia cũng đã tới Vân Đan Cung, tự nhiên biết Vân Đan Cung quy củ, nhưng mà ngày hôm nay, bọn họ lại có thể không có tiếp nhận bất kỳ thẩm tra liền tiến vào. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ là chốc lát, Đường Hạo nhận biết mình thấy rõ thật tương. Tiếp theo, Diệp Kiến Lộc các người liền nghe Đường Hạo đắc ý nói, các người xem cũng không, liền liên Vân Đan Cung hộ vệ, cũng không có thẩm tra chúng ta, đây nhất định là Tà Nguyệt Công Tử trước thời hạn đã thông báo. Tà Nguyệt Công Tử mặt mũi, liền liên Vân Đan Cung đô cấp cho, đại nhân vật như vậy. Chờ các ngươi như thế, nhất định phải bắt cơ hội, biểu hiện tốt một chút. Nếu có thể đạt được Tà Nguyệt Công Tử thưởng thức, các ngươi tương lai thăng quan tiến chức nhanh chóng cũng trong tầm tay. Ngả Mộng Thư một hồi không nói. Hoàng Tà Nguyệt Công Tử mặt mũi. Nơi này chính là Vân Đan Cung, đừng bảo là Tà Nguyệt Công Tử, bảy sao thánh chủ mặt mũi cũng không tốt sử dụng. Bất quá nàng vậy lười phải cùng Đường Hạo đi nói gì. Đoàn người hướng Vân Đan trong cung mặt đi tới. Bọn họ vừa rời đi không lâu, cửa hộ vệ liền lập tức phát ra linh phủ. đem ngả mộng thư trở về chuyện thông báo Vân Đan Cung cao tầng. Đây cũng là cung chủ tự mình giao xuống chuyện. Vân Đan Cung, Vân Đan Đại Điện. Một đám Vân Đan Cung cao tầng, cũng hội tụ nơi này. Chỉ cận nam ở Tê Hà Thánh Địa bị chém chết sau đó, đám người Vân Đan Cung cao tầng cũng đã tụ tập ở nơi này. Hôm nay, bọn họ ở nơi này bàn công việc đã vượt qua một ngày. Nói là bàn, nhưng thật ra là tranh luận. Bọn họ ở tranh luận, phải làm thế nào đối đãi Lăng Vân. Lấy Đường Thiếu và Ôn Hành các người cầm đầu cao tầng, đồng ý lấy thủ đoạn lôi đình đả kích Lăng Vân, lấy Đăng Vân Đan Cung oai nghiêm. Lấy Phòng Huy cầm đầu một ít cao tầng, thì cho rằng không thích hợp và Lăng Vân lại nổi lên va chạm. Lăng Vân người này thiên phú yêu nghiệt, lại vô cùng tà môn, chúng ta Vân Đan Cung cùng hắn tranh đấu mấy lần, tổn thất càng ngày càng thảm trọng, ta cho rằng vì chỉ tổn, phải lập tức dừng lại cùng Lăng Vân mâu thuẫn, hết sức cố gắng lớn nhất, tu bổ và Lăng Vân quan hệ. Phòng Huy nói, chỉ cận nam bị giết, cái này đích xác là chuyện đại sự, cho dù hắn cũng không khỏi không tử phù đồ đảo chạy về. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Ôn Hành cười nhạt, vậy giữ phòng trưởng lão nói như vậy, dịch trưởng lão và chỉ trưởng lão liền chết vô ích. Không sai. Đường Thiếu cũng nói, trưởng lão bị giết, ta Vân Đan Cung còn thấp hơn đầu, vậy đưa ta Vân Đan Cung uy nghiêm tại chỗ nào? Ta đề nghị, thừa dịp lần này Lăng Vân tới Vân Đan Cung cơ hội, chúng ta bày đại sát cục, tất hắn công tại nhất dịch, đem hắn chém chết, đây là vô cùng làm khó được cơ hội. Uy nghiêm có tính mạng trọng yếu sao? Phong Huy nói, Lăng Vân không phải người bình thường, liền Cửu Long đại trận cũng có thể phá, coi như chúng ta thật có thể đánh chết hắn, vậy Đường trưởng lão có nghĩ tới hay không? Ta Vân Đan Cung muốn trả giá cao gì? Đến lúc đó, lại sẽ có nhiều ít Vân Đan Cung tinh nhuệ mất mạng. Ngay tại hai bên tranh luận lúc đó, bên ngoài có một từng đạo linh phủ truyền tới. Là Ngả Nha Đầu trở về. Ngả Nha Đầu trở về, liền thuyết minh Lăng Vân cũng tới. Đại điện đám người Vân Đan Cung cao tầng, tâm trạng nhất thời liền tiến một bước sôi trào. Cung chủ, đây là ngàn năm một thở cơ hội, ta đề nghị lập tức bắt đầu bố trí, cùng Lăng Vân tới, chúng ta liền toàn lực cái hô giết hắn. Đường Thiếu lạnh lùng nói. Cùng hắn nhất phái người, vậy rồi rít mở miệng phụ họa. Chống đỡ cái hô giết Lăng Vân, ở Vân Đan Cung chiếm cứ chủ yếu. Chương 834, tối nay tới ta gian phòng một chuyến. Đường Thiếu và Ôn Hành muốn giết Lăng Vân, có nguyên nhân rất lớn, là bọn họ cùng Lăng Vân có thù oán, hận không được Lăng Vân chết. Nhưng càng nhiều Vân Đan Cung cao tầng, chính là cảm giác Vân Đan Cung địa vị bị uy hiếp. Lăng Vân thuật luyện đan như thế cao minh, hết lần này tới lần khác không phải Vân Đan Cung người. Cái này không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến Vân Đan Cung địa vị. Trước kia Vân Đan Cung là vân vực duy nhất luyện đan thánh địa. Cao minh nhất luyện đan sư đều ở đây Vân Đan Cung. Có thể theo Lăng Vân xuất hiện, cái này một ấu cục không thể nghi ngờ bị thay đổi. Lăng Vân luyện đan thành tiểu so với cung chủ Hạ Khang, cũng không kịp làm, cái này không thể nghi ngờ để cho những luyện đan sư khác có một cái mới lựa chọn. Không ổn. Phong Huy lại lập tức nói, chúng ta cùng Lăng Vân tranh đấu, nhất định là muốn lưỡng bại câu thương. Chỉ sẽ để cho Vân Đan Cung gặp tổn thất lớn hơn. Buồn cười, người nào không biết, phòng trưởng lão ngươi cùng Lăng Vân quan hệ không tệ, ngươi lời này là vì Vân Đan Cung, vẫn là mình tư lợi. Đường Thiếu cười nhạt. Phòng Huy không dám yếu thế, buồn cười là ngươi, không phải ta, mọi người rõ ràng hơn, ngươi cùng Lăng Vân có cửu oán, ta xem có tư tâm là ngươi chứ. Tốt. Gặp những người này ồn ào cái không xong không có, Hạ Khang chỉ có thể ra mặt cắt đứt bọn họ, ta tin tưởng, mọi người điểm xuất phát. Cũng là vì Vân Đan Cung tốt, cho nên hy vọng mọi người tỉnh táo lại, đừng bảo là cái loại này hành động theo cảm tình nói. Đám người cao tầng nhất thời im lặng, đồng loạt nhìn về phía Hạ Khang. Chuyện này, cuối cùng muốn lựa chọn thế nào, không thể nghi ngờ vẫn là phải Hạ Khang làm quyết định. Ta ý kiến, đang cùng ta Lăng Vân dùng Ngọc Phù trò chuyện lúc đó, thật ra thì cũng đã tỏ rõ. Hạ Khang thở dài nói, Vân Đan Cung kẻ địch, không hề chỉ là Lăng Vân, nếu chúng ta cùng Lăng Vân tranh đấu được quá lợi hại. Rất dễ dàng để cho nó hắn thế lực ngồi thu mưu lợi bất chính. Cho nên, lần này Lăng Vân tới, chúng ta có thể nhỏ làm dò xét, tiến một bước xác nhận hắn nội tình. Nếu như hắn phá hỏng Cửu Long đại trận, chỉ là vận khí tốt, chúng ta liền động thủ giết hắn, ngược lại hắn nếu thật có cái đó nội tình, chúng ta coi như tức giận nữa, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng hắn hóa giải mâu thuẫn. Hiện tại không cần nói nhảm nữa, chúng ta đi ra đón tiếp vị này yêu nghiệt đi. Vân Đan đại điện hơn 10 dặm bên ngoài. Một cái ngọc thạch trải liền trên đường lớn. Lăng Vân đoàn người, không từ không chậm đi lại. Tiểu Lộc, Diệp Lâm Thâm, các người xem, vậy trước mặt chính là Tà Nguyệt công tử. Đường Hạo đống nhiên kích động nói. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng không khỏi hướng vậy Tà Nguyệt công tử nhìn lại. Quan sát chút, hắn phát hiện cái này Tà Nguyệt công tử, đúng là phong độ bất phàm. Ở vân bực loại địa phương này, thứ nhân vật như vậy cũng coi là nhân trung long phượng. Tà Nguyệt công tử. Đây là... Đường Hạo đã bước nhanh đi tới Tả Nguyệt công tử trước người.
À, là Đường Hạo à?
Tả Nguyệt công tử gật đầu. Ở sau lưng hắn còn quấn một đám người, có thể nói là chúng tinh phùng nguyệt. Hắn không chỉ là Thất Tinh Thánh Địa đệ tử chân truyền, cũng là một người Vân Đan Cung chứng nhận luyện đan sư. Cho nên, cho dù ở Vân Đan Cung, hắn giống vậy rất được truy đuổi nâng.
Là ta, Tả Nguyệt công tử ngài còn nhớ ta.
Đường Hạo lại là kích động.
Tả Nguyệt công tử cười nhạt.
Đối với Đường Hạo, hắn không dự định làm sao phản ứng.
Hắn rõ ràng Đường Hạo ý, không phải là muốn làm hắn tay sai.
Nhưng muốn làm hắn tay sai người đếm không hết, không thiếu Đường Hạo cái này một cái.
Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đưa mắt, từ Đường Hạo trên mình thu lúc trở lại, hắn ánh mắt chú ý tới Đường Hạo sau lưng Diệp Kiến Lộc.
Lúc này Tả Nguyệt công tử trong mắt, thoáng qua lau một cái sạch bóng.
Diệp Kiến Lộc sắc đẹp, thật là không tầm thường.
Cho dù Tả Nguyệt công tử đã gặp người đẹp không thiếu, nội tâm cũng là không khỏi một hồi tim đập thình thịch.
Lại nghĩ tới, theo Đường Hạo chung một chỗ người, phỏng đoán thân phận bối cảnh vậy mạnh không đi nơi nào.
Phụ nữ như vậy, vui đùa một chút cũng không cần phụ trách.
Tả Nguyệt công tử trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, Đường Hạo, ta dĩ nhiên nhớ ngươi.
Đường Hạo vừa kích động lại tự hào, xoay người nhìn về phía Diệp Kiến Lộc nói, Tiểu Lộc, như thế nào, ta nói qua ta biết Tả Nguyệt công tử, không có lừa gạt ngươi chứ.
Diệp Kiến Lộc một hồi cau mày.
So sánh Đường Hạo cái loại này đối với Tả Nguyệt công tử, cơ hồ quỳ liếm tư thái, nàng ngược lại cảm thấy kiêu căng Đường Hạo càng thuận mắt chút.
Đường Hạo, vị tiểu thư này là?
Tả Nguyệt công tử vừa đúng lúc, giọng tự nhiên hỏi.
Đây là ta biểu muội, Diệp Kiến Lộc.
Đường Hạo vội vàng nói, còn có cái này, là ta biểu huynh Diệp Lâm Thâm, lần này ta tới, đang muốn cầm bọn họ giới thiệu cho Tả Nguyệt công tử ngài biết.
Không tệ không tệ.
Tả Nguyệt công tử rất là hài lòng, Diệp tiểu thư khí chất bất phàm, ngươi biết cầm như vậy xuất sắc cô gái giới thiệu cho ta, có thể gặp ngươi là chăm chỉ.
Còn như Diệp Kiến Lộc bên người Diệp Lâm Thâm và Lăng Vân, bị hắn trực tiếp coi thường.
Mà Ngả Mộng Thư thì ở Lăng Vân sau lưng, gương mặt bị ngăn trở, Tả Nguyệt công tử cũng không có chú ý tới.
Đường Hạo vi lăng, cảm thấy Tả Nguyệt công tử lời này, làm sao nghe có chút không đúng.
Đường Hạo, ta nhớ ngươi nói qua, ngươi muốn gia nhập Thất Tinh Thánh Địa.
Tả Nguyệt công tử vừa nhìn về phía Đường Hạo.
Đường Hạo đem trước khi về điểm kia nghi ngờ quên đi, vội vàng nói, đúng vậy, mong rằng Tả Nguyệt công tử có thể dịu dắt ta một hai.
Dịu dắt ngươi không thành vấn đề.
Tả Nguyệt công tử cười nói, như vậy, ta cùng Diệp tiểu thư mới gặp mà như đã quen từ lâu, ngươi để cho Diệp tiểu thư tối nay tới ta gian phòng một chuyến, vậy ta là có thể bảo đảm ngươi trở thành Thất Tinh Thánh Địa đệ tử nội môn.
Đường Hạo sắc mặt đại biến,
coi như trễ mãi nữa người, nghe được Tả Nguyệt công tử như vậy trắng trợn nói, vậy rõ ràng liền Tả Nguyệt ý của công tử.
Cái này Tả Nguyệt công tử rõ ràng là coi trọng Diệp Kiến Lộc sắc đẹp.
Nhưng ngay sau đó, Đường Hạo liền rơi vào to lớn vùng vây bên trong.
Một bên là trở thành Thất Tinh Thánh Địa nội môn đệ tử cám dỗ, đây chính là hắn cho tới nay mơ ước, bên kia chính là chính hắn theo đuổi cô gái.
Tả Nguyệt công tử, mời ngươi tự trọng.
Diệp Kiến Lộc ánh mắt rốc lạnh, tức giận nhìn chằm chằm Tả Nguyệt công tử.
Tả Nguyệt công tử lời này, rõ ràng là đối với nàng làm đủ.
Đối phương lại đem nàng làm như vậy vì danh lợi, liền có thể tùy ý đùa bỡn cô gái.
Nếu như không phải là Tả Nguyệt công tử bối cảnh khủng bố, thực lực vậy rất mạnh, nàng thật hận không được chém Tả Nguyệt công tử.
Bên cạnh Diệp Lâm Thâm, lại là một hồi giận dữ.
Cái này Tả Nguyệt công tử, lại dám làm nhục hắn muội muội.
Hắn không khỏi đôi mắt phun lửa nhìn Tả Nguyệt công tử, Tả Nguyệt công tử, lấy ngươi thân phận, muốn tìm người phụ nữ, rất nhiều người phụ nữ cũng tìm được, nhưng xá muội buổi tối còn muốn tu luyện, chỉ sợ là không rảnh đi tìm ngươi.
Xem ở ngươi là Diệp tiểu thư huynh trưởng phân thượng, ngươi lời này ta làm không nghe được.
Tả Nguyệt công tử ánh mắt nhàn nhạt quét qua Diệp Lâm Thâm, sau đó nhìn về phía Diệp Kiến Lộc, Diệp tiểu thư rất có cá tính. Như vậy, ngươi tối nay tới và ta thật tốt nói một chút, ta cân nhắc để cho ngươi vậy gia nhập Thất Tinh Thánh Địa.
Ta cự tuyệt.
Diệp Kiến Lộc lạnh mặt nói.
Đây là, Đường Hạo môi run run chốc lát, sau đó cắn răng nói, Tiểu Lộc, coi đời này, có thể bị Tả Nguyệt công tử vừa ý, là một loại may mắn.
Diệp Kiến Lộc chợt quay đầu, khó tin nhìn hắn, ngươi nói gì sao?
Trước nàng tuy không tiếp Đường Hạo, nhưng nội tâm vẫn là đem Đường Hạo làm biểu ca, nếu không cũng sẽ không để cho Đường Hạo một đường đi theo.
Dẫu sao, đi qua cho tới nay, Đường Hạo tuy theo đuổi nàng, có thể chưa bao giờ cưỡng bách qua nàng.
Có thể nàng không nghĩ tới, Đường Hạo sẽ nói ra những lời này.
Chương 835, một cái tiểu bạch kiểm thôi.
Biểu muội, chẳng lẽ ngươi chẳng muốn gia nhập Thất Tinh Thánh Địa?
Đường Hạo sắc mặt vùng vẫy, cuối cùng hóa là kiên định, ngươi đồng ý Tả Nguyệt công tử, ngươi ta liền cũng có thể gia nhập Thất Tinh Thánh Địa, hơn nữa sau này ngươi còn có thể lấy Tả Nguyệt công tử là chỗ dựa vững chắc. Đây là không biết bao nhiêu nữ nhân mơ tưởng cầu mong cơ duyên.
ta Thảo Nê Mã Đường Hạo, cút cho lão tử xa một chút, ngươi không xứng làm tiểu Lộc biểu ca, cũng không xứng làm huynh đệ ta. Diệp Lâm Thâm đôi mắt đỏ lên nói. Diệp Kiến Lộc cũng đúng Đường Hạo hết sức thất vọng, biểu ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi vì anh họ, ngươi thật để cho ta cảm thấy buồn nôn. Nàng thật không nghĩ tới, Đường Hạo sẽ là loại người này. Người thường đi chỗ cao, nước đi chỗ lưu, điểm này nàng có thể hiểu. Nhưng vì đi chỗ cao leo, liền làm người danh giới cuối cùng cũng bị mất, người như vậy thật để cho nàng rất phỉ nhổ. Ta buồn nôn. Đường Hạo ngay tức thì bị chọc giận, cái thế giới này, người mạnh là vua, thực lực mới là trọng yếu nhất, cái gọi là trinh tiết và tôn nghiêm, có thể biến thành thực lực sao? Ta Nguyệt công tử có thể vừa ý biểu mọi người, đó là biểu mọi người tạo hóa, biểu mọi người không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Thật là gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Ngả Mộng Thư không khỏi lắc đầu. Đường Hạo, ngươi như dùng mình trinh tiết và tôn nghiêm, đi đổi lấy thực lực, đi đổi lấy làm Tà Nguyệt công tử chó săn cơ hội, vậy ta không ý kiến. Nhưng ngươi là ngươi, Diệp cô nương là Diệp cô nương, ngươi để cho Diệp cô nương tự mình hy sinh, đi vì ngươi đổi lấy cơ duyên, ta rất muốn hỏi một câu, ngươi lấy là ngươi là ai? Gai điếm, im miệng, ta và ta biểu muội nói chuyện, liên quan ngươi à? Đường Hạo giữ tợn gầm lên. Thời khắc này hắn, hơi có chút vì quyền thế và địa vị, liền cảnh trí cũng mất đi cảm giác. Trước ở tiểu lầu thời điểm, hắn còn muốn qua lấy lòng Ngả Mộng Thư. Nhưng hiện tại, hắn trong mắt chỉ có quyền thế, vì thế lại cũng không chứa được thứ khác. Ngả Mộng Thư sắc mặt trầm xuống. Nàng ở Lăng Vân trước mặt là không chịu nổi một kích, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Có thể cái này không thay đổi được nàng là Vân Đan cung chân truyền sự thật. Như Đường Hạo loại người này ở nàng trước mặt, trong ngày thường liền và nàng nói chuyện tư cách đều không. Mà hiện tại, Đường Hạo lại có thể mắng nàng là gái điếm. Đồng nhiên, một đạo bạt thai tiếng vang lên. Đường Hạo thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phịch đích một tiếng, Đường Hạo rơi xuống đất. Mặt hắn bàng đã là xương đỏ một phiến, trên miệng tràn đầy máu tươi. Sau đó hắn bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn Tà Nguyệt công tử. Tà Nguyệt công tử, ngài có phải hay không đánh lầm người? Hắn muốn không rõ ràng, Tà Nguyệt công tử thật tốt, làm sao sẽ tắt hắn bạt thai? Không có nhãn lực đồ, lại dám như vậy đối với Mộng Thư cô nương nói chuyện, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Tà Nguyệt công tử lạnh lùng nói. Ngả Mộng Thư là Vân Đan cung chân truyền, hắn làm sao có thể không nhận biết. Trước Ngả Mộng Thư khiêm tốn đứng ở Lăng Vân sau lưng, hắn mới không có chú ý tới Ngả Mộng Thư. Giờ phút này, Ngả Mộng Thư ra mặt tức giận Đường Hạo, hắn lại làm sao có thể hoàn không nhận ra Ngả Mộng Thư. Đối với hắn mà nói, Đường Hạo là có chút giá trị. Nhưng cái này điểm giá trị cùng Ngả Mộng Thư so sánh, không thể nghi ngờ thì hoàn toàn không đáng giá đề ra. Ở Tà Nguyệt công tử trong mắt, như Diệp Kiến Lộc như vậy nhà nghèo cô gái, chỉ là dùng để đùa bỡn, có thể Ngả Mộng Thư vị này Vân Đan cung chân truyền, thì hoàn toàn là hắn muốn cưới hỏi đàng hoàng đối tượng. Mộng Thư cô nương. Đường Hạo lại là kinh hãi, lại là mờ mịt. Cái này lúc trước nhìn như yên lặng không nghe thấy thiếu nữ, làm sao sẽ bị Tà Nguyệt công tử coi trọng như vậy? Phải biết, trước Ngả Mộng Thư một mực khiêm tốn đi theo Lăng Vân sau lưng, ngay cả lời đều không nói, hoàn toàn bị hắn coi thành như vậy không gặp qua cảnh đời. Cùng Diệp Kiến Lộc vậy nhà nghèo cô gái. Lại suy nghĩ một chút ở tiểu lầu thời điểm, hắn còn muốn qua trêu đùa Ngả Mộng Thư, Đường Hạo thì có loại cảm giác không rét mà run. Hắn lời này vừa ra, lại để cho Tà Nguyệt công tử ánh mắt run lên, chó má, Mộng Thư cô nương lối gọi này, cũng là ngươi phối gọi. Tà Nguyệt công tử giận dữ, một cước hung hăng đá vào Đường Hạo bụng. Phúc! Một cước này, trực tiếp đem Đường Hạo đạp hộc máu, thống khổ co rúm ở trên đất. Mộng Thư cô nương, không nghĩ tới vậy ngươi ở chỗ này. Ngươi như thế nào cùng những người này ở đây cùng nhau? Tà Nguyệt công tử thay đổi trước khi lãnh đạo, đối với Ngả Mộng Thư tao nhã lịch sự nói. Đáng tiếc, thông qua chuyện lúc trước, Ngả Mộng Thư đã hoàn toàn nhìn thấu Tà Nguyệt công tử bộ mặt thật. Lúc này lại nhìn thấy Tà Nguyệt công tử cái này tư thái, nàng không những không cảm thấy thư tim, ngược lại có loại muốn nói cảm giác. Lúc này nàng nghiền đầu qua, không đi xem Tà Nguyệt công tử, đối với Lăng Vân cung kính nói, Lăng Linh Sư, ta muốn cung chủ bọn họ hẳn ở chủ điện đợi người. Ngài theo ta đi chủ điện như thế nào? Được. Lăng Vân gật đầu. Hắn giống vậy không có hứng thú cùng những tiểu nhân vật này so đo. Cho dù là Tà Nguyệt công tử, đối với Đường Hạo các người mà nói là đại nhân vật, nhưng ở Lăng Vân trong mắt, giống vậy là nhỏ nhặt không đáng kể châu chấu. Gặp Ngả Mộng Thư coi thường mình, nhưng đối với bên cạnh một cái thiếu niên như vậy ôn hữu cung kính, Tà Nguyệt công tử thoáng chốc liền đôi mắt phun lửa, gương mặt co quắp. Cái này thiếu niên, tu vi cả ngày người đều không phải là... Dựa vào cái gì có thể bị Ngả Mộng Thư như vậy cung kính đối đãi? Duy nhất có thể, chính là Ngả Mộng Thư đối với cái này thiếu niên tâm hồn thiếu nữ tối tăm rất nhiều. Cái này làm cho Tà Nguyệt công tử lại là nổi nóng. đứng lại cho ta. Tà Nguyệt công tử lúc này quát lệnh. Không chỉ có như vậy, hắn hoàn ngăn trở ở Ngả Mộng Thư và Lăng Vân trước người. Tà Nguyệt công tử, mời ngươi tránh ra. Ngả Mộng Thư cau mày. Tà Nguyệt công tử sắc mặt lại là lạnh như băng, chỉ Lăng Vân nói, hắn là ai? Ngả Mộng Thư không nhịn được nói, Tà Nguyệt công tử, ta hiện tại không rảnh và ngươi lãng phí thời gian, Lăng Linh Sư là ta Vân Đan Cung khách quý, lần này tới ta Vân Đan Cung có chuyện quan trọng. Không rảnh và ta lãng phí thời gian, còn có chuyện quan trọng. Tà Nguyệt công tử giận dữ, ta xem hắn là tình lang của ngươi, ngươi gấp như vậy, là không kịp chờ đợi muốn cùng hắn tư truyền cho bị, tối tăm thông khoản khúc chứ. Nghe nói như vậy, Ngả Mộng Thư sắc mặt chợt trầm xuống, Tà Nguyệt công tử, ngươi cho ta cầm miệng thả sạch sẽ một chút. Làm sao, bị ta nói trúng tim đen. Tà Nguyệt công tử cười nhạt. Ngả Mộng Thư tức giận ngón tay phát run. Nhưng so sánh nàng tức giận, nàng càng lo lắng Lăng Vân bị chọc giận, liền nói ngay, Tà Nguyệt công tử, ngươi làm nhục ta không sao cả, nhưng Lăng Linh Sư địa vị tôn quý, không phải ngươi có thể mạo phạm. Ngươi không muốn cho mình mang đến đại họa, ta khuyên ngươi lập tức tránh ra. Ha ha ha, liền hắn, hoàn địa vị tôn quý. Một cái tiểu bạch kiểm thôi, đừng nói ta chỉ là làm nhục hắn, coi như ta giết hắn, ai có thể làm ta thế nào. Tà Nguyệt công tử khinh thường cười to. Cút. Ngay tại lúc này, Lăng Vân nhìn chằm chằm Tà Nguyệt công tử, lạnh nhạt khạc ra một chữ. Hắn cái này không có hứng thú, cùng Tà Nguyệt công tử cái loại này cái gọi là quyền quý nhị đại lãng phí thời gian. Tự tìm cái chết. Tà Nguyệt công tử giận dữ. Hắn trong mắt, thoáng qua một vẻ dữ tợn ánh sáng. Tên mặt trắng nhỏ này lại dám và Ngả Mộng Thư tối tăm thông khoản khúc, như vậy ngày hôm nay, hắn liền diệt tên mặt trắng nhỏ này. Nhưng Lăng Vân so hắn động tác nhanh hơn. Nếu cái này Tà Nguyệt công tử không cút, vậy Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là mời đối phương cút. Phịch. Lăng Vân trực tiếp một chân đạp ra. Nhất thời, cùng trước kia cảnh tượng tương tự, tựa hồ tái hiện. Trước là Tà Nguyệt công tử, đem Đường Hạo làm cỏ chó, tùy ý đạp bay. Bây giờ là Lăng Vân tùy ý một cước, đem Tà Nguyệt công tử đạp bay. Ầm. Tà Nguyệt công tử bị Lăng Vân một cước này, trực tiếp đá ra trên 100 mét, đụng vào một ngọn núi giả bên trong. Vậy hòn non bộ ầm ầm sụp đổ, làm được Tà Nguyệt công tử cả người đều là bụi đất, lộ vẻ được bụi văng đầy người, vô cùng là chật vật. Chương 836, chắp tay thi lễ. Bốn phía một phiến yên lặng như tờ. Mọi người cũng khó tin nhìn một màn này. Phải biết, Tà Nguyệt công tử vậy nhưng là chân chính thiên kiêu, 20 tuổi dòm ngó hư cường giả. Trước đây không lâu, Tà Nguyệt công tử hoàn đã đánh bại một người dòm ngó hư trung cấp cao thủ. Có thể hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Tà Nguyệt công tử lại bị một cái không thiên nhân thiếu niên cho một chân đạp bay. Dù là Tà Nguyệt công tử là bất ngờ không kịp đề phòng, an khinh thường thua thiệt, mọi người như cũ cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Bình thường mà nói, không thiên nhân liền dòm ngó hư cường giả thân thể đều không cách nào đến gần, chớ nói chi là đạp bay dòm ngó hư cường giả. Mà Tà Nguyệt công tử không chỉ có bị cái này hắc y thiếu niên đạp bay, hoàn một cước liền cho đạp thành trọng thương. Phúc! Tà Nguyệt công tử há mồm hộc máu. Công tử! Ở sau lưng hắn, đi theo hắn tới trước thất tinh thánh địa cao thủ cũng lớn kinh. Một cái trong đó dòm ngó hư cường giả đỉnh phong, muốn đi tới đỡ Tà Nguyệt công tử. Tránh ra, ta muốn giết để cho hắn. Tà Nguyệt công tử gương mặt vặn mẹo. Hắn không phải nói một chút mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã điên cuồng vận chuyển linh lực. Thất tinh kiếm pháp. Tà Nguyệt công tử lại vận dụng thất tinh thánh địa võ chấn phái. Vũ kỹ này, nhưng mà ngọc hư cấp bậc. Bốn phía rất nhiều thấy, sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng mà, không chờ Tà Nguyệt công tử đem kiếm pháp phát huy được, Lăng Vân liền một bàn tay phiên tới. Bắc. Không có bất kỳ huyền niệm gì, Tà Nguyệt công tử bị Lăng Vân một tát này, lại lần nữa tát bay. Lần này, sau khi hạ xuống Tà Nguyệt công tử, ngơ ngác ngồi dưới đất, thật sự là bị tát bối rối. Bốn phía đám người lại là khiếp sợ. Đường Hạo sắc mặt, cũng là một hồi phát trắng. Trước hắn nhưng mà cầm Lăng Vân, làm phổ thông nhà nghèo võ giả, thậm chí ở tiểu lầu lúc đó, thiếu chút nữa muốn ra tay dạy bảo Lăng Vân. Lúc ấy, vẫn là Diệp Kiến Lộc ngăn cản hắn. Hiện tại suy nghĩ một chút, hắn nội tâm không khỏi run rẩy. Liên liên Tà Nguyệt công tử, đều không phải là Lăng Vân đối thủ, như vậy hắn ở Lăng Vân trước mặt, vậy càng là cùng con kiến hôi không khác biệt. Có thể như vậy đại cao thủ, làm sao sẽ cùng Diệp gia huynh muội chung một chỗ? Không đúng. Đường Hạo đống nhiên lại ý thức được không đúng. Không chỉ là thần bí này hắc y thiếu niên, còn có Ngả Mộng Thư, liền Tà Nguyệt công tử cũng muốn theo đuổi, hiển nhiên vậy địa vị bất phàm. Đi thôi. Đem Tà Nguyệt công tử tát bay sau đó, Lăng Vân hãy thu tay, đối với Ngả Mộng Thư nhàn nhạt nói. Trên thực tế, đại đa số dưới tình huống, đối với Tà Nguyệt công tử cái loại này nhân vật nhỏ, hắn đều rất ít xuống sát thủ. Hắn như hạ sát thủ, đó cũng là cái loại này nhân vật nhỏ quá được voi đòi tiên. Tam trưởng lão, giết hắn cho ta. Sau đó, phía sau Tà Nguyệt công tử, nhưng nhìn chằm chằm Lăng Vân Hình bóng gầm hét lên. Hắn trong miệng Tam trưởng lão, chính là trước cái đó Thất Tinh Thánh Địa dòm ngó hư đỉnh cấp cao thủ. Nghe được Tà Nguyệt lời của công tử, Thất Tinh Thánh Địa Tam trưởng lão Lý Thao trong mắt cũng là sắc bén trước mắt. Một khắc sau, Lý Thao thân hình liền hóa thành tàn ảnh, tay phải giống như ứng chảo, hung tận chụp vào Lăng Vân. Dừng tay. Không chờ Lăng Vân ra tay, một đạo thân ảnh liền ngăn ở Lý Thao trước người. Thân ảnh này là cái quần áo xám ông già. Nô trưởng lão. Lý Thao nhướng mày một cái, chỉ có thể dừng tay. Đối diện cái này quần áo xám ông già, thân phận thật không đơn giản, chính là Vân Đan Cung Ngũ trưởng lão. Nhân vật như vậy, hắn dĩ nhiên không dám lại tiếp tục ra tay. Sau khi dừng tay, Lý Thao liền sắc mặt trầm xuống. Nô trưởng lão, ngươi tới thật đúng lúc, tiểu xuất sinh này trọng thương ta Thất Tinh Thánh Địa chân truyền, các ngươi Vân Đan Cung, có phải hay không nên cho ta một câu trả lời? Nô trưởng lão nhưng không để ý tới hắn, mà là đối với Lăng Vân nói, Lăng Linh Sư, để cho người ở Vân Đan Cung quấy rối đến ngươi, đây là ta Vân Đan Cung chiêu đại không chu toàn. Nghe nói như vậy, Lý Thao thốt nhiên giận dữ. Hắn ở nơi này và Ngô trưởng lão nói chuyện, để cho Ngô trưởng lão cho hắn một câu trả lời, kết quả cái này Ngô trưởng lão ngược lại tốt. Không chỉ có coi thường hắn, hoàn đi lấy lòng cái đó quần áo đen tiểu tử. Nô trưởng lão, các ngươi Vân Đan Cung là muốn bao che tiểu xuất sinh này sao? Lúc này Lý Thao liền cả giận nói. Nghe vậy, nô trưởng lão lúc này mới chuyển qua nhìn về phía hắn, thở dài nói, Lý trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút hướng Lăng Linh Sư bồi tội tương đối khá. Lăng Linh Sư. Chung quanh rất nhiều người cũng cảm thấy kỳ quái. Trước khi ngả mộng thư, còn có bây giờ nô trưởng lão. Đều gọi hô cái này thiếu niên là Lăng Linh Sư. Nhưng bọn họ không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là cái này thiếu niên tên chữ phát âm cổ quái. Dẫu sao, bọn họ coi như nằm mơ vậy sẽ không nghĩ tới, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, sẽ là một người luyện đan linh sư. Ta hướng hắn bồi tội. Lý Thao ánh mắt lạnh như băng, Nô trưởng lão, hắn và ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi lại nếu như vậy bảo vệ hắn. Ngươi làm như vậy, các ngươi cùng chủ biết không? Lời còn chưa dứt, khác một giọng nói liền vang lên. Dĩ nhiên biết. Sau đó, mọi người liền thấy, hơn 10 đạo thân ảnh từ Vân Đan Đại Điện phương hướng bay tới. Đám người này người cầm đầu, bất ngờ chính là Vân Đan Cung Cung Chủ Hạ Khang. Lý Thao con ngươi chợt có giúp một cái. Hạ Khang đừng nói ở Vân Đan Cung, ở toàn bộ Vân Vực, đều có vô cùng là địa vị cao quý. Cho nên, mọi người tầm thường là không thấy được Hạ Khang. Không nghĩ tới, ngày hôm nay Hạ Khang lại sẽ xuất hiện. Hơn nữa Hạ Khang câu nói mới vừa rồi kia, là ý gì? Lý Thao tâm thần hơi trầm xuống, đã có loại dự cảm bất an. Vốn đang ở ầm ĩ Tà Nguyệt công tử, thấy Hạ Khang các người xuất hiện, cũng là cả người một hồi giật mình, không dám nói nữa. Hạ Khang, cái này nhưng là chân chính vân vực cao cấp đại lão, coi như 7 sao thánh chủ thấy Hạ Khang, giống vậy muốn lễ nhượng 3 phần. Hạ cung chủ. Lý Thao chăm chú nhìn Hạ Khang, tựa hồ muốn từ Hạ Khang cái này biết câu trả lời. Hạ Khang cũng đã không xem hắn, như trước khi Ngô trưởng lão như nhau, đối với Lăng Vân chắp tay nói. Hạ mô, gặp qua Lăng Linh Sư. Lời này vừa ra, bốn phía tĩnh mịch. Hạ Khang, vị này Vân Đan Cung Cung Chủ, vân vực thứ nhất luyện đan sư, lại có thể đối với cái này thần bí hắc y thiếu niên chắp tay thi lễ. Ẩm. Vô số người đầu góc bên trong phút chốc phảng phất có sấm sét nổ vang, đem bọn họ hoành ý thức một phiến chỗ trống. Tà Nguyệt công tử thân thể chấn động một cái, bước chân lảo đảo lui về phía sau. Đến nơi này một khắc, hắn chế mãi nữa vậy ý thức được, hắn lần này là đá gậy sắt. Thần bí này hắc y thiếu niên, tuyệt đối là nhân vật lớn. Đường Hạo lại là có loại hộp máu xung động, sắc mặt một phiến thẳng trắng. Nguyên lai, chân chính nhân vật lớn, không phải Tà Nguyệt công tử, mà là cái này bị hắn khinh thị lơ là hắc y thiếu niên. Kết quả ngược lại tốt, hắn để chân chính nhân vật lớn không đi lấy lòng, ngược lại dễ cợt nhân vật lớn, đi lấy lòng xa xa không bằng đại nhân vật này Tà Nguyệt công tử. Từ Hạ Khang thái độ là có thể nhìn ra, cái này hắc y thiếu niên thân phận, tuyệt đối không thể so với Hạ Khang thấp. Và cái loại này đứng đầu cấp bậc nhân vật lớn so sánh, Tà Nguyệt công tử chính là một giám. Không, hẳn là liền giám cũng không bằng. Lý Thao cũng là ngược lại hít một hơi khí, không dám lại chất vấn Lăng Vân thân phận. Hiển nhiên, hắn sai rồi. Hắn lấy làm cho này hắc y thiếu niên, là cái nhà nghèo đệ tử. Nhưng đối phương liền Hạ Khang đều phải khách khí đối đãi, lại tại sao có thể là nhân vật đơn giản. Đồng thời hắn nội tâm, hoàn tràn đầy hối hận. Hắn đã ý thức được, chuyện này phiền toái. Còn như bốn phía những người khác, ở hơi sau khi tĩnh hồn lại, liền cũng tò mò nhìn Lăng Vân. Bọn họ rất muốn biết, thần bí này hắc y thiếu niên, kết quả là người nào. Chương 837, chém chết Lý Thao. Hạ cung chủ, các ngươi Vân Đan cung thật đúng là nguy hiểm, ta đi trên đường đều có người đánh tới giết ta. Lăng Vân không chút khách khí nói trầm trọng. Hắn giọng điệu này, càng làm cho bốn phía tâm thần mọi người run lên. Thần bí này Hắc Y thiếu niên dám như vậy đối với Hạ Khang nói chuyện, không thể nghi ngờ tiến một bước chứng minh bọn họ ý tưởng, đó chính là thần bí này Hắc Y thiếu niên thân phận, không thể so với Hạ Khang thấp. Nghe vậy, Hạ Khang cũng có chút tức giận. Cái này Thất Tinh Thánh Địa người thật đúng là phách lối, lại dám ở Vân Đan Cung giết người. Nếu như là bình thường, lấy Thất Tinh Thánh Địa những người này thân phận, thỉnh thoảng giết người bình thường, hắn thật ra thì cũng sẽ không quá để ý. Nhưng người nào để cho lần này Thất Tinh Thánh Địa người xui xẻo, muốn giết người lại có thể giết tới Lăng Vân trên đầu. Cứ việc không muốn thừa nhận, có thể Hạ Khang sâu trong nội tâm, đã đem Lăng Vân coi là cùng hắn ngồi ngang hàng nhân vật. Bị thứ nhân vật như vậy, thấy Vân Đan Cung trật tự hỗn loạn, cái này làm cho Hạ Khang cảm thấy thật mất mặt. Lý Trường Lão, là ai cho ngươi lá gan, ở ta Vân Đan Cung công khai giết người? Lúc này Hạ Khang liền đôi mắt băng hàn nhìn về phía Lý Thao. Lý Thao sắc mặt cứng đờ. Hắn cũng là kinh nghiệm lão luyện người, há sẽ không biết, Hạ Khang chân chính nổi giận, tuyệt không phải hắn ở Vân Đan Cung giết người, mà là hắn đụng đến Hạ Khang khách quý, để cho Hạ Khang mất mặt. Đối phương suy nghĩ một chút, có đại thế lực người, ở Thất Tinh Thánh Địa giết người bình thường, hắn tuyệt không sẽ để ý. Nhưng Thất Tinh Thánh Địa đang chiêu đãi khách quý, cái này khách quý lại bị người đụng, hắn nhất định biết nhúc nhích giận. Hạ Cung Chủ bất giận, chuyện này là lão phu bỏ qua. Lý Thao vội vàng nói, có thể lão phu tuyệt không ý thật muốn giết cái vị công tử này, mà là không cam lòng cái vị công tử này tổn thương nặng ta Thất Tinh Thánh Địa chân truyền, muốn cho cái vị công tử này một chút dạy bảo. Cho ta một chút dạy bảo. Lăng Vân cười. Trước lúc này, hắn là không dự định cùng những thứ này Thất Tinh Thánh Địa người so đo. Bao gồm Tà Nguyệt công tử xúc phạm hắn, hắn cũng chỉ là trừng phạt một phen, chỉ làm cái này Tà Nguyệt công tử tâm trí không chính chắn. Nhưng mà, cái này Lý Thao thân là Thất Tinh Thánh Địa trưởng lão, tuyệt đối cáo giả cấp nhân vật, lại đối với hắn hạ sát thủ. Cái này không thể nghi ngờ liền không có cách nào tha thứ. Cái vị công tử này, chuyện này là lão phu sai, lão phu nguyện ý cho công tử bồi tội Lý Thao cũng coi là có thể có giãn hạng người. Hưu. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đống nhiên thoáng hiện. Sau đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang liền biến mất, đồng thời một đạo máu tươi, từ Lý Thao nơi cổ họng, phun ra. Bốn phía đám người trợn trợn to hai mắt. Lý Thao đây chính là dòm ngó hư cường giả. Kết quả như vậy cường giả. Liền phản ứng cũng không phản ứng kịp, liền bị thần bí này Hắc Y thiếu niên trong nháy mắt giết. Lý Thao trợn to hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tiếp theo, hắn thân thể lảo đảo thụt lùi mấy bước, liền phanh ngã quỵ về sau trên đất. Cách đó không xa Tà Nguyệt công tử, thân thể run lên bần bật, nơi đủng quần lại xuất hiện một phía nước hành động. Hắn bị sợ xón đái. Một màn này, để cho rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Cứ việc Lăng Vân cử động, đích xác rất để cho người sợ hãi, có thể bọn họ vẫn không nghĩ tới. Bình thường nhìn như phong độ bất phàm, cao cao tại thượng Tà Nguyệt công tử sẽ như thế không chịu nổi, lại bị trực tiếp hù đi tiểu. Lúc trước đối với Lý Thao tập sát Lăng Vân nổi giận Hạ Khang, giờ phút này nhưng giống như là không thấy Lăng Vân giết Lý Thao, cười nhạt nói, Lăng Linh Sư, ta đã ở Vân Đan Đại Điện, bày ra thanh liên quả tiệc, mời Lăng Linh Sư rời bước Vân Đan Đại Điện, không nên bị những chuyện nhỏ nhặt này hư tâm tình. Đối với những người khác mà nói, Lý Thao là đại nhân vật. Nhưng ở hắn trong mắt, Lý Thao thật không tính là cái gì. Chết thì chết. Lăng Vân có thể trong nháy mắt giết Lý Thao, hắn giống vậy thấy có lạ hay không? Phải biết, Lăng Vân nhưng mà có thể Ngọc Hư cường giả cũng có thể chém chết, giết một dòm ngó hư đỉnh cấp võ giả, cái này quả thực lại bình thường bất quá. Nghe được Hạ Khang lời này, bốn phía đám người càng sợ hãi hơn, còn có người không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng. Thanh liên quả, đây là Vân Đan Cung đặc biệt trái cây, là cái này Vân Đan Cung bí cảnh đặc sản. Lúc ban đầu Vân Đan Cung thủy tổ tiến vào cái này vô danh bí cảnh thời điểm, ở nơi này trong bí cảnh ứng, phát hiện một cái linh ao, ao bên trong dài một loại nhìn như xem thanh liên trái cây. Loại trái này bên trong ẩn mạnh mẽ linh khí, sau khi dùng đối với tu vi có chỗ tốt to lớn. Nhưng loại trái này, sản lượng tương đối thiếu, là Vân Đan Cung cất giấu vật quý giá, bình thường chỉ có đứng đầu đại lao tới, Vân Đan Cung mới sẽ dùng loại trái này tới chiêu đãi. Hiện tại Vân Đan Cung lại dùng thanh liên quả tới chiêu đãi thần bí này Hắc Y thiếu niên, như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này Hắc Y thiếu niên. Phải là ba đại đỉnh cấp thánh chủ cấp bậc đại lão. Được. Lăng Vân nhìn xem Hạ Khang, không có cự tuyệt. Lúc này, Lăng Vân liền theo Hạ Khang, ở một đám Vân Đan Cung cao tầng vây quanh, hướng Vân Đan Đại Điện đi tới. Cùng bọn họ sau khi đi, sau phía đám người lập tức liền sôi trào. Cái này Hắc Y thiếu niên, kết quả là thần thánh phương nào? Nghe người ta gọi hắn là Lăng Linh Sư, có phải hay không là phù đồ đảo vị kia thiếu niên Linh Sư? Giờ phút này, đã có không ít người liên tưởng đến Lăng Vân. Dẫu sao Lăng Vân, chính là một người linh sư. Ta cảm thấy hẳn không phải là Lăng Vân, Lăng Vân xuất sắc đi nữa, cũng không khả năng để cho hạ cung chủ như vậy lễ đãi. Thì Vân Đan cung người nội bộ hỏi thăm hạ thì biết. Mọi người không ngừng nghị luận. Tà Nguyệt công tử thì có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác, cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm. Cuối cùng, Lăng Vân cũng không có giết hắn. Bất quá đang trốn sinh hơn, hắn cũng có loại làm nhục dám. Hắn biết, Lăng Vân không giết hắn, tuyệt đối không phải bởi vì Lăng Vân thương hại hắn, mà là bởi vì, hắn bị Lăng Vân không thấy. Cái này thuyết minh hắn ở Lăng Vân trong mắt chính là như vậy, có thể giết cũng không giết, không đáng nhắc tới con kiến hôi. Đường Hạo vậy ngầm thở phào. Nếu là Lăng Vân ghi hận hắn, tìm hắn phiền toái, vậy hắn khẳng định chết không có chỗ chôn. Nhưng cùng lúc đó, hắn giống vậy vô cùng phiền muộn và hối hận. Hắn làm sao liền mắt bị mù, để như vậy Phật thật không đi lấy lòng, ngược lại đi đút lót Tà Nguyệt công tử. Coi như lấy lòng không tới Lăng Vân, vậy hắn cũng có thể lấy lòng Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm, lấy nơi đây tiếp ôm lên Lăng Vân bắt đuổi. Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm ban đầu, liền cùng Lăng Vân chung một chỗ, có thể gặp bọn họ nhất định đã đạt được Lăng Vân coi trọng. Lại xem lúc này, Lăng Vân liền đi Vân Đan Đại Điện, cũng còn mang đây đối với huynh muội. Vân Đan Đại Điện. Lăng Vân đã cùng Hạ Khang, tiến vào trong Đại Điện. Hai người ngồi tại Đại Điện đang phía trước vị trí đầu não, cái khác Vân Đan cung cao tầng theo thứ tự vào ngồi. Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm, bởi vì bị Lăng Vân phúc trạch, vậy được tại Đại Điện bên trong tòa hạ. Cứ việc bọn họ chỗ ngồi ở phía sau cùng, nhưng vậy như cũ rất không tưởng tượng nổi. Giờ phút này có tư cách ngồi ở đây đại điện, đều là linh sư cấp nhân vật khác. Ngồi ở đây, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm thật cảm giác gạ lẹt sảng giờ ý ạ, có thể nội tâm đồng thời vậy có loại không nói ra được hưng phấn. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cuộc đời này từ trước tới nay, trải qua nhất tình cảnh to lớn. Mà sau đó huynh muội hai sự chú ý, thì bị thanh liên quả hấp dẫn. Trước người hai người, vậy đều tự để một quả thanh liên quả. Một cổ linh phẩm trái cây hơi thở, từ thanh liên quả trên mình tản mát ra. Hai người nuốt nước miếng một cái, không nhịn được nhâm nhi thưởng thức. Ở ăn cái này thanh liên quả sau đó, tu vi hơi thấp Diệp Lâm Thâm, lại là tại chỗ đột phá hai cấp cảnh giới nhỏ, đủ thấy cái này thanh liên quả có nhiều không tưởng tượng nổi. Chương 838, ngươi là đang gây hấn với ta. Không sai. Phía trên, Lăng Vân ở ăn một viên thanh liên quả sau đó, cũng không khỏi gật đầu khen. Hắn tu làm căn cơ quá hùng hậu, một viên thanh liên quả hiển nhiên không có cách nào để cho hắn tu vi tăng lên, bất quá mùi vị thật là không tệ, hơn nữa có loại tẩy linh lực công hiệu. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, Vân Đan cung ắt phải còn có tốt hơn thanh liên quả không có lấy ra. Cái loại này dùng để chiêu đãi khách nhân thanh liên quả, hơn phân nửa là thông thường thanh liên quả. Có thể để cho Lăng linh sư hài lòng, đây là ta Vân Đan cung vinh hạnh. Hạ Khang ha ha cười nói. Lăng Vân nhìn xuống hắn, không có trả lời. Lần này hắn tới, là tới xem Mây Đan cung thành ý. Nếu như không thấy được thành ý, liền đừng trách hắn vô tình, chính là dừng lại thanh liên quả tiệc, cũng không pháp để cho hắn từ bỏ ý đồ. Hạ Khang hiển nhiên giống vậy rõ ràng điểm này. Dừng lại một lát sau, hắn nói, Lăng Linh Sư, đối với đại trưởng lão ở Tê Hà Thánh Địa, muốn tập sát Lăng Linh Sư chuyện, ta Vân Đan cung sâu biểu thị ấy nấy, vì thế ta Vân Đan cung, nguyện ý cầm ra 100.000 linh tinh, hướng Lăng Linh Sư nhận lỗi. Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm tay cũng run lên. 100.000 linh tinh. Đây là bọn họ nằm mơ, cũng không dám đi mộng tài sản. Lăng Vân nghe, nhưng là thần sắc nhàn nhạt, trong mắt hoàn có một màn trâm trọng, 100.000 linh tinh, đây chính là Vân Đan cung thành ý. Hạ Khang một hồi không biết làm sao. Cũng may, hắn sớm biết Lăng Vân không phải tốt như vậy đã phát, lời nói mới rồi chỉ là dò xét. Cho nên giờ phút này gặp Lăng Vân như vậy, hắn sắc mặt coi như bình tĩnh. Chứ những thứ này ra, Lăng Linh Sư còn có thể ở ta Vân Đan cung bảo khố bên trong. Tùy ý chọn hạn mức tối đa là 200.000 linh tinh dược liệu và bảo vật. Hạ Khang nói. Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm càng bị rung động được tột đỉnh. Cái này cộng lại, chính là 300.000 linh tinh. Liên liên ngả mộng thư, giống vậy tất cả giật mình. Lần này, vì hóa giải cùng Lăng Vân ân đoán, Vân Đan cung thật đúng là chảy máu nhiều. Không đủ. Lăng Vân nhưng vẫn diễn cảm lãnh đạo. 300.000 linh tinh, đúng là coi như là tài sản kết xù. Trước hắn dọn đi một phủ bảo khố. Cũng chính là 300.000 linh tinh. Nhưng một phủ là một phủ, Vân Đan Cung là Vân Đan Cung. Vân Đan Cung vì sao nhóm thế lực, nói là Vân Vực giàu có nhất thế lực cũng không quá đáng. Đối phương muốn dùng 300.000 linh tinh, đánh liền phát hắn, đây không thể nghi ngờ là nằm mơ. Lăng Vân, ngươi không nên quá lòng tham chưa đủ, 300.000 linh tinh, đủ để chế tạo một cái Vân Vực xếp hạng trước 20 thánh địa, phải biết, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Đường Thiếu nổi giận nói. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, hạ cung chủ. Đường trưởng lão lời này, là Vân Đan cung ý, vẫn là chính hắn ý. Đường trưởng lão, không được vô lễ. Hạ Khang lạnh lùng liếc nhìn Đường thiếu, sau đó đối với Lăng Vân nói, chuyện này là đường trưởng lão tạm thời xung động, mong rằng Lăng Linh Sư không nên so đo, hạ mộ muốn hỏi một chút, không biết Lăng Linh Sư cảm thấy muốn bấy nhiêu linh tinh, mới có thể cùng ta Vân Đan Cung bắt tay giảng hòa. 200.000 linh tinh, cộng thêm 500.000 linh tinh dược liệu. Lăng Vân không chút khách khí nói. Hạ Khang mí mắt một hồi nhảy lên. Coi như là hắn, cũng không nghĩ tới Lăng Vân khẩu vị lớn như vậy. 700.000 linh tinh. Dù là Vân Đan Cung gia đại nghiệp đại, phải xuất ra như thế một số lớn tài sản, đó cũng là ở trong lòng đào thịt. Nhưng Hạ Khang không có quát mắng Lăng Vân. Ngược lại lòng hắn bên trong, có từng tia dùng mình dâng lên. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được Lăng Vân lòng dạ. Bởi vì hắn phát hiện, 700.000 linh tinh, đúng lúc là để cho hắn nhức nhối, nhưng lại chưa đến nỗi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một con số. Cái này bút tài sản, cơ hồ có thể nói chính là hắn ranh giới cuối cùng. Hắn không cho rằng đây là trùng hợp. Cái này đủ để chứng minh, Lăng Vân lòng dạ cực sâu, đem đúng mực cầm nặng đến cực hạn. Cái này không thể nào. Lăng Vân, ngươi là điên rồi sao? 700.000 linh tinh, ngươi đây là đánh cướp sao? Cái khác Vân Đan Cung cao tầng, nhất là chống đỡ đường thiếu những người đó, ngay tức thì cũng tức giận không dứt. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, chậm rãi uống dậy Vân Đan Cung chuẩn bị trên cùng rượu ngon, Lý cũng không có để ý những người này. Đánh cướp. Vân Đan Cung những người này nói không sai, hắn chính là đánh cướp. Hơn nữa, hy vọng Vân Đan Cung thức thời điểm, đàng hoàng bị hắn đánh cướp, nếu không hậu quả chỉ có thể so với cái này nghiêm trọng hơn. Cuối cùng vẫn là Hạ Khang khoát tay chặn lại, đem Vân Đan Cung đám người cao tầng lửa giận áp xuống đi. Lăng Linh Sư, ngươi nói điều kiện, ta có thể đáp ứng. Sau đó Hạ Khang chậm rãi nói. Cung chủ, xin nghĩ lại á nghe vậy, tại chỗ Vân Đan Cung phần lớn cao tầng cũng dọn ra đứng lên, khó mà tin tưởng đạt được nhìn Hạ Khang. Cái loại này điều kiện, Hạ Khang cũng có thể đáp ứng. Ta từ có chủ trương. Hạ Khang ánh mắt nhàn nhạt quét qua bọn họ. Đám người cao tầng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, bọn họ cũng muốn xem, Hạ Khang có cái gì nói chuyện. Dĩ nhiên, cái này cũng chứng minh, Hạ Khang ở Vân Đan Cung, là có tuyệt đối thống trị lực. Đổi thành cái khác thế lực, cho dù là lãnh tụ, cũng không cách nào như vậy dùng một người quyết định, ung dung áp chế cơ hồ tất cả cao tầng. À, Lăng Vân vậy khá là kinh ngạc. Đến hiện tại, hắn cũng không thể không bội phục Hạ Khang quyết đoán. Bất quá hắn tin tưởng, sự việc không như thế đơn giản, Hạ Khang không thể nào như vậy ung dung, sẽ đưa hắn 700.000 linh tinh. Quả nhiên, liền nghe Hạ Khang đổi câu chuyện, nhưng có chuyện, Hạ Mộ muốn cùng Lăng Linh Sư trước thời hạn thuyết minh. Hạ Cung Chủ nói thẳng là được. Lăng Vân tự cười như không nói. Hạ Khang tựa hồ không thấy Lăng Vân ánh mắt, nhàn nhạt nói, ta Vân Đan Cung bảo khố, là có đại trận bao phủ, rất không đúng dịp chính là, đại trận này chìa khóa đã vứt bỏ, cho nên Lăng Linh Sư muốn có được cái này 700.000 linh tinh, chỉ có thể mời Lăng Linh Sư, mình đi phá hỏng đại trận. Lời này vừa ra, Vân Đan Cung đám người cao tầng đều là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nụ cười này, tràn đầy hài hước. Bọn họ cuối cùng rõ ràng Hạ Khang dự định. Vân Đan Cung bảo khố, bị thiết bích đại trận bao phủ. Cái này thiết bích đại trận, cùng Cửu Long đại trận phẩm cấp bằng nhau. Bất quá, Cửu Long đại trận là loại trận pháp công kích, thiết bích đại trận nhưng là phòng ngự hình trận pháp. Trận này cơ hồ có thể đại biểu Vân Đan Cung đứng đầu nhất lực phòng ngự. Cho dù Lăng Vân phá hư Cửu Long đại trận, bọn họ cũng không cho rằng Lăng Vân có thể phá thiết bích đại trận. Lấy Hạ Khang giải thích, như Lăng Vân không phá hết thiết bích đại trận, vậy Lăng Vân không lấy được bảo vật thì không thể trách Vân Đan Cung. Vân Đan Cung đã đồng ý đem bảo vật cho Lăng Vân, là Lăng Vân tự cầm không tới, này chỉ có thể quái Lăng Vân mình bất lực. Lăng Vân buông xuống ly rượu. Đưa mắt nhìn Hạ Khang hai cái hô hấp sau đó, hắn mới mở miệng, Hạ Cung Chủ, ngươi đây là đang khiêu khích ta. Không muốn hiểu lầm. Hạ Khang ung dung tự tại nói, ta chỉ là ở nói thật, tuyệt đối không có bất kỳ khiêu khích Lăng Linh Sư ý. Có ý tứ. Tiếp theo, Lăng Vân liền cười một tiếng, dẫn đường đi. Hạ Khang thần sắc nhỏ trệ. Hạ Cung Chủ. Xem các ngươi như vậy, ta nếu như không để cho các ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn, sợ rằng các ngươi cũng sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra 700.000 linh tinh. Lăng Vân nói, đã như vậy, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Hạ Khang ý nghĩ của những người này, hắn một mắt liền nhìn thấu. Nhưng này chỉ có thể nói, Hạ Khang những người này vẫn là quá ngây thơ. Cái này vân vực trận pháp, lại đứng đầu vừa có thể đứng đầu đi nơi nào, Hoàng Ngông muốn ngăn trở hắn. Chương 839, một kiếm phá trận. Hạ Khang mí mắt hơi nhảy lên. Hắn trong con ngươi ánh sáng một hồi lóe lên, cuối cùng vẫn là hóa là bình tĩnh, vậy thì mời Lăng Linh Sư theo ta tới. Bị người như vậy xúc phạm, hắn dĩ nhiên không thể nào không giận. Bất quá, hắn vẫn là quyết định trước nhẫn mại. Dù sao chờ lát, là có thể thấy Lăng Vân bản lãnh thật sự. Lăng Vân như có thể phá hư thiết bích đại trận, hắn nhất định phải chỉnh lên đối với Lăng Vân đánh giá, đến lúc đó phân phối cho 700.000 linh tinh, là chuyện đương nhiên chuyện. Có thể ngược lại, nếu như Lăng Vân không phá hết thiết bích đại trận, liền chứng minh cho dù Lăng Vân là thượng vị linh sư, so với hắn cũng có chênh lệch. Đến khi đó, cũng đừng trách hắn không khách khí. Rất nhanh, trong đại điện đám người liền rối rít đứng dậy, rời đi đại điện, đi Vân Đan cung bảo khố. Bảo khố cửa đại điện. Lăng Vân một con mắt, liền rõ ràng Vân Đan cung những người này, vì sao như thế tự tin. Thiết bích đại trận. Thiết bích đại trận, là thái hư cấp trong đại trận, lực phòng ngự mạnh nhất một loại. Có thể nói, trận này phá giải độ khó, cơ hồ đều không kém tại một ít phá hư cấp trận pháp. Đồng thời cái này cũng có thể nhìn ra, Hạ Khang trận pháp thành tựu thật rất bất phàm. Có thể bố trí ra thiết bích đại trận, Hạ Khang trận pháp thành tựu, cũng không chỉ là thượng vị linh sư, tuyệt đối đã đến rất gần đỉnh cấp linh sư. Lăng linh sư kiến thức quả nhiên bất phàm, lại biết thiết bích đại trận. Hạ Khang ánh mắt lại là trước mắt. Lăng Vân không nói nữa nói. Hắn liền đứng ở nơi này bảo khố trước, hồi lâu cũng không có nhúc nhích. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Cho đến 5 phút trôi qua, Lăng Vân cũng không có nhúc nhích một tí, tựa như hóa thành pho tượng. Thấy vậy, rất nhiều Vân Đan cung người, trên mặt hài hước nụ cười, cũng đổi được nồng nặc hơn. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân hiển nhiên là không biết nên làm sao phá thiết bích đại trận, nhưng lại ngại mặt mũi, hoặc là không cam lòng mất đi 700.000 linh tinh, cho nên mới ở đó mạnh trống. Lăng linh sư, như ngươi không phá hết thiết bích đại trận, cũng không cần ở nơi này mạnh trống đỡ. Đường Thiếu Nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi yên tâm, mặc dù chúng ta Vân Đan cung tài sản, phần lớn ở trong bảo khố, nhưng bên ngoài cũng có một ít. Ngươi cho dù nhận thua, chúng ta vậy vẫn có thể cho ngươi một ít linh tinh, ta xem liền cho ngươi 10.000 linh tinh, vậy coi là để cho ngươi không uổng công Vân Đan cung một chuyến. Nghe được Đường Thiếu lời này, không thiếu Vân Đan cung cao tầng đều không khỏi giễu cợt. 10.000 linh tinh, so sánh 700.000, chỉ có 70%. Đường Thiếu đây rõ ràng là đang làm nhục Lăng Vân. Không được vô lễ. Hạ Khang lắc đầu, Lăng linh sư, ngươi không cần cầm Đường trưởng lão nói yên tâm trên, như vậy, ta làm chủ, cho ngươi 100.000 linh tinh, không mở ra bảo khố, đây đã là chúng ta có thể lấy ra cực hạn. Không chờ Hạ Khang nói hết lời, Lăng Vân bỗng nhiên động. Keng. Đồng nhiên, Lăng Vân rút kiếm. Một khắc sau, hắn hướng về phía trước, một kiếm chém ra. Hắn muốn làm gì? Đối với thiết bích đại trận xuất kiếm. Coi như thái hư cường giả, vậy không phá được thiết bích đại trận, hắn đây là không biết tự lượng sức mình. Bốn phía đám người Vân Đan cung cao tầng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền rêu cợt không dứt. Sự thật vậy tựa hồ kiểm chứng bọn họ giải thích. Làm Lăng Vân một kiếm chém ra, bảo khố bên ngoài liền sáng lên một tầng màu nâu đen màn hào quang. Lăng Vân kiếm khí, rơi vào cái màn hào quang này trên, không có đối với cái màn hào quang này, tạo thành bất kỳ tổn thương. Không chỉ có như vậy, cái này màu đen màn hào quang hoàn tiếp tục xoay tròn vận hành. Liên cái này, còn muốn cùng cung chủ so sánh. Thực lực ngược lại không tệ, nhưng muốn phá thiết bích đại trận, còn kém xa. Mọi người đều lắc đầu. Dĩ nhiên, cứ việc bọn họ trong miệng châm chọc, trong mắt thật ra thì vẫn có ngưng trọng ánh sáng. Bao gồm Hạ Khang ở bên trong, ánh mắt vậy nghiêm túc không thiếu. Bởi vì Lăng Vân mới vừa rồi một kiếm kia uy lực, bất ngờ sánh vai Ngọc Hư đỉnh cấp. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc rõ ràng, Lăng Vân vì sao có thể chém chết Đông Phương Ba, tiêu diệt Thiên Ba Phủ. Chứ đi trận pháp thành tựu ra, Lăng Vân võ đạo thực lực, lại cũng như vậy khủng bố. Trước bọn họ còn lấy là, cho dù Lăng Vân sánh vai Ngọc Hư cường giả, vậy chắc là và cấp thấp Ngọc Hư cường giả kém không nhiều. Nơi nào nghĩ đến, Lăng Vân thực lực, lại có thể sánh vai Ngọc Hư cường giả đỉnh phong. Cũng may, cho dù Lăng Vân thực lực cường đại, ở thiết bích đại trận trước mặt, như cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại bọn họ nghĩ như vậy lúc đó, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp Lăng Vân một kiếm này chém ra sau đó, mới đầu thiết bích đại trận đúng là không bất kỳ biến hóa. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền phát hiện không đúng. Thiết bích đại trận, tiếp tục đang xoay tròn. Nhưng theo nó không ngừng xoay tròn, nó tốc độ xoay tròn, lại càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Khang mặt liền biến sắc. Dưới tình huống bình thường, thiết bích đại trận hóa giải bên ngoài công kích sau đó, tốc độ vận chuyển hẳn càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, tiếp tục cần nút mới đúng. Chẳng lẽ bỗng dưng, Hạ Khang nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi có thể. Nhưng khả năng này, quá không thể tưởng tượng nổi, hắn chân thực khó mà tin tưởng. Hắn không khỏi nhìn về phía Lăng Vân, sau khi phát hiện người đã thu kiếm, lạnh nhạt nhìn phía trước. Tựa hồ nhận ra được hắn ánh mắt, Lăng Vân mặc dù không quay đầu, nhưng nhàn nhạt nói, thiết bích đại trận, bình thường ẩn núp dưới tình huống, mỗi giây vận chuyển 3 vòng. Nghe được cái này, Hạ Khang đã là con ngươi co rúm lại, bất an trong lòng cảm giác mãnh liệt hơn. Lăng Vân lại đối với cái này thiết bích đại trận như vậy rõ ràng. Điều này thật sự là kinh người. Nhưng là, Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi cái này thiết bích đại trận, thật ra thì là không lành lặn, bình thường thiết bích đại trận, vận chuyển 9.000 vòng, cũng chính là 50 phút chung, mới sẽ tiến hành một lần năng lượng chuyển đổi. Ngươi bố trí cái này thiết bích đại trận, vận chuyển 900 vòng, mới 5 phút liền bắt đầu năng lượng chuyển đổi. Ngươi là làm sao biết? Hạ Khang cả kinh thất sắc. Cái này thiết bích đại trận, tuy là hắn bố trí, lại cũng không phải hắn tự nghĩ ra, là hắn ở một nơi cổ tích bên trong nơi được. Mà đúng như Lăng Vân nói, hắn lấy được là không lành lặn trận pháp. Cho dù trận pháp không lành lặn, đều có thái hư phẩm cấp, có thể gặp cái này thiết bích đại trận có nhiều biện pháp. Những năm này, Hạ Khang một mực đang nghiên cứu đại trận này, nhưng từ đầu đến cuối không nhiều lắm thu hoạch. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn biết thiết bích đại trận, mỗi vận chuyển 100 vòng sẽ chuyển đổi một lần. Chính vì nguyên nhân này, hắn trước mới sẽ có chút bất an. Bởi vì Lăng Vân đứng ở thiết bích đại trận trước, đợi 5 phút, là 5 phút sau mới đột nhiên ra tay. Cái này thời gian điểm, tựa hồ vừa vặn cùng thiết bích đại trận chuyển đổi thời gian điểm giống in. Nhưng lập tức liền hắn, cũng chỉ có thể đại khái suy đoán thời gian điểm, không cách nào chính xác phán đoán. Cho nên hắn trước mới âm thầm an ủi mình, Lăng Vân không thể nào bắt cái này thời gian điểm. Có thể sự thật không thể nghi ngờ đánh nát hắn may mắn trong lòng. Hắn nghiên cứu thiết bích đại trận trên 100 năm, cũng không có đem trận này nghiên cứu thấu, nắm giữ không được chính xác thời gian điểm. Kết quả, Lăng Vân chỉ là đứng ở thiết bích đại trận trước 5 phút, liền một kiếm chính xác chém vào lúc này gian đốt. Nghe được hai người đối thoại, bốn phía đám người lớn giống vậy kinh hãi. Bọn họ đã rõ ràng, khó trách cái này thiết bích đại trận lại đột nhiên tăng tốc độ vận chuyển. Có chút trận pháp thử người đều biết, đại trận mới có thể tính chuyển đổi lúc đó, chính là lực phòng ngự yếu nhất thời điểm. Lăng Vân ở thiết bích đại trận năng lượng chuyển đổi lúc ra tay, cái này không thể nghi ngờ đối với thiết bích đại trận tạo thành phá hoại. Chính là bị phá hoại, thiết bích đại trận mới sẽ mất khống chế. Chương 840, rung động nhân tâm. Nhưng loại chuyện này, nhắc tới đơn giản, thực thì khó như lên trời. Cái này thiết bích đại trận, dù là đang ẩn núp lúc đó, vậy một giây đồng hồ vận chuyển 3 vòng. Cái này tốc độ vận chuyển quá nhanh. Cho dù không có vận chuyển, như vậy tốc độ vận chuyển, người thường đều không cách nào nắm giữ nó chuyển đổi tiết điểm, chớ nói chi là nó hoàn đang ẩn núp trạng thái. Đừng nói những luyện đan sư khác, từ Hạ Khang vị này thượng vị linh sư phản ứng tới xem cũng biết, coi như là Hạ Khang, cũng nắm giữ không được tiết điểm này. Kết quả, Lăng Vân lại như này tinh chuẩn, duy nhất liền đoán được cái này tiết điểm, một kiếm sẽ để cho thiết bích đại trận rơi vào tê liệt. Điều này thật sự là để cho da đầu tê dại. Mọi người không tưởng tượng nổi, Lăng Vân kết quả là làm sao làm được. Không thể nào. Đường Thiếu và Ôn Hành giống vậy không cách nào tiếp nhận. Nhưng bỏ mặc bọn họ nghĩ như thế nào, thiết bích đại trận cũng không có hàng tốc, vẫn là càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nó tốc độ xoay tròn, đạt tới 1 giây đồng hồ trên 100 vòng. Như vậy tốc độ kinh khủng, rõ ràng vượt qua trận cơ chịu đựng cực hạn. Ầm ầm. Ngay sau đó, từng đạo đáng sợ tiếng nổ vang lên. Thiết bích đại trận trận cơ, cái này tiếp theo cái kia nổ. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, toàn bộ thiết bích đại trận, hoàn toàn tê liệt. Bốn phía, một phiến tĩnh mịch. Thiết bích đại trận, được gọi là vân vực phòng ngự cường đại nhất đại trận một trong, chỉ như vậy tê liệt. Đáng sợ nhất phải, Lăng Vân phá hỏng cái này đại trận, trước sau không tới 6 phút, chỉ ra liền một kiếm. Lăng Vân trận pháp thành tựu, kết quả cao bao nhiêu? Ừ ngực. Liên liên rất nhiều vân đan cung cao tầng, đều không khỏi nuốt dậy nước miếng. Một màn này, đối với bọn họ tạo thành đánh vào chân thực quá lớn. Rất nhiều lúc trước đối với Lăng Vân kêu đánh kêu giết cao tầng, giờ khác này cũng không dám lại nói bậy bạn. Lăng Vân quá mức sâu không lường được. Hiện tại bọn họ, không có một cái biết Lăng Vân trận pháp thành tựu bao sâu. Từ trước mắt tình huống này tới xem, bọn họ nếu như vây giết Lăng Vân, sợ rằng thật muốn cùng Lăng Vân lưỡng bại câu thương. Thậm chí, có chút cao tầng đều không khỏi hoài nghi, coi như bọn họ đem hết toàn lực vây giết Lăng Vân, thật có thể giết được chết Lăng Vân sao? Hạ cung chủ, sau này cái loại này không lành lặn đại trận, còn chưa muốn bắt tới thử dò ta. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, tựa như đối với hắn mà nói, phá hỏng cái này thiết bích đại trận, chỉ là kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Cái này làm cho bọn họ lại là không nói. Coi như cái này thiết bích đại trận là không lành lặn, vậy cũng vẫn là thái hư cấp đại trận. Đổi thành những người khác, như có thể phá hư như vậy đại trận, khẳng định sẽ đắc ý được cái đuôi cũng vểnh lên trời. Lăng Vân ngược lại tốt. Thật giống như chỉ là phá hỏng một cái thông thường trận nhỏ pháp. Hạ Khang chăm chú nhìn Lăng Vân, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ, nghe danh không bằng gặp mặt, Lăng Linh Sư trận pháp thành tựu, thật là làm cho Hạ Mỗ mở rộng tầm mắt. Lăng Vân không có hứng thú cùng hắn khách sáo, hiện tại, ta có thể tiến vào bảo khố cầm vậy 700.000 linh tinh liền chứ. Dĩ nhiên. Hạ Khang âm thầm quả đấm. Sự việc đến bước này, hắn coi như lại không cam lòng, vậy chỉ có thể nhịn. Ngược lại là Đường Thiếu, như cũ không chịu bỏ qua, cung chủ, cái này thiết bích đại trận cũng không phải là ngài đắc ý nhất trận pháp, ngày hôm nay hiếm có cơ hội, ngài sao không cùng Lăng Linh Sư, chân chính tỷ đấu một phen. Thân là Vân Đan cung người, bọn họ đối với Hạ Khang vậy coi là rất hiểu, biết Hạ Khang trận pháp thành tựu có bao kinh khủng. Cho dù là nổi tiếng hậu thế thiết bích đại trận, đều không phải là Hạ Khang cực hạn. Những người khác nghe nói như vậy, cũng là thầm kinh hãi. Rất hiển nhiên, từ Đường Thiếu lời này là có thể nghe ra, Hạ Khang còn có cường đại hơn lá bài tẩy. Nhưng lúc này đây, nghe được Đường Thiếu mà nói, Hạ Khang sắc mặt lập tức chính là run lên, im miệng, Đường trưởng lão, ngươi như còn dám đối với Lăng Linh Sư vô lễ, đừng trách ta lấy Vân Đan cung quy củ nghiêm trị ngươi. Đường Thiếu diễn cảm biến đổi. Hạ Khang thái độ này, đã coi như là rất nghiêm khắc. Hắn biết, Hạ Khang thái độ này, không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo hắn, không muốn đang trò chuyện. Hạ Khang rõ ràng chẳng muốn kêu thêm chọc Lăng Vân. Sự thật cũng là như vậy. Hạ Khang biết rõ, mình đích xác còn có lá bài tẩy, nhưng hắn đến nay không có thăm dò Lăng Vân lai lịch, nào dám cùng Lăng Vân tiếp tục đấu nữa. Hiện tại kịp thời thu tràng, hai bên tới giữa còn có thể lưu lại chuyển viên chỗ trống. Hắn muốn tiếp tục dò xét Lăng Vân, vậy thì không phải là dò xét, mà là chân chính xé rách mặt. Hạ cung chủ, chó nhất định phải buộc kỹ dây chuyền, nếu không đến khi cắn ngược lại chủ nhân thời điểm, khi đó thì phải hối hận không kịp. Lăng Vân cười mỉa nói câu. Sau đó, hắn liền không để ý nữa Đường Thiếu, hướng bảo khố bên trong đi tới. Hôm nay tổng thể đi lên nói, Vân Đan cung coi như thức thời, cho nên hắn cũng không dự định xé rách mặt. Dẫu sao, Vân Đan cung đúng là nội tình mạnh mẽ. Cho dù hắn có thể tiêu diệt Vân Đan cung, vậy phải bỏ ra không ít giá, hoàn dễ dàng bị người khác thừa dịp hư mà vào. Cho nên hiện tại tình huống này, hắn đã không tốt đối với Đường Thiếu lại hạ sát thủ. Nhưng cái này Đường Thiếu, 5 lần 7 lượt trêu chọc hắn, hắn không tiện mặt giết Đường Thiếu, nhưng không ngại cho Đường Thiếu trên điểm nhãn hắn dược. Nghe được Lăng Vân lời này, Hạ Khang hiếm có không trả lời. Nhưng hắn nội tâm, đã bởi vì Lăng Vân lời này, đối với Đường Thiếu âm thầm đề phòng. Lăng Vân lời này ở hắn nghe tới, thật sự có đạo lý nhất định. Đường Thiếu quá âm hiểm, lại rõ ràng đem ân oán cá nhân, áp đảo Vân Đan cung quy củ bên trên. Hiện tại ngay trước mặt mọi người, hắn không tốt trừng phạt Đường Thiếu, cái này sẽ tiến một bước suy yếu Vân Đan cung uy tín. Nhưng cùng chuyện này kết thúc sau đó, hắn nhất định phải âm thầm chèn ép Đường Thiếu. Giống như Lăng Vân nói, xích chó tử nếu không buộc kỹ, đến khi chó cắn ngược lại chủ nhân thời điểm, vậy hắn liền thật phải hối hận. Gặp Hạ Khang không nói gì, Đường Thiếu trong lòng lộ bột một tí. Đối với vị này cung chủ, hắn vẫn là khá là hiểu. Hạ Khang nổi giận lúc đó, nếu như trực tiếp khiển trách, vậy ngược lại không có chuyện gì. Hiện tại Hạ Khang không nói một lời, đây mới thực sự là nguy hiểm. Sợ rằng, Lăng Vân lúc trước câu nói kia, đã đối với Hạ Khang tạo thành ảnh hưởng. Đáng chết. Đường Thiếu trong lòng tức giận không dứt, đồng thời lại có chút hối hận. Hắn không nên không ngừng đi khiêu khích Lăng Vân. Kết quả cái này Lăng Vân, lại như này gian trá, dù là không ra tay, chỉ là một câu nói, sẽ để cho Hạ Khang đối với hắn sinh ra ý kiến. Cái này biết công phu, Lăng Vân đã tới đến Vân Đan cung bảo khố bên trong. Bảo khố này, liền không phải là người nào đều có tư cách tiến vào. Có thể đi vào bảo khố bên trong, chỉ có Hạ Khang cùng với số ít Vân Đan cung hạch tâm cao tầng. Những người khác đều bị cản ở bên ngoài. Lăng Vân không có để ý những thứ này, hắn đã đang quan sát bốn phía. Cái này Vân Đan cung bảo khố, coi là thật siêu tầm kinh người. Chỉ là hắn có thể thấy bộ phận, tổng giá trị cũng điều tra 2 triệu linh tinh. Nếu như tính lại trên ẩn nút bảo khố, cái này Vân Đan cung tài sản ngân hàng, phỏng đoán ở 5 triệu linh tinh trở lên. Như vậy tài phú kinh người, vực chủ Thiên Nguyên Phủ cũng chưa chắc có thể so với. Lăng Vân không chút khách khí, đầu tiên là trực tiếp thu lấy 200.000 linh tinh. Sau đó, hắn ở nơi này chọn lựa vật liệu. Hắn muốn chọn lựa vật liệu, chính là bố trí hỏa luyện đại trận cần. Lúc trước hắn sở dĩ nói muốn 500.000 linh tinh vật liệu, chính là bởi vì hắn phỏng đoán, còn lại bố trí hỏa luyện đại trận vật liệu, phỏng đoán giá trị thì phải 500.000 linh tinh. Cái này Vân Đan cung bảo khố, cũng không có để cho hắn thất vọng. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân liền chọn xong vật liệu. Chương 841, hỏa luyện đại trận thành. Hỏa luyện đại trận vật liệu, giá trị 400.000 linh tinh. Lăng Vân còn có thể chọn 100.000 linh tinh vật liệu. Hắn không có khách khí, tiếp tục ở đây Vân Đan cung bảo khố bên trong tìm kiếm. Cái này Vân Đan trong cung vật liệu vô số, mà Lăng Vân có toàn bộ đại la thượng giới võ giả, cũng không có ánh mắt. Hắn tin tưởng bảo khố này bên trong, nhất định có bị Vân Đan cung lơ là bảo vật. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân liền tìm được hắn muốn đồ. Nến âm cỏ. Ở bảo khố một cái ố bên trong, để một bụi cỏ. cái này ô bên ngoài tiêu, là hỏa long thảo. Hỏa long thảo cùng nến âm cỏ, đây hoàn toàn là hai kiểu đồ. Cái trước là ngọc hư đỉnh cấp dược liệu, người sau nhưng là phá hư cấp dược liệu. Lại cái này nến âm cỏ, đang thích hợp dùng để phối hợp hỏa luyện đại trận. Lăng Linh Sư, ngươi vừa ý hỏa long này cỏ. Phía sau Hạ Khang nói, bội cỏ này, vừa vặn giá trị 100.000 linh tinh, là ta Vân Đan cung bí tàng một trong. Liền nó. Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp muốn cái này cây hỏa long thảo. Hạ cung chủ, tiếp theo, ta dự định ở Vân Đan cung bế quan một đoạn thời gian, không thành vấn đề chứ. Lăng Vân lại nói, đối với hắn mà nói, cái này Vân Đan cung, thật có thể nói là nơi an toàn nhất một trong. Đổi lại là những địa phương khác, có rất nhiều võ đạo cường giả, hắn thật đúng là lo lắng bị đánh lén. Ngược lại là Vân Đan cung, hắn không hề lo lắng những thứ này luyện đan sư đối với hắn động thủ. Mà Vân Đan trong cung trận pháp rất nhiều, cái khác thế lực không dám tùy tiện công đi vào, hắn ở chỗ này ngược lại an toàn. Dĩ nhiên, Hạ Khang vậy không suy nghĩ nhiều. Hôm nay, hắn là hoàn toàn tắt muốn giết chết Lăng Vân ý tưởng. Trừ phi có chân chính tuyệt sát Lăng Vân cơ hội, nếu không hắn là tuyệt sẽ không lại đắc tội Lăng Vân. Hắn giống vậy phát hiện, Lăng Vân có chút khắc Vân Đan cung. Vân Đan cung không sợ những cái kia võ giả mạnh mẽ, sợ chính là thuật luyện đan có thể uy hiếp được người hắn. Cùng ngày, Lăng Vân ngay tại Vân Đan cung, lựa chọn một tòa cung điện. Sau đó, hắn ở cung điện này bên trong, bắt đầu bố trí hỏa luyện đại trận. Trừ những thứ này ra, vì phòng ngừa đột phá lúc hơi thở tiết lộ, hắn ở hỏa luyện đại trận vòng ngoài, hoàn bố trí nhỏ tu di trận, có thể che giấu hơi thở. Sai một ngày thời gian, Lăng Vân đem hết thảy đại trận cũng bố trí xong. Mở trận. Lăng Vân ngồi ở một cái bồ đoàn trên. Cái này bồ đoàn, là do xích diễm của bệnh, không sợ ngọn lửa, chính là đại trận này kim mắt. Theo Lăng Vân đem linh lực, rót vào bồ đoàn bên trong, hỏa luyện đại trận ngay tức thì mở. Xé kéo. Thoáng chốc, toàn bộ trong đại điện, thì trở thành một phiến biển lửa. Ngồi ở trung ương trên bồ đoàn Lăng Vân, liền phảng phất là ngồi ở lò luyện trung tâm. Quần quần ngọn lửa. Từ chung quanh chôn giấu 9 viên vô cùng hỏa tinh thạch phương hướng phun ra, hướng về phía hắn vọt tới. Lăng Vân đối với lần này sớm có chuẩn bị. Vạn cổ thôn thiên quyết. Hắn không chút do dự, liền vận chuyển lên vạn cổ thôn thiên quyết. Bốn phía vọt tới ngọn lửa, bị Lăng Vân nhanh chóng chiếm đoạt, hóa thành Lăng Vân linh lực. Đồng thời, Lăng Vân ngồi bồ đoàn, đối với hắn cũng tạo thành một tầng phòng vệ, tránh ngọn lửa quá mãnh liệt, đem ngọn lửa trình độ khống chế ở Lăng Vân có thể cắn nuốt trong phạm vi. Lăng Vân linh lực nhất thời lấy tốc độ kinh người tăng lên. Ở Lăng Vân bế quan tu hành lúc đó, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm đạt được Phòng Huy tiếp gặp. Phòng Huy tiếp gặp hai người, cũng là Hạ Khang bày mưu đặt kế. Nếu Vân Đan cung đã không dự định cùng Lăng Vân là địch, như vậy đối với cùng Lăng Vân quan hệ tốt người, tự nhiên cũng phải làm quan hệ tốt. Hạ Khang địa vị cao, mình không tiện buông xuống dáng vẻ đi đón gặp Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm, liền đem nhiệm vụ này giao cho Phòng Huy. Dẫu sao, Phòng Huy là Vân Đan trong cung, thân cận nhất Lăng Vân nhất phái. Gặp qua phòng trưởng lão, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm không người nói. Bọn họ biết, Phòng Huy là Vân Đan cung nhị trưởng lão, roi mắt toàn bộ Vân vực, đều là xếp hàng xếp hạng trên nhân vật lớn. Không nên khách khí. Phòng Huy mặt lộ nụ cười, ta chuẩn bị lên đường đi phù đồ đảo, các ngươi tiếp theo, là ở lại Vân Đan cung, hay là đi phù đồ đảo? Phù đồ đảo. Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm mặt lộ nghi ngờ. Thấy bọn họ diễn cảm, Phòng Huy trong lòng thì có chút đếm. Phỏng đoán hai người còn không biết Lăng Vân thân phận chân thật. Nhưng hắn trên mặt, vẫn là giả bộ rất kinh ngạc, hai vị chẳng lẽ không biết, Lăng Linh Sư đến từ phù đồ đảo. Diệp Kiến Lộc hai người nghe vậy tâm thần chấn động một cái. Bọn họ không hề ngu xuẩn. Phòng Huy những lời này, nhất thời giống như một đạo tia chớp đánh trúng bọn họ, để cho bọn họ cả người một hồi tê dại, đoán được Lăng Vân thân phận. Phong trưởng lão, ngài là nói, công tử hắn chính là phù đồ đảo vị kia Lăng Vân Lăng Linh Sư. Diệp Lâm Thâm bật thốt lên. Không sai. Phong Huy gật đầu, ta còn lấy là, Lăng Linh Sư sớm đem thân phận nói cho các ngươi. Diệp Kiến Lộc thất thần lắc đầu, trước lúc này, ta cũng không biết công tử thân phận chân chính. Trước nàng hoàn hoài nghi, Lăng Vân có phải hay không là nào đó lão quái vật. Ở cõi lời này, không thiếu như vậy nhìn như bên ngoài trẻ tuổi, thực thì cũng đã mấy trăm tuổi, chỉ là chú nhan hữu thuật lão quái vật. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân cũng không phải là như vậy lão quái vật. Đối với phù đồ đảo Lăng Vân, nàng cũng nghe qua rất nhiều tin đồn. Mà có một chút là có thể xác định, đó chính là Lăng Vân tuổi tác cũng không lớn, nghe nói chỉ có 16 tuổi. Đây đối với nàng tạo thành đánh vào, xa so Lăng Vân là cái lão quái vật lớn. Diệp Lâm Thâm giống như vậy. Hắn tuổi tác, nhắc tới so Lăng Vân còn lớn hơn. Nhưng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, đặt ở trong đống người không người sẽ để ý. Lăng Vân cũng đã là có thể cùng Hạ Khang sánh vai nhân vật lớn. Trên lệch này, chân thực quá lớn. Ha ha ha, bây giờ biết cũng không muộn. Phong Huy cười nói, đúng rồi, các ngươi hoàn không có nói cho ta, quyết định của các ngươi là. Diệp Kiến Lộc từ từ lắng xuống rung động trong lòng, bắt đầu suy tư. Không biết chúng ta nếu là đi phù đồ đảo, có thể hay không giúp Lăng công tử cái gì? Nàng nhìn Phong Huy hỏi. Các ngươi có thể giúp bận bịu cũng không thiếu. Phong Huy nói, ngươi luyện đan thành tựu bất phàm, Lăng công tử ở phù đồ đảo có nhân tể các, ngươi có thể ở nhân tể các hỗ trợ luyện đan. Đồng thời Lăng công tử tông môn phù đồ thánh địa cũng ở đây phù đồ đảo, các ngươi còn có thể thuận tiện xem, kết quả là dạng địa phương gì, tạo ra Lăng công tử như vậy thiên kiêu. Được, vậy chúng ta đi phù đồ đảo. Diệp Kiến Lộc không chần chờ nữa. Trong lúc nói chuyện, nàng nhìn về phía Diệp Lâm Thâm, người sau giống vậy gật đầu. Hai người đối mặt gian, cũng rõ ràng tâm ý của nhau. Lăng Vân đợi bọn họ ân trọng như núi, cuộc đời này bọn họ chỉ có lựa chọn đi theo Lăng Vân, mới có thể tìm được cơ hội báo đáp. Nhưng lưu lại nơi này Vân đang cùng, bọn họ căn bản không giúp được cái gì, còn không bằng đi phù đồ đảo, giúp Lăng Vân nhân tể các luyện luyện đan. Cứ việc như vậy, cũng không đủ để báo đáp Lăng Vân ân đức một phần vạn, có thể vẫn tốt hơn cái gì cũng không làm. Hơn nữa, bọn họ vậy rất muốn tiến một bước biết rõ Lăng Vân, xem Lăng Vân trước kia sinh hoạt qua địa phương. Được, vậy các ngươi tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta ngày mai sẽ lên đường. Phong Huy nói, hắn chủ yếu sự nghiệp, vẫn là ở nhân tể các, cho nên hắn tự nhiên muốn trở lại phù đồ đảo. Ngày thứ hai, ba người lên đường đi phù đồ đảo. Lại qua một ngày, bọn họ sẽ đến phù đồ đảo. Cùng thời khắc đó, phù đồ bên ngoài thành, có nói liên từ bầu trời hạ xuống. Chương 842, không cần lại nóng nảy. Cái này Vân Liễn là do bốn chỉ khổng tức yêu thú kéo, nhìn như vô cùng lộng lẫy. Vân Liễn hạ xuống sau đó, có một nam một nữ từ bên trong đi ra. Nam tử là cái trong uy nghiêm năm, hơi thở hùng hồn kinh người, bất ngờ là một người cấp thấp ngọc hư cường giả. Phụ nữ kia, như Lăng Vân ở nơi này là có thể biết, là Y Gia Y Ngộng. Nhìn đối diện thành trì, Y Ngộng thần sắc phức tạp. Tòa thành trì này, nhưng mà cho nàng để lại vĩnh sinh không cách nào xóa nhòa ấn tượng sâu sắc. Phụ thân, ngài thật sự có tất muốn đích thân tới sao? Y Gia Y Ngộng có chút không cam lòng hỏi. Bên người nàng người đàn ông trung niên, không phải người khác, chính là Y Gia đứng đầu Y Hồng. Nghe được Y Ngộng lời này, Y Hồng nghiêm sắc mặt, cô bé, cùng tiến vào phù đồ thành sau đó, nhớ lấy không thể nói lời như vậy nữa. Đổi thành trước kia, ta cũng tuyệt không thể nào, vạn dặm điều điều chạy đến phù đồ thành, tới hướng một cái thiếu niên bồi tội. Nhưng thiên ba phủ chuyện giống như một hồi sấm, đem là cha thức tỉnh. Thiên ba phủ so ta Y Gia mạnh hơn, nhưng vẫn bị Lăng Vân tiêu diệt, cái loại này bài học thất bại, chúng ta ha có thể không coi trọng. Hắn Y Hồng, ở nơi này Vân Vực cũng coi là nhân vật lớn. Hắn địa vị, đại khái liền cùng Tê Hà Thánh Chủ kém không nhiều. Nhưng mà, thiên ba phủ so Y Gia mạnh hơn, người sau thế lực, đủ để liệt vào Vân Vực trước 10. Nhưng như vậy thế lực, lại bị Lăng Vân tiêu diệt. Sau khi nghe được tin tức này, Y Hồng ngay tức thì liền cảm thấy da đầu tê dại, ăn ngủ không yên. Phải biết, Y Gia vậy nhiều lần đắc tội qua Lăng Vân. Hiện tại Lăng Vân có thể diệt thiên ba phủ, ngày nào nếu là nổi lên ác niệm, biết hay không cũng tới tiêu diệt Y Gia. Y Hồng càng nghĩ càng sợ hãi, đến ngày hôm qua rốt cuộc ngồi không yên, từ Vân Tiêu đảo chạy tới phù đồ đảo. Hắn muốn đích thân hướng Lăng Vân bồi tội. Ta biết. Y Hồng mộng túi đầu. Nàng biết, ở loại quan hệ này đến gia tộc an nguy về vấn đề, do không được nàng tự do phong khoáng. Cho dù nàng không muốn đi nữa đối mặt Lăng Vân, không chịu hướng Lăng Vân túi đầu, nhưng Lăng Vân thực lực đặt ở vậy, cái này đã không phải nàng có nguyện ý hay không vấn đề. Biết liền tốt, chúng ta vào thành. Y Hồng than thở. Vừa nói, hắn thì phải bước vào phù đồ thành. Nhưng chân hắn bước mới vừa trước bước ra một bước, liền bỗng nhiên dừng lại. Không chỉ có như vậy, hắn con ngươi lại là mãnh xúc, dùng một loại ánh mắt hoảng sợ, nhìn bên trái đám người bên trong. Bên trái trong đám người, có hai người tổ hợp cùng bọn họ tương tự, cũng là một nam một nữ. Phụ nữ kia vô cùng là chói mắt, đứng ở đó tựa như cùng trăng sáng. Y Lì Ai Mộng ở cô gái bên trong đã coi là vô cùng là xuất sắc, nhưng cùng cô gái này một so, lại có chút ảm đạm thất sắc. Có thể càng làm cho Y Hồng để ý, không phải cái này trăng sáng vậy cô gái, mà là nam tử kia. Nam tử kia bên ngoài, nhìn như chính là hơn 20 tuổi, bất quá cổ quái chính là, nam tử này tóc đã là một phiến trắng như tuyết. Phụ thân, thế nào? Y Lì Ai Mộng vậy chú ý tới cái này đối với kỳ dị tổ hợp. Đối với vậy trăng sáng vậy cô gái, nàng nội tâm cũng không khỏi có chút ghen, đối phương là ở quá chói mắt. Nhưng Y Hồng phản ứng, hay là để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Y Hồng nhưng mà Y Gia đứng đầu, tâm cảnh phi phàm, theo đạo lý nói phụ nữ kia xuất sắc đi nữa, vậy chưa đến nỗi để cho phụ thân như vậy thất thố. Hơn nữa, phụ thân ánh mắt không phải tươi đẹp, mà là sợ hãi. Y Dĩ Hồng nhưng giống như là không nghe được Y Mộng nói. Thế nào lại là hắn, hắn làm sao sẽ xảy ra quan, hoàn chạy đến phủ đồ thành tới. Y Dĩ Hồng thân thể vô cùng cứng ngắc, cả người tựa như bị đóng băng, ở đó tự lẩm bẩm. Thậm chí liền hắn thanh âm, cũng có chút run rẩy. Phụ thân, gặp hắn như vậy, Y Mộng có chút sợ hãi, vội vàng lắc lắc Y Hồng cánh tay. Cái này lay động, đúng là đưa đến tác dụng, để cho Y Hồng tỉnh hồn lại. Theo suy nghĩ thanh tỉnh, hắn suy tính vấn đề vậy bình tĩnh rất nhiều. Người giống như hắn vậy vật, sẽ không vô duyên vô cớ tới phù đồ thành, dưới tình huống bình thường, phù đồ thành căn bản không đáng để cho hắn nhân vật như vậy tới, trừ phi Y Hồng trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng. Cái này phù đồ thành, nếu nói là có đáng kinh động quái vật này người, vậy thì chỉ có một, Lăng Vân. Lại nghĩ tới, phù diêu thánh địa cùng Lăng Vân tới giữa, cũng là thù sâu tựa như biển. Hơn vị phù diêu thánh địa trưởng lão và chân truyền, đều là chết ở Lăng Vân trong tay. Như vậy quái vật này xuất hiện ở phù đô thành, khả năng lớn nhất, liền là hướng về phía Lăng Vân tới. Phụ thân, hai người kia là người nào? Y Dĩ Mộng không nhịn được hỏi. Từ Y Hồng phản ứng, nàng đã rõ ràng, vậy đối với kỳ dị tổ hợp thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Cái này ngươi trước không cần phải để ý đến, nếu như ta suy đoán là thật, như vậy qua đoạn thời gian, ngươi dĩ nhiên là sẽ tự động. Y Dĩ Hồng bán cái thắc út. Sau đó hắn ánh mắt lại một trận lóe lên, nói, Mộng Nhi, đi. Chúng ta vào thành tìm một tiểu lầu muốn ở. Đi tiểu lầu. Y Dĩ Mộng không khỏi sững sốt một chút, phụ thân ngài không phải nói, chúng ta đi tới phủ đồ thành sau đó, muốn ở thời gian đầu tiên hướng đi Lăng Vân bồi tội sao? Đó là trước, hiện tại chúng ta không cần lại nóng nảy. Y Dĩ Hồng trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Nếu là hắn phán đoán chính xác, như vậy cho dù Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, vậy sợ rằng mệnh không lâu vậy. Lăng Vân đều phải chết, hắn tự nhiên không cần hướng đi một người chết bồi tội. Phủ đồ thánh địa. Làm Lăng Vân tiêu diệt Thiên Ba phủ tin tức truyền về sau đó, phù đồ thánh địa giống vậy rơi vào to lớn khiếp sợ. Nhưng những thứ khác thế lực bất đồng chính là, cái khác thế lực đệ tử, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, phù đồ thánh địa đệ tử, thì càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao, Lăng Vân là phù đồ thánh địa đệ tử. Lăng Vân uy manh như vậy, bọn họ thân là phù đồ thánh địa người, tự nhiên cũng cùng có vinh yên. Giờ phút này phù đồ thánh địa cửa, một đám đệ tử vây quanh một cái trong đó đệ tử. Ở giữa đệ tử này, vẻ mặt tỏa sáng, mặt mày hớn hở. Đệ tử này tên Triệu Sông Lớn, là một người mới vừa gia nhập phù đồ thánh địa đệ tử mới. Tình huống bình thường, hôm nay còn chưa tới phù đồ thánh địa thu nhận đệ tử mới thời gian, là sẽ không thu ghi đệ tử mới. Nhưng Triệu Sông Lớn là cái đặc thù ví dụ. Hắn 23 tuổi, nhưng đã là năm kiếp thiên nhân, thực lực không kém tại phù đồ thánh địa trưởng lão. Như vậy nhân vật thiên tiêu, dĩ nhiên không cần đi bình thường quy trình. Trực tiếp bị phù đồ thánh địa phá lệ thu vào, liệt là đệ tử chân truyền. Nguyên bản, Triệu Sông Lớn là phong diệp đảo người. Hắn lúc ban đầu dự định, là xem có thể hay không gia nhập Thiên Ba Phủ. Kết quả đi Thiên Ba Phủ đỡ trước, liền gặp phải Lăng Vân tiêu diệt Thiên Ba Phủ đánh một trận. Từ đó về sau, hắn liền đối với Lăng Vân vô cùng sùng bái. Nếu như có khả năng, hắn rất muốn trực tiếp bái Lăng Vân vi sư. Thế nhưng thiên hắn cũng không tiếp xúc Lăng Vân cơ hội. Cho nên hắn lui mà cầu thứ hai. Lựa chọn chạy đến phù đồ đảo tới, gia nhập Lăng Vân chỗ thánh địa, biến thành Lăng Vân đồng môn. Triệu sư huynh, ngươi thật chính mắt nhìn thấy Lăng Vân đại chiến Thiên Ba phủ. Bốn phía một đám đệ tử, cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn Triệu Sông Lớn, trong mắt tràn đầy muốn biết. Cứ việc Triệu Sông Lớn là mới nhập môn, nhưng bởi vì tu vi cao, thiên phú xuất chúng, nhập môn chính là chân truyền, trở thành phần lớn đệ tử sư huynh. Dĩ nhiên, Triệu Sông Lớn khỏe miệng móc một cái, khá là tự đắc nói. Vậy Lăng sư huynh. Thật xem trong tin đồn như vậy uy mãnh, ở Thiên Ba phủ đại sát tứ phương, không thể địch nổi. Một người đệ tử hỏi. Không, ở ta xem ra, tin đồn xa xa không cách nào hình dạng ra Lăng sư huynh chân chính uy phong. Triệu Sông Lớn sùng bái nói, trận chiến ấy, đánh chính là trời dung, nhật nguyệt thất sắc, mà Lăng sư huynh giống như thiên thần hạ phàm, lật tay phá xích diễm đại trận, trong nháy mắt chém chết hư cảnh cường giả. Cho dù Đông Phương Ba vậy nhóm cường giả, ở Lăng sư huynh trước mặt, giống vậy không chịu nổi một kích. Như gà vườn chó đất vậy bị chu diệt. Chương 843, Lăng Vân ở nơi nào? Nghe nói như vậy, một đám phù đồ thánh địa đệ tử buộc phát hướng tới và tự hào, chỉ hận mình bữa trước không có ở đây phong diệp đảo. Thật không biết Lăng sư huynh thực lực, kết quả đạt đến trình độ nào. Có đệ tử thở dài nói. Đó còn cần phải nói, liền liền Đông Phương Ba đều bị Lăng sư huynh chém chết, theo ta xem, Thái Hư dưới, Lăng sư huynh nhất định đã mất địch. Triệu Sông Lớn nói. Thái Hư dưới vô địch. Ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm tiếng truyền vào trong thai mọi người. Thanh âm này không chỉ có lãnh đạm, vẫn còn cho người một loại nồng nặc châm chọc cảm giác. Một đám phù đồ thánh địa đệ tử cũng không khỏi cau mày, hướng thanh âm này chuyển tới phương hướng nhìn lại. Cái này vừa quay đầu, bọn họ liền thấy, phù đồ thánh địa lối ra vào sân môn, chẳng biết lúc nào tới một nam một nữ. Nói chuyện, là cái đó tóc trắng nam tử. Cái này tóc trắng nam tử nhìn như hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, một đầu tóc bạc nhìn như không những không khó xem, vẫn còn cho hắn tăng thêm mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất. Cái này làm cho Triệu Sông lớn nhất thời lại càng không thoải mái, hư lệnh nói, làm sao, ngươi cho rằng Lăng sư huynh, làm không được như vậy đánh giá. Lời này hẳn ta hỏi ngươi. Tóc trắng chàng trai nói, Lăng Vân hắn vì sao tư cách, được gọi là thái hư dưới vô địch. Lăng sư huynh đương nhiên là có cái này tư cách. Triệu Sông lớn nói, một tháng trước, Lăng sư huynh cùng phù đồ thánh địa, chém chết ngọc hư cường giả Đông Phương Kính, 10 ngày sau đó, Lăng sư huynh lại là một mình giá lâm thiên ba phủ, lấy sức một mình, chém Đông Phương ba, diệt thiên ba phủ. Từng cái cao cao tại thượng ngọc hư cường giả, ở Lăng sư huynh trước mặt đều bị chém chết, cường đại như vậy thực lực, chẳng lẽ còn không thể gọi là thái hư dưới vô địch. Tóc trắng nam tử lắc đầu một cái, ngọc hư cảnh, phân là cấp thấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp, trong miệng ngươi những thứ này ngọc hư võ giả. Đừng nói không một người là ngọc hư đỉnh cấp, coi như mạnh nhất Đông Phương Ba, ở ngọc hư cao cấp bên trong, cũng bất quá là phiếm phiếm hạng người. Một đám ngọc hư ở giữa gà chó hạng người, Lăng Vân có thể chém chết bọn họ, chỉ có thể coi như là ngọc hư ở giữa người xuất sắc, khoảng cách cái gọi là ngọc hư vô địch, ta xem còn kém xa đây. Cực kỳ buồn cười, ngươi lấy là ngươi là ai, đem ngọc hư cường giả nói thành là gà chó hạng người, còn dám chê bai Lăng sư huynh. Triệu Sông lớn tức giận. Thằng nhóc, mau rời đi. Chúng ta lười được ngươi cùng so đo. Lần này liền làm chúng ta không nghe được, nhưng ngươi như lại dám chạy đến phù đồ thánh địa tới chê bai Lăng sư huynh, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cái khác phù đồ thánh địa đệ tử cũng là khá là không vui. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, tóc trắng nam tử quét bọn họ một mắt, sau đó đông nhiên cười một tiếng. Đối với hắn mà nói, trước mắt những thứ này phù đồ thánh địa đệ tử cũng chỉ là con kiến hôi. Hắn dĩ nhiên không cần phải cùng một bầy kiến hôi tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh là được. Không chờ Triệu Sông lớn các người kịp phản ứng, tóc trắng nam tử liền một cước bước ra. Một cước này rơi xuống, nhìn như nhẹ bỗng. Nhưng mà, làm chân hắn bước rơi xuống, toàn bộ phù đồ thánh địa, đều tựa hồ làm chấn động một cái. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng nổi khủng bố hình ảnh xuất hiện. Chỉ gặp một cái hở, đống dưng xuất hiện ở tóc trắng chân của nam tử để. Sau đó cái hở này, liền lấy tốc độ kinh khủng mở rộng và kéo dài. Trong khoảng khắc, cái hở này kéo dài gần ngàn mét, xuyên thấu toàn bộ phù đồ thánh địa sân môn, lại rộng chừng hơn 2 m. Ung ung, chân chính núi đong đưa động đất. Ở loại chấn động này hạ, phù đồ thánh địa sơn môn trực tiếp sụp đổ. Triệu Sông lớn cùng phù đồ thánh địa đệ tử, thân thể cũng nghiêng 7 và 8, khó mà đứng vững. Cái này phù đồ thánh địa, tựa như xảy ra động đất. Thoáng chốc, Triệu Sông lớn các người sẽ dùng vô cùng ánh mắt sợ hãi nhìn tóc trắng nam tử, tựa như ở xem ma quỷ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này tóc trắng nam tử, sẽ như thế khủng bố. Chỉ là một cước, chỉ làm thành đáng sợ như vậy phá hoại. Phù đồ thánh địa sơn môn, cao 100 m, chiều rộng hơn 30 m, kết quả là như vậy hóa là ngói vụn phế tích. Vậy cái khe to lớn, lại là như một đạo danh trời vắt ngang ở đó, hướng bọn họ rõ ràng nói rõ, cái này tóc trắng nam tử có nhiều đáng sợ. Rất hiển nhiên, cái này tóc trắng nam tử, là một vị khủng bố tuyệt luân cường giả. Đối phương thực lực, vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Coi như là Triệu Sông lớn, cũng phán đoán không ra, cái này tóc trắng nam tử kết quả mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ là Triệu Sông lớn tâm thần nghẹt thở. Ở Phong Diệp Đảo, hắn gặp qua Lăng Vân và Đông Phương ba đại chiến. Nhưng ở hắn xem ra, coi như là Lăng Vân và Đông Phương ba cái này cùng cường đại uy thế, vậy kém hơn cái này tóc trắng nam tử. Hắn đã không dám tưởng tượng, cái này tóc trắng nam tử kết quả là cấp bậc gì cường giả. Một cước bước ra sau đó. Tóc trắng nam tử nhưng vẫn thần sắc nhạt, tựa hồ chỉ là làm kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Tiếp theo, hắn không lại xem Triệu Sông lớn các người, tiếp tục hướng phù đồ thánh địa bên trong đi tới. Tóc trắng nam tử hiển nhiên vô tình ẩn nút cái gì. Hắn mỗi một bước đi ra, cứ việc không giống bước đầu tiên như vậy khủng bố, nhưng mỗi một bước rơi xuống, cũng là đất rung núi chuyển, mặt đất bể tan cảnh. Các người rốt cuộc là người nào? Triệu Sông lớn sợ hãi nói. Tóc trắng nam tử khinh thường tại trả lời vấn đề này. Ngược lại là đi theo sau lưng hắn cô gái mở miệng nói, nghe cho kỹ, ta sư tôn là Lục Sơn Hải. Ở Vân Bực, gặp qua Lục Sơn Hải người không nhiều. Nhưng chưa từng nghe qua cái tên này người, tuyệt đối là lắc đắc không có mấy. Thật sự là danh tự này, quá mức như sấm bên tai, ở rất nhiều võ đạo sách trên, đều có danh tự này. Đây mới thật là võ đạo giới làm sống lại đá. Lục Sơn Hải, đây là người nào? Còn có phù đồ thánh địa đệ tử không phản ứng kịp. Hắn bên người lập tức có những người khác kinh hãi nói, phù diêu thánh địa đại trưởng lão.
Cái gì, là hắn?
Vân vực võ đạo giới làm sống lại đá, lý lịch so vực chủ đều phải cổ xưa tồn tại. Đám người phù đồ thánh địa đệ tử, đều là rơi vào rung động bên trong. Cùng thời khắc đó, tất cả đại chủ đỉnh phù đồ thánh địa cao tầng, cũng nhìn thấy lối ra vào sơn môn cảnh tượng. Trong chốc lát, đám người cao tầng đều là sợ hết hồn hết vía. Nhân vật như vậy, căn bản không phải phù đồ thánh địa có thể chống lại. Chỉ là, như vậy khủng bố tồn tại, làm sao sẽ chạy đến phù đồ thánh địa tới?
Ngọc Tuyên Đỉnh.
Mục Cửu Trần ánh mắt ngưng trọng, nhìn xa xa.
Lục Sơn Hải.
Hán giọng, trước đó chưa từng có nặng nề và nghiêm túc.
Hán, làm sao sẽ tới ta phù đồ thánh địa?
Ở Mục Cửu Trần sau lưng, A Sáu sắc mặt giống vậy kinh nghi bất định. Ở nơi này vân vực, hắn chân chính bội phục người không mấy cái, Lục Sơn Hải nhưng là một cái trong đó. Nghe nói, sớm ở 100 năm trước, Lục Sơn Hải liền đạt tới đỉnh cấp Ngọc Hư Cảnh. Từ đó về sau Lục Sơn Hải liền bắt đầu bế quan, lĩnh ngộ Thái Hư Chân Đế. Hôm nay cách 100 năm, Lục Sơn Hải bỗng nhiên xuất quan. Như vậy Lục Sơn Hải thực lực, kết quả đạt tới cái gì bước? Ở hai người vô cùng ánh mắt ngưng trọng bên trong, xa xa hai đạo thân ảnh kia, khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Cuối cùng, Lục Sơn Hải và Cố Trăng Sáng leo lên Ngọc Tuyền Đỉnh.
Mục Cửu Trần, gặp qua Lục Tiền Bối.
Mục Cửu Trần chắp tay nói. Bên cạnh A Sáu không lên tiếng, nhưng cũng đúng Lục Sơn Hải chắp tay. Hiện tại hắn ở bên ngoài là người chết, không thể tiết lộ ra ngoài thân phận, chỉ có thể khiêm tốn ẩn nút tự mình. Còn đối với Lục Sơn Hải, bọn họ đích xác có kính nể. Lục Sơn Hải từng có rất nhiều võ đạo chứ tác, bọn họ cũng từ trong được lợi không cạn, chỉ xông lên điểm này, bọn họ nên đối với Lục Sơn Hải, giữ nhất định tôn trọng. Không chỉ là bọn họ, cái này biết công phu đã có rất nhiều phù đồ thánh địa cao tầng chạy tới Ngọc Tuyền Đỉnh, cũng đều đối với Lục Sơn Hải thi lễ. Lục Sơn Hải không cùng bọn họ nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, Lăng Vân ở nơi nào. Chương 844, một trưởng tổn thương nặng. Nghe vậy, Mục Cửu Trần và A Sáu tâm thần trầm xuống. Đối với Lục Sơn Hải mục đích, bọn họ trước thì có suy đoán. Dẫu sao phù đồ thánh địa thật không coi vào đâu, ở vân vực ra trong thánh địa xếp hạng 50, căn bản không cái gì đáng để cho Lục Sơn Hải tới một chuyến. Chỉ có một người, có thể kinh động Lục Sơn Hải, đó chính là Lăng Vân. Nhưng suy đoán thuộc về suy đoán, làm cái này suy đoán được kiểm chứng, bọn họ vẫn là có loại dự cảm không ổn. Bị Lục Sơn Hải loại quái vật này để mắt tới, đây đối với Lăng Vân mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt.
Lục tiên bối, ngài tới đây là tìm Lăng Vân.
Mục Cửu Trần nói, nhưng Lăng Vân cũng không tại phù đồ thánh địa.
Không có ở đây.
Cố Trăng Sáng ánh mắt lạnh lẽo, ta đã nghe qua, Lăng Vân diệt thiên ba phủ sau đó, liền rời đi Phong Diệp đảo, mà hắn là phù đồ thánh địa đệ tử, hắn không có ở đây phù đồ thánh địa lại ở đâu.
Vị cô nương này là?
Mục Cửu Trần hỏi.
Cố Trăng Sáng.
Cố Trăng Sáng lạnh lùng nói.
Nguyên lai là cố cô nương.
Mục Cửu Trần nội tâm lại là một hồi than thở.
Cố Trăng Sáng, là Cố Nguyên Sơ tỷ tỷ.
Lăng Vân giết Cố Nguyên Sơ, cái này cùng Cố Trăng Sáng, nhưng mà huyết hải thâm cửu.
Nội tâm than thở, Mục Cửu Trần trên mặt thì cũng không hiển lộ nhiều ít, bình tĩnh nói, Lục tiền bối ở nơi này, ta há sẽ ăn nói lung tung, Lăng Vân đúng là không có ở đây phủ đồ thánh địa.
Còn như hắn ở đâu, ta giống vậy không biết.
Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, Lăng Vân đi càng xa càng tốt, tốt nhất không nên bị Lục Sơn Hải tìm được.
Lục Sơn Hải không có tùy tiện tin tưởng Mục Cửu Trần.
Vù vù.
Đồng nhiên, một cổ vô cùng là kinh khủng linh thức chập chờn từ trên người hắn khuyết tán ra.
Mục Cửu Trần con người co rút lại.
Hắn vậy tiếp xúc qua Ngọc Hư cường giả. Nhưng Lục Sơn Hải trên mình cái này linh thức chập chờn vượt qua hắn tiếp xúc qua hết thể Ngọc Hư cường giả. Ngay trước mắt, Lục Sơn Hải linh thức liền bao trùm toàn bộ Ngọc Tuyền Đỉnh.
Ba cái hô hấp sau đó, Lục Sơn Hải thu hồi linh thức.
Đích xác không có.
Hắn cũng không tìm được Lăng Vân tung tích.
Sư tôn. Hắn biết hay không ở cái khác đỉnh núi.
Cố Trăng Sáng nói.
Có khả năng không lớn, tin bọn họ cũng không dám lừa dối ta.
Lục Sơn Hải nhàn nhạt nói.
Cho dù là hắn, cũng không khả năng dùng linh thức bao trùm toàn bộ phù đồ thánh địa.
Nhưng lập tức liền chỉ là bao trùm cả tòa ngọc suối đỉnh, cái này đã rất không tưởng tượng nổi.
Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Mục Cửu Trần.
Mục Cửu Trần, ta phủ diêu thánh địa người, mặc dù không phải là ngươi giết chết, nhưng Lăng Vân là phù đồ thánh địa đệ tử.
Cho nên ngươi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ta cấp cho ngươi làm nhất định trừng phạt.
Nghe nói như vậy, tất cả phù đồ thánh địa người cũng thân thể căng thẳng, vô cùng cảnh giác nhìn Lục Sơn Hải.
Đối với bọn họ cảnh giác, Lục Sơn Hải không thèm để ý chút nào, hắn tiếp tục nói, Mục Cửu Trần, tiếp theo, ta đối với ngươi ra tay, ngươi yên tâm, ta ta chỉ xảy ra ngươi một chiêu, mà ngươi có thể dùng hết thể thủ đoạn để ngăn cản ta, bao gồm ngu hoa đại đế kiếm khí. Trong lúc nói chuyện, hắn đã ra tay. Bàn tay hắn không từ không chậm, tựa hồ tận lực để cho mọi người thấy rõ, nhẹ đồng hướng về phía Mục Cửu Trần một trường đánh ra. Nhưng mà, như vậy nhẹ đống một trường, lại để cho tại chỗ tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng, cảm nhận được liền cực hạn sợ hãi. Trong cảm giác của bọn họ, Lục Sơn Hải một trường này, phảng phất như là phong trời trường. Một trường này, phong ấn đúng cái thiên địa. Bọn họ thế giới, đều bị một trường này tràn ngập. Cái này còn là chung quanh những người khác cảm giác, còn như bị một trường này nhằm vào Mục Cửu Trần, lại là cảm ứng được đại khủng bố. Hắn cảm giác được hắn thân xác, linh hồn và linh lực, toàn bộ bị phong tỏa. Lục Sơn Hải một trường này, tựa như liền đại biểu thiên đạo, cất giấu vô tận hư không. Thoáng chốc, Mục Cửu Trần liền lông mang cao vút, nội tâm hiện lên vô tận dùng mình. Hắn có loại trực giác, nếu không có thể chống đỡ một trường này, hắn thật sẽ chết. Lục Sơn Hải không có lưu tình chút nào ý. Hắn có thể chống đỡ Lục Sơn Hải mới có còn sống cơ hội. Kiếm khí. Mục Cửu Trần không dám chần chờ, quả quyết vận dụng Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí. Cho dù hắn hôm nay tu vi xưa không bằng nay, đã là đỉnh cấp khuy hư. Nhưng ở Lục Sơn Hải một trưởng này trước mặt, hắn vẫn là cùng con kiến hôi không khác biệt. Hy vọng duy nhất, chính là mượn Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí. Lấy hắn bây giờ thực lực, hơn nữa nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí, đủ để phát huy ra ngăn cản Ngọc Hư cao cấp cường giả, thậm chí là Ngọc Hư cường giả đỉnh phong lực lượng. Vù vù. Một khắc sau, một đạo khủng bố kiếm khí từ Mục Cửu Trần tay háo bào bên trong bắn ra. Chỉ là Mục Cửu Trần sớm có chuẩn bị. Ở phát hiện Lục Sơn Hải hạ xuống sau đó, hắn thì có bất an dự cảm, đem nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí mang ở trên mình. Cái gì? Bốn phía đám người lại lần nữa thất kinh. Nhất là đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn. Đằng Hoành Sơn vậy có nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí, nhưng lấy hắn sáu kiếp thiên nhân tu vi, chỉ có thể phát huy ra đỉnh cấp khuy hư cường giả lực lượng. Như vậy dựa theo bình thường đạo lý, thanh chủ Mục Cửu Trần là bảy cấp thiên nhân, vận dụng nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí uy lực, cho dù so hắn mạnh cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Có thể hiện tại, Mục Cửu Trần một kiếm này, rõ ràng có trực bức đỉnh cấp Ngọc Hư cường giả lực lượng. Sẽ xuất hiện loại chuyện này, duy nhất có thể, chính là Mục Cửu Trần tu vi, không phải bảy cấp thiên nhân, chí ít đều là khuy hư. Cái khác cao tầng giống vậy đoán được điểm này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh chủ tu vi, tại sao biết cái này sao mạnh? Đám người cao tầng tâm thần hoảng hốt. Chẳng lẽ, trước kia thánh chủ, thật ra thì vẫn ẩn núp liền tu vi. Đây là bọn họ nơi có thể đoán được duy nhất có thể. Nếu là như vậy, vậy Mục Cửu Trần lòng dạ, cũng có phần quá sâu. Nhưng cái này cũng có chút không hợp suy luận. Mục Cửu Trần tu vi nếu thật có như thế mạnh, trước kia vì sao phải dễ dàng tha thứ Đằng Hoành Sơn phe là tùy ý là. Không chờ bọn họ muốn quá nhiều, Mục Cửu Trần kiếm khí, đã và Lục Sơn Hải bàn tay va chạm. Giáp giáp. Ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, chỉ là va chạm thứ nhất ngáy mắt, Mục Cửu Trần kiếm khí liền bắt đầu tan vỡ. Oeng. Một lát sau, Mục Cửu Trần liền bị đánh bay. Cũng may, Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí nửa đạo kiếm khí, vẫn là đưa đến tác dụng, hóa giải phần lớn Lục Sơn Hải lực lượng. Cái này làm cho Mục Cửu Trần chưa đến nỗi bị tại chỗ trong nháy mắt giết. Hù hù Mục Cửu Trần nửa quỳ xuống đất, không nhịn được hụ ra máu tươi. Lục Sơn Hải trong mắt, lướt qua vẻ kinh dị.